Chương 14 nhập chức cẩm y liễu vệ 2, chương 14 nhập chức cẩm y liễu vệ 2, Trầm Biến Quyết, phụ trợ thẻ tu luyện, thanh đồng nhất tinh. Nói rõ, tu luyện sau có thể hữu hiệu áp xúc trong thân thể năng lượng, đồng thời tăng lên tương ứng chất lượng. Vượt sâu như biển thôn vệ vật vật. Ngôn linh thuật, linh ngôn thuật trước đưa tu luyện pháp, hắc thiết tam tinh. Nói rõ, lợi dụng ngôn ngữ lực lượng, điều động trong thân thể năng lượng, đạt tới đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, tu luyện tới cực hạn đằng sau có thể thăng cấp thành linh ngôn thuật. Ta có thể nói chết ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cái này hai tấm mới xuất hiện thẻ bài, Mục Dịch trực tiếp liền đem Trầm Biên Quyết xem như tài nguyên, dung hợp đến Huyền Vũ Quyết bên trong, để Huyền Vũ Quyết từ lúc đầu thanh đồng nhất tinh thăng cấp đến thanh đồng tam tinh, có được càng mạnh hiệu quả tu luyện. Theo mới Huyền Vũ Quyết bắt đầu tu luyện, Mục Dịch cảnh giới tu luyện không tăng mà lại giảm đi, từ lúc đầu tiên tiên đỉnh phong cảnh giới, dần dần giáng cấp đến tiên tiên cấp 5, đồng thời theo thời gian kéo dài còn tại có giảm xuống cảnh giới xu thế. Đối với cái này Mục Dịch không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác, bởi vì loại này giáng cấp là phi thường có cần phải. Hắn 2 ngày thời gian liền tu luyện đến tiên tiên đỉnh phong cảnh giới. Hoàn toàn là nương tựa theo ác ma ấu trùng sinh mệnh năng lượng thúc thăng lên tới. Cảnh giới lực lượng phù phiếm không nói, thân thể cũng bởi vì đột nhiên bộc phát năng lượng nghiêm trọng không thích ứng. Cho nên tại mới Huyền Vũ tuyệt đối năng lượng áp xúc tình huống tu luyện bên dưới, một dịch trong thân thể tiên thiên cảnh giới chân khí bị không ngừng áp xúc nền vững chắc, có phi thường kiên cố cơ sở. Cảnh giới giảm xuống chỉ là tạm thời hiện tượng, các loại một dịch tu vi ổn định, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ cảnh giới. Tu vi võ học là như thế này, luân linh thuật tu luyện một dịch cũng cảm giác vô cùng dễ dàng. Luân linh thuật nguyên lý là dùng ngôn ngữ lực lượng phối hợp tinh thần lực điều động trong thân thể lực lượng sinh ra pháp thuật hiệu quả. Muốn tu luyện ngôn linh thuật nhất định phải có cường đại tinh thần lực làm tu luyện cơ sở, có thể một dịch chính là không bao giờ thiếu tinh thần lực. Với hắn mà nói, tinh thần lực chẳng những nhiều không có chỗ sử dụng, ngược lại sẽ còn cho thân thể tạo thành áp lực lớn. Cho nên ngôn linh thuật tu luyện một dịch chỉ dùng 1 giờ liền nhập môn, chủ yếu thời gian hay là tiêu hao tại cường đại tinh thần lực cùng trong thân thể chân khí năng lượng cân đối bên trên. Có thể chỉ cần nhập môn, một dịch luân linh thuật liền đột nhiên tăng mạnh, từ vừa mới bắt đầu còn muốn giống Thẩm Ngọc như thế bấm niệm pháp quyết nhập chú, rất nhanh liền tiến bộ đến trong truyền thừa trực tiếp sử dụng luân linh thuật thành độ. Chính là nói chuyện bình thường không cần bấm niệm pháp quyết cũng có thể sử dụng luân linh thuật cảnh giới. Loại cảnh giới này luân linh thuật tu vi đã vượt qua Thẩm Ngọc một mảng lớn, đây vẫn chỉ là một dịch tại đánh giết ác ma ấu trùng số lượng đến hạn mức cao nhất sau, ném cục gạch nhàm chán lúc tu luyện kết quả. Thẩm Ngọc nhưng không biết một dịch một buổi tối tu luyện kết quả mạnh bao nhiêu, nàng còn khuyên nhủ đạo: "Một dịch ngươi thật sự là thiên tài, một buổi tối liền tu luyện nhập môn." So với ta mạnh hơn nhiều, ta bắt đầu lúc tu luyện 3 ngày thời gian mới nhập môn. Bất quá tu luyện muốn lao dịch kết hợp, ngươi cơm nước xong xuôi liền trở về nghỉ ngơi, các loại dưỡng hảo tinh thần đang tu luyện. Buổi chiều ngươi nghỉ ngơi tốt tới tìm ta, ta cho ngươi huấn luyện một chút sinh hoạt thưởng thức, miễn cho giống đêm qua như thế đi theo ta chạy đến nhà tắm nữ bên trong. Thẩm Ngọc vừa cười vừa nói. Hôm qua một dịch tựa như là cùng thí trùng một dạng, ở sau lưng nàng vòng vo đến trưa. Thẩm Ngọc mang theo một dịch làm chứng minh nhân dân, mang theo hắn đi giải cẩm y y vệ thiên hộ sở trong đại lâu từng cái chức năng bộ môn, đồng thời còn muốn cho một dịch giảng giải tương ứng làm việc thưởng thức. Nhà ăn, phòng vệ sinh, giặt quần áo ở giữa, ký túc xá. Mặc kệ một dịch có hiểu hay không đều nói rồi một lần. Thẳng đến tối sau khi ăn xong đi công cộng phòng tắm lúc ngoài ý muốn nổi lên. Thẩm Ngọc giáo hội một dịch như thế nào tại trong phòng đơn thay đi giặt tắm quần áo sau, liền vô ý thức chính mình tìm một cái phòng đơn chính mình đi đổi áo choàng tắm, dự định đi phòng tắm công cộng ngâm trong bồn tắm. Không nghĩ tới chính là, một dịch bởi vì một cái buổi chiều đã thành thói quen tính đi theo Thẩm Ngọc sau lưng, liền theo Thẩm Ngọc cùng đi tiến vào phòng tắm công cộng. A, có sát lang một tiếng kêu sau, 10 cái ngay tại cọ rửa cẩm y liễu vệ nữ binh vội vàng phủ thêm áo choàng tắm, liền muốn truy đánh Mục Dịch. Thẩm Ngọc tỉ tỉ, cứu mạng A. Mục Dịch bị tiếng thét chói tai bừng tỉnh sau, mới phát hiện mình làm chuyện gì, không dám hoàn thủ, chỉ có thể vây quanh Thẩm Ngọc thân thể xoay quanh cầu cứu. Thẩm Ngọc lúc đó buồn cười đồng thời ngăn lại đồng liêu sau, giải thích một chút Mục Dịch tình huống, mới lắng lại những nữ binh kia lửa giận. Bất quá cũng bởi vậy Mục Dịch tại Nam Kinh Cẩm Y Diệ Vệ Thiên Hộ Sở bắt đầu nổi danh, tất cả mọi người biết Thiên Hộ Sở bên trong chiêu thu một cái không hiểu nam nữ khác biệt đồ đần. Lại là 2 ngày sau đó, Mục Dịch đi theo Thẩm Ngọc sau lưng đi nghe huấn luyện. Hắn hiện tại đã chính thức thuộc về Thẩm Ngọc thủ hạ, trở thành một tên cấp thấp nhất cẩm y liễu vệ. Các ngươi đến hiện còn không có gì kết quả sao? Không nhưng này cái tà giáo đồ không cách nào làm cho hắn mở miệng, liền ngay cả những cái kia bị bắt trở về người bị tình nghi cũng vô pháp xác nhận thân phận của bọn hắn sao? Chúng ta Nam Kinh cẩm y liễu vệ Thiên Hộ Sở đã mất hết người. Các ngươi nói một chút, cái này khiến ta tại sao cùng thượng quan bằng giao? À, nói chuyện A tiến cửa ban công, liền thấy Trương Tam đỏ mặt ở nơi đó vô bàn lớn tiếng gào thét. Bởi vì Trương Tam tu vi cường đại, hắn mặc dù đã cố gắng khống chế, cường đại tiếng giống giận dữ hay là chấn phòng làm việc pha lê thẳng run. Lại giống lên vài phút, cảm giác trong phòng pha lê đều muốn bị Trương Tam làm vỡ nát, hắn mới lên tiếng. Tốt, ta đã mang xong. Hiện tại các ngươi liền mau cho ta nghĩ biện pháp, nhất định phải vào hôm nay thượng quan trước khi tan sở ra kết quả, không phải vậy buổi tối hôm nay ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đều đi làm việc đi. Mười mấy tên cẩm y liễu vệ bách hộ đều sau khi đi ra, Trương Tam mới quay về chờ đợi ở một bên Thẩm Ngọc nói ra. Thẩm Ngọc, ta hiện tại chính thức thông chi ngươi, bởi vì ngươi kịp thời phát hiện một dịch bị mạo danh thay thế án, tránh khỏi nghiêm trọng hơn hậu quả. Cho nên, trải qua trình báo, ngươi bị đặc phê trở thành bách hộ. Chúc mừng ngươi, Thẩm Ngọc bách hộ. Ta đại nhân, đây là ta phải làm, vì đế quốc dốc hết toàn lực. Thẩm Ngọc lập tức xong nói, khoe mắt ý cười làm sao cũng không chế không nổi. Ngươi thụ hàm muốn muộn 2 ngày, chờ chúng ta 2 ngày này giúp xong tà giáo đổ vụ án sau, tại cấp cho ngươi để ý thăng chức nghi thức. Trương Tam có chút mệt mỏi nói ra, vì những cái kia tà giáo đồ hắn đã liên tục mấy ngày không có ngủ. Mặc dù hắn tu vi cường đại, tố chất thân thể là người bình thường hơn ngàn lần, mấy ngày không ngủ được cũng không có cái gì quan hệ, có thể trên tinh thần mỏi mệt không cách nào tránh khỏi. Toàn bằng đại nhân an bài. Thẩm Ngọc hồi đáp: "Đi, đã ngươi đã thăng nhiệm bách hộ, liền không thể miễn trách, cũng hẳn là nhìn một chút gần nhất chúng ta giám hộ chỗ gần nhất đang bận cái gì." Trương Tam là một cái thật kiền hình quan viên, không hội trưởng thiên lớn luận cùng cấp dưới chăm đối. Cho nên đang minh xác truyền đạt mệnh lệnh đằng sau, lập tức liền lôi kéo Thẩm Ngọc đi quen thuộc làm việc. Ngay tại một dịch cho là không có hắn chuyện gì, chuẩn bị trở về chính mình ký túc xá đi nghỉ ngơi lúc, chạy tới cửa phòng làm việc Trương Tam đột nhiên giống như là nghĩ tới cái gì, sau đó quay đầu đối với một dịch nói ra: "Một dịch, ngươi cũng tới. Là mới nhập chức cẩm y liề vệ, ngươi hẳn là nhìn một chút các tiền bối là thế nào công tác." Chương 15 một dịch đề nghị, 1, chương 15 một dịch đề nghị, 1, ba người đi ra phòng làm việc, đi vào một bộ trong góc thang máy. Địa hạ thập tầng rộng rãi sáng tỏ trong thang máy không có bình thường tầng lầu ấn phím, Trương Tam Thiên Hộ ngẩng đầu nhìn chằm chằm trong góc giám sát, nói ra chính mình muốn đi tầng lầu. Theo một trận có chút chấn động, trong lúc vô thanh vô tức thang máy liền chìm xuống phía dưới. Một hồi không cần nói, cũng đừng có bất kỳ dư thừa động tác. Ngươi tựa như bình thường như thế liền tốt. Thẩm Ngọc tại thang máy hướng phía dưới vận hành thời gian căn dặn một dịch, sau đó lại nghĩ tới một dịch thông thường hành vi, lại cảm thấy đến chính mình căn dặn có chút dư thừa. Một dịch bình thường tựa như cái đầu gỗ một dạng không yêu động đậy, căn bản không cần nàng căn dặn. Cửa thang máy lần nữa mở ra đằng sau, bên ngoài là một đoạn dài mấy chục mét hành lang. Rộng 2 mét dài mấy chục mét hành lang vách tường lóe ra màu trắng kim loại quang mang. Một dịch nhìn kỹ đi phát hiện đoạn này hành lang vách tường, cách mỗi vài mét liền có một đạo thật dày chia cắt cảnh cáo tuyến, nhìn tựa như là trong phim khoa học viễn tưởng thái không thuyền nội bộ loại kia ngăn chặn cửa tiêu ký. Tại Trương Tam dẫn đầu xuống ba người đi được phi thường chậm, dài mấy chục mét hành lang, dùng hơn 2 phút đồng hồ mới đi xong. Nhớ kỹ tốc độ này, về sau nếu như một mình ngươi tới đây, tuyệt đối không nên dùng vượt qua vừa rồi tốc độ xuyên qua hành lang. Thẩm Ngọc lần nữa dặn dò. Về phần tại sao phải từ từ xuyên qua hành lang nguyên nhân nàng không nói, bất quá một dịch kiếp trước nhìn nhiều như vậy phim khoa học viễn tưởng cũng đoán được. Khẳng định là đoạn này ở bề ngoài thường thường không có gì lạ, chứ đèn chiếu sáng cái gì cũng không có hành lang bên trong, tràn đầy các loại máy quét. Một người nếu như muốn bình thường thông qua đoạn này hành lang, nhất định phải bị những cái kia máy quét lặp đi lặp lại dò xét. Nếu là máy quét phát hiện cái gì dị thường, hoặc là người tới có mục đích riêng không muốn phối hợp quét hình kiểm tra, nhanh chóng thông qua đoạn này hành lang, đoán chừng liền sẽ phát động cảnh báo, bị những cái kia giấu ở trong vách tường ngăn cách cửa phòng cầm đứng lên. Xuyên qua hành lang đằng sau đi vào một gian tia sáng có chút tối nhạt trong phòng, cửa gian phòng đối diện là một mặt rộng lớn cửa sổ sắt đất. Cửa sổ sắt đất đối diện là một cái tia sáng phi thường sáng tỏ gian phòng, nhìn loại này gian phòng kết cấu, một dịch minh bạch đây khả năng là một loại có kính một chiều phòng quan sát. Chính là trong phim ảnh loại kia cảnh sát có thể bí mật quan sát phạm nhân lại không nhìn thấy cảnh sát phòng quan sát. Tình huống thế nào? Phát hiện bọn hắn có cái gì dị thường không có? Trương Tam nhìn xem đối diện phòng quan sát trong phòng hơn 10 người mặc hoa lệ nam nữ nói ra: "Báo cáo đại nhân, những người này đều là kinh thương nhiều năm kẻ già đời, tố chất tâm lý mạnh phi thường, chúng ta đem bọn hắn bắt tới thời gian dài như vậy, thế mà không ai lộ ra thần sắc kinh hoàng." Một tên ngay tại trong phòng thao tác máy vi tính cẩm y hiệp vệ đứng người lên nhỏ giọng báo cáo: "Có bọn hắn vật phẩm tùy thân bên trong những cái tiên tà giáo đồ ấn ký làm chứng cứ, trong bọn họ vẫn chưa có người nào cùng khai sao?" Trương Tam cắn răng lại hỏi: "Đại nhân, những người này lý do thoái thác đều là giống nhau. Bọn hắn nói mình mang theo người vật phẩm, bên trong đều là người hầu chuẩn bị cho bọn họ, bản thân bọn họ cũng không biết nơi đó bên cạnh có cái gì tà thần ấn ký. Chúng ta cũng đã làm kiểm tra đo lường, những cái kia tà thần trên ấn ký cũng không có có lưu những người này cá nhân sinh vật tin tức. Cho nên những cái kia tà thần ấn ký cũng không thể cho bọn hắn định tội." Tên kia cầm ý gì vệ cười khổ hồi đáp: "Đáng chết, nếu không phải bọn hắn còn có chút thân phận, hình bộ những quan viên kia còn muốn cầu không được tra tấn. Còn cần đến phiền toái như vậy. Ta cũng không tin, một trận ba ấm áp xuống tới bọn hắn có cái gì không nói." Trương Tam có chút phẫn nộ cắn răng nghiến lợi nói ra: "Những năm gần đây bởi vì cẩm y liễu vệ bị ô danh hóa lợi hại, cho nên trưởng lão hội cùng hình bộ bên kia mà nghiêm khắc yêu cầu bọn hắn, đối không có xác nhận thân phận người bị tình nghi không được tra tấn. Không có xác nhận thân phận tình huống dưới, tra tấn lấy được thân phận cùng phạm tội ghi chép là không thể làm chứng cứ báo cáo." Về phần Trương Tam trong miệng nói ba ấm áp, là cẩm y liễu vệ nội bộ tra tấn bức cung thuật ngữ. Chỉ là nước ớt nóng, que hàn, ghế điện, cái này ba loại có thể mang đến thiêu đốt cảm giác hình cụ. Lấy hiện tại cẩm y liễu vệ nội bộ thủ đoạn, cái này ba loại hình cụ liên tục thi triển xuống tới, rất khó có người chịu được, đều sẽ ngoan ngoãn nói ra bọn hắn chứng cứ phạm tội. Nhưng là bây giờ đối diện phòng quan sát bên trong người đều là Nam Kinh thành nổi danh phú giáp phú thương, nếu là dùng hình tin tức bức cung thủ đoạn bị những người này truyền đi, Nam Kinh thành cẩm y liễu vệ khẳng định lại gặp phải một trận cuồng phong bạo mưa giống như vấn trách. Cho nên cẩm y liễu vệ rõ ràng tại bọn hắn vật phẩm tùy thân bên trong phát hiện tà thần ấn ký, lại khổ vì không có trực tiếp chứng cứ không cách nào đối với những người này tiến hành định tội bắt. Đồng thời căn cứ hiện tại pháp luật quy định, đối với những người này giam giữ thời gian đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, vượt qua thời gian liền bị bách thả bọn họ đi. Cho nên Trương Tam đối diện với mấy cái này rõ ràng cùng tà giáo có liên lụy, lại không cách nào bắt tội phạm phi thường náo giận. "Đại nhân, bằng không để cho ta thử một chút khải linh thuật, nói không chừng có thể hỏi ra chút gì." Thẩm Ngọc nhìn xem đối diện trong phòng những cái kia ngồi ở trên ghế salon thản nhiên tự đắc chuyện phiếm người, muốn dùng phương pháp của mình chứng minh thân phận của bọn hắn. Thời khắc thế này đang muốn tại thượng quan trước mặt biểu hiện tốt một chút, vạn nhất nếu là hỏi ra chút gì lại có thể cho mình tăng thêm một bút công văn. "Ngươi đi thử một chút đi. Bất quá căn cứ dĩ vãng ghi chép, những cái kia tà giáo đồ đối với khải linh thuật có nhằm vào thủ đoạn, cơ hồ không ai có thể dùng khải linh thuật hỏi ra cái gì vật hữu dụng. Trương Tam nhìn chằm chằm đối diện người trong phòng ngay cả đầu cũng không quay lại, phất phất tay đồng ý Thẩm Ngọc thỉnh cầu. Rất nhanh Thẩm Ngọc quay người đi ra ngoài, một phút đồng hồ sau từ đối diện trong phòng mặt khác một bên cửa đi vào. Trong phòng những cái kia mặc hoa lệ nam nữ nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, một cái nhìn rất có địa vị nam nhân sắc mặt không vui hỏi: "Các ngươi cẩm ý liề vệ chuyện gì xảy ra, không có thực chất chứng cứ liền dám bắt người, còn có vương pháp hay không?" Tính toán thời gian cũng nhanh đến cực hạn đi, chờ ta sau khi rời đi nơi này, khẳng định phải đi tòa án kiện các ngươi phi pháp giam cầm. "Đúng đúng, chúng ta tập thể đi tòa án kiện bọn hắn, những này cẩm ý liề vệ chính là một đám ác quan, trừ nói xấu người tốt không có bản sự khác. Chúng ta muốn cùng đi cáo bọn hắn, để bọn hắn những này cẩm ý liề vệ minh bạch, chúng ta không phải dễ bắt nạt người trong phòng cùng một chỗ ồn ào, lấy bọn hắn thân phận địa vị không ngừng phát ra uy hiếp." Thẩm Ngọc căn bản không có để ý tới những người này ngôn ngữ, trực tiếp bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Thiên đạo rõ ràng, pháp định càn khôn, vạn vật có linh, hôm nay khải linh, thiết giả hỏi, ngươi chi tín ngưỡng vì sao? Lúc bắt đầu người trong phòng, nhìn thấy Thẩm Ngọc bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú còn có chút bối rối, coi là cẩm ý liề vệ muốn đối với bọn hắn tra tấn bức cung. Sau đó người có kiến thức phát hiện Thẩm Ngọc dùng chính là khải linh thuật đằng sau, lập tức liền lại bình tĩnh lại. Lập tức Thẩm Ngọc khải linh thuật đánh trúng vào ban đầu nói chuyện nam nhân kia, một cái năng lượng hư ảnh trống rông xuất hiện. Tự tin chi linh về hết giả hỏi, ta tin tiền tài. Nhìn thấy không phải mình muốn đáp án, Thẩm Ngọc lại bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú, mục tiêu nhắm ngay một người khác. Về hết giả hỏi, ta tín ngưỡng lực lượng. Về hết giả hỏi, ta tín ngưỡng mẫu thân. Chương 15 một dịch đề nghị, 2, chương 15 một dịch đề nghị, 2, một vòng xuống tới đem Thẩm Ngọc bệnh thở hổn hển, tiêu hao đại lượng tinh thần lực, kết quả không ai linh nói hắn tín ngưỡng tà thần. Thứ độ gì nha, chúng ta căn bản không tin tà thần, các ngươi cẩm ý liề vệ chính là không tin. Xéo đi nhanh lên đi, không nên ở chỗ này phiền chúng ta. Theo đám người tiếng cười nhạo, Thẩm Ngọc có chút chật vật rời đi phòng quan sát. Báo cáo đại nhân, thuộc hạ vô năng, không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng. Thẩm Ngọc đi đến Trương Tam sau lưng, có chút xấu hổ nói ra. Cái này rất bình thường, khải linh thuật dù sao chỉ là một loại pháp thuật, rất dễ dàng bị người có chuẩn bị nhằm vào, chúng ta hay là muốn những biện pháp khác đi. Trương Tam đối với kết quả này sớm đã có đoán trước, không có ngựa khí không có bất kỳ cái gì ba động, phi thường bình tĩnh nói. Hắn hiện tại đã không chế tâm tình của mình, biết nổi giận không cách nào giải quyết vấn đề, bắt đầu điều động ký ức tìm kiếm giải quyết vấn đề phương án. Trong lúc nhất thời trong phòng trầm mặt lại, Trương Tam thân ảnh đứng vững trong phòng an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Sau mười mấy phút, Trương Tam bỗng nhiên quay đầu nhìn sang một bên, Mục Dịch ở nơi đó đang tò mò nằm nhoài trên pha lê nhìn xem đối diện người trong phòng. Kiếp trước kiếp này Mục Dịch còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thẩm vấn phòng quan sát, hiếu kỳ là không thể tránh được. Mục Dịch, ngươi như là đã chính thức nhập chức chúng ta cẩm y y vệ, liền muốn có trách nhiệm có đảm đương. Nói một chút, ngươi có biện pháp nào tại không làm thương hại tình huống của bọn hắn bên dưới, để người ở bên trong thừa nhận chính mình là tà giáo đồ? Trương Tam không biết làm sao suy tính bỗng nhiên đối với Mục Dịch nói ra, đương nhiên càng lớn có thể là bởi vì hắn bây giờ không có biện pháp, tìm chút chuyện đánh vỡ nơi này trở một bầu không khí. Mục Dịch nghiêng đầu sang chỗ khác dùng ngốc manh ánh mắt nhìn xem Trương Tam, trong lòng tự nhủ ta một kẻ ngốc, làm sao biết để những cái kia tà giáo đồ thẳng thắn thân phận của mình. Bất quá nếu là hiện tại chính mình người lãnh đạo trực tiếp hỏi, lại không tốt không trả lời, ngu ngơ trầm mặt một hồi đằng sau Mục Dịch hỏi. Trương Thúc Thúc, cái gì là tà giáo đồ? Thẩm Ngọc ở bên cạnh cười trộm một chút, quả nhiên là cùng xã hội tách rời quá lâu thiếu niên, mọi người đều biết tà giáo đồ vụ án, với hắn mà nói lại là chưa từng có nghe nói qua sự tình. Mục Dịch, tà giáo chính là thông qua các loại thủ đoạn đối với tín đồ tiến hành tẩy não, để tín đồ dựa theo tà giáo đầu mục đích ý nguyện làm việc, thờ phụng tà thần tổ chức. Tà giáo đồ sẽ đem mình thờ phụng tà thần xem như chí thân chân lý, lại đối với mình chân chính người thân coi như cựu địch. Vì lấy lòng tà thần, những cái kia tà giáo đồ biết dùng hết thảy thủ đoạn tiến hành hiến tế, chính mình thân bằng hảo hữu, vô tội người bên ngoài, thậm chí chính bọn hắn đều là dùng để hiến tế cống phẩm. Cho nên gặp được tà giáo đồ những người điên kia, tuyệt đối phải tiêu diệt bọn hắn. Thẩm Ngọc tỷ tỷ ta biết, tà giáo đồ chính là bại hoại. Mục Dịch ngây ngốc dùng sức gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch thế giới này tà giáo đồ định nghĩa. Sau đó hắn nghĩ một lát nói ra: "Thẩm Ngọc tỷ tỷ, ta nghĩ đến biện pháp, nếu những cái kia tà giáo đồ đem tà thần nhìn thành chí thần, vậy chúng ta liền để những cái kia tà giáo đồ mang cái kia tà thần." Trương Tam cùng Thẩm Ngọc đồng thời ngây ngẩn cả người, cùng một chỗ cười, đây là biện pháp gì, cũng không phải tiểu hài tử đánh nhau chỉ là mắng tà thần có làm được cái gì. Mục Dịch nghĩ tới biện pháp là hắn ở kiếp trước nhìn Huyền Huyễn tiểu thuyết, bên trong có một đoạn tình tiết, chính là thần thoại phương Tây bên trong tín ngưỡng chi thần ở giữa phát sinh thần chiến, chiến bại bị bắt làm tù binh tín đồ, đều muốn bị ép buộc nhục mạ mình nguyên lai thờ phụ thần. Tại tiểu thuyết thiết lập bên trong, tất cả tín ngưỡng chi thần tín đồ một khi nhục mạ mình tín ngưỡng thần, liền sẽ bị coi là khinh nhẫn, về sau cũng không còn cách nào trở thành cái kia thần tín đồ, đồng thời còn muốn nhận nguyên lai thờ phụng tên kia nguyền rủa của thần. Thế giới này tà thần là tình huống như thế nào Mục Dịch không biết, chỉ có thể ôm thử nhìn một chút ý nghĩ nói ra. Trương Tam cùng Thẩm Ngọc sở dĩ cảm thấy buồn cười, là bởi vì thế giới này văn hóa truyền thống, cùng kiếp trước địa cầu Hoa Quốc cơ hồ là một dạng. Hoa Quốc người thờ phụng thần linh truyền thống ngay tại ở thực dụng, không có ích lợi gì thần, Hoa Quốc nhân căn vốn cũng không tin tưởng. Tài thần, Nguyệt lão, bảo hộ bình an muôn thần. Hoa Quốc người đều sẽ cho bọn hắn dâng hương quỳ lạy, khẩn cầu bọn hắn phù hộ. Nhưng là nếu như mình một khi xảy ra chuyện, không có thu hoạch được kết quả mong muốn, quay đầu liền có thể đối với những tượng thần kia mắng to ba ngày. Thế giới này có đồng dạng tương tự văn hóa truyền thống, cho nên tại Trương Tam cùng Thẩm Ngọc xem ra, Mục Dịch ra chủ ý tựa như là tiểu hài tử đánh nhau mắng chửi người một dạng buồn cười, căn bản không có cái gì tác dụng thực tế. Mắng thần liền có thể phân biệt ra ai là tà giáo đồ. Đừng nói giỡn, có cần phải lời nói những cái kia cầu thần bái Phật người, khả năng đối với mình vừa mới tuần lễ xong Phật tượng, liền mắng hơn mấy giờ không mang theo giống nhau. Đại nhân không phải ngươi nói để cho ta nghĩ kế sao? Ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có loại biện pháp này. Mục Dịch có chút ủy khuất nói, là ngươi để cho ta ra chủ ý, ta nói ra ngươi còn chưa tin. Nhìn thấy Mục Dịch loại ủy khuất này ba đáng thương biểu lộ, Trương Tam thở dài một hơi đối với người bên cạnh nói ra, cứ dựa theo Mục Dịch biện pháp đến, mặc kệ có hữu dụng hay không, chúng ta trước thử một lần. Đúng rồi, đem bọn hắn đơn độc gọi vào bên cạnh vật chứng thất. Nơi đó không phải trưng bày chúng ta đoạt lại đến Tà Thần Huy chương sao, để bọn hắn đối với những cái kia Tà Thần Huy chương mắng. Bên cạnh Cẩm Y Liễu vệ cũng tốt cười tại Mục Dịch ra cái chủ ý này, vì tăng cường nhục mạ hiệu quả, bọn hắn trả hết máy tính góp nhặt từng cái địa vực mắng chửi người phương ngôn. Đồng thời vì minh xác biểu đạt ra đến chính xác hàm nghĩa, tránh cho xuất hiện địa phương tính nói tục để cho người ta nghe không hiểu tình huống. Những này bị chọn lựa ra nói tục, còn bị tiến hành trao chuốt, dùng nhất ngay thẳng lời nói biểu đạt ra hạch tâm hàm nghĩa. Lập thành lưu loát câu đằng sau, đóng dấu tại hai tờ giấy bên trên. Trong đó tràn ngập đối với tà thần nữ tính người nhà ân cần thăm hỏi, cùng đối với cái kia tà thần đủ loại không thể nói lý hành vi miêu tả, còn có đối với tà thần đủ loại gặp phải kỹ càng miêu tả. Đến mức Trương Tam cái này thiên hộ đại nhân, nhìn thấy đằng sau đều gọi thẳng thêm kiến thức, không nghĩ tới cả nước các nơi nói tục có nhiều như vậy. Mang theo khôi hài tâm tình, chuẩn bị xong hết thảy sau, phòng quan sát bên trong một tên trẻ tuổi nhất thanh niên bị đơn độc dẫn tới một căn phòng. Trong phòng các ngóc ngách trên vách tường treo đầy thu được tới tà thần huy chương, trong đó đại bộ phận đều chứa khô lâu cùng các loại quái vật đồ án, xem xét đi lên liền biết đều không phải là vật gì tốt. Lý tiên sinh, ngài chỉ cần dựa theo trên tờ giấy này lời nói lớn tiếng niệm đi ra, liền có thể trở về. Trương Tam làm việc cũng dứt khoát, đã dùng câu lưu phương pháp không cách nào đánh giá ra ai là tà giáo đồ, còn không bằng dứt khoát liền thả bọn họ trở về, âm thầm lại nghĩ biện pháp đối với những người này tiến hành giám sát. Cho nên Mục Dịch lần này ra chủ ý liền thành sau cùng trò đùa thức thủ đoạn, để bọn hắn đối với tà thần huy chương giận mắng một trầu về sau, liền sẽ thả người rời đi. Nói sớm đi, các ngươi Cẩm Y Liễu vệ liền biết lãng phí thời gian của ta, không phải liền là niệm vài câu lời mắng người sao? Đơn giản như vậy phương pháp, các ngươi thế mà cũng sẽ làm thẩm tra tà giáo đồ thủ đoạn, quả thực là hồ nháo. Thanh niên nhìn xem trên giấy văn tự oán trách hai câu đằng sau, mới một mặt không quan trọng lớn tiếng thì thầm. Âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạm, ngươi cái biểu rét nuôi tiện hóa, ta xem một trận truyền thống nói tục bị thanh niên du dương ngừng ngắt niệm đi ra, tình chân ý thiết biểu đạt thanh niên đối với cái kia tà thần chân thành nhất ân cần thăm hỏi. Chương 16 đối với tà thần ân cần thăm hỏi, 1, chương 16 đối với tà thần ân cần thăm hỏi, 1. Thanh niên dùng sục sôi ngữ khí niệm xong nói tục sau, nghiêng đầu nhìn xem Trương Tam. "Tốt, ngươi có thể đi về, bảo trì thông tin thông suốt, để cho chúng ta tùy thời có thể lấy tìm tới ngươi." Trương Tam nhẹ gật đầu, hắn cũng không có đối với Mục Dịch đề nghị ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng, loại này làm cho tất cả mọi người đối với tà thần nhục mạ bất quá là hắn phát tiết cảm xúc phương pháp. "Ta biết trong các ngươi có tà thần tín đồ, mặc dù không có cách nào đem các ngươi cầm ra đến, có thể cho các ngươi mắng một trận tín ngưỡng của mình thần linh cũng có thể hạ giận." Thanh niên bị mang đi sau, cái thứ hai bị mang tới chính là thân phận kia cao nhất nam nhân. Hắn ngẩng đầu, một bộ quang minh lẫm liệt đấu trí mười phần bộ dáng, trên nét mặt tràn đầy đối với Cẩm Y Liễu vệ khinh thường. Nam nhân biết Cẩm Y Liễu vệ không có khả năng đối với hắn làm cái gì, đồng thời bởi vì pháp luật quy định giam cầm thời gian lập tức liền một tới, Cẩm Y Liễu vệ nhất định phải thả bọn họ đi. Cho nên hắn đi vào trong phòng vận may thế mười phần, tràn đầy tuyệt đối cảm giác tự hào. Các ngươi Cẩm Y Liễu vệ quyền lực rất lớn lại có thể thế nào, còn không phải bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là khi hắn nghe được, chỉ cần hắn đem trên giấy lời nói đối với cả phòng tà thần huy chương lớn tiếng niệm xong, liền thả hắn đi lúc, càng thêm xem thường nói. Hết biện pháp sau đó nam nhân chỉnh ngay ngắn quần áo, nâng đỡ trên đầu mang theo tiến hiền quan. Tiếp nhận Thẩm Ngọc đưa tới trang giấy dày, chỉ là nhìn thoáng qua, nam nhân khỏe mắt liền không tự chủ bắt đầu co quắp, hắn phất ống tay áo một cái nói ra. Trương Thiên Hộ, ngươi đây là ý gì? Ta đọc đủ thứ thánh hiền chi thư, sao có thể nói ra như vậy ông nôn với ngữ? Trương Tam nhìn xem nam nhân sắc mặt bắt đầu lạnh lùng đứng lên, dùng chế giễu ngữ khí nói ra. Thiếu cho lão tử trang cao thượng, đây là chúng ta phát minh mới nhất tà giáo đồ xem xét phương thức. Chỉ cần ngươi lớn tiếng nói ra, chúng ta liền thả ngươi về nhà. Không niệm ngươi chính là tà giáo đồ hiểm nghi phân tử. Nam nhân bị Trương Tam thô lâu ngữ khí cho chẹn họng trở về, chỉ có thể bất đắc dĩ vừa khẩn cầu nói ra. Trương Thiên Hộ, ngươi cũng biết những cái kia tà thần đều là có năng lực, chúng ta ngay trước tà thần huy chương mặt mà nhục mạ hắn. Vạn nhất bị tà thần biết, những cái kia tà thần tín đồ khẳng định sẽ đối với ta trả thù. Ta là người làm ăn, dĩ hòa vi quý, Trương Thiên Hộ có thể hay không đổi một loại xem xét phương pháp? Cuối cùng nam nhân không người tới đất hành đại lễ, hy vọng Trương Thiên Hộ đổi một loại phương thức. Không được, chính là muốn dùng loại phương thức này, ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 phút lớn tiếng niệm xong, nếu không ngươi khẳng định chính là tà giáo đồ. Trương Tam nhìn xem nam nhân cử động, lông mày không tự chủ dựng lên. Đồng thời Thẩm Ngọc cũng lôi kéo đứng ngoài quan sát một dịch, từ từ đi tới cửa, nhìn chằm chằm trong phòng nam nhân chú ý nhất cử nhất động của hắn. Trong cả căn phòng bầu không khí không khỏi khẩn trương lên. Nhìn thấy Trương Tam cùng Thẩm Ngọc biểu lộ động tác, nam nhân biết mình chạy không khỏi đi, chỉ có thể sắc mặt khó coi cầm lấy hai tờ giấy, một bên tại nội tâm liều mạng cầu nguyện, một bên thanh âm không lớn nói ra. To hơn một tí, ta không nghe thấy Trương Tam thô cuống học lại hô một tiếng. Là, ta hiểu được. Âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạm, ngươi cái biểu rét nuôi tiện hóa, ta xê thân thể không tự chủ trong run rẩy. Nam nhân lớn tiếng chửi mắng đứng lên. Hai tờ giấy nói tục, một trang giấy có thể niệm bên trên hơn một phút đồng hồ. Không đợi tờ giấy thứ nhất niệm xong, cái này quần áo hoa lệ khí chất tôn quý nam nhân lại đột nhiên đem trong tay hai tờ giấy bước qua một bên. sau đó một bên lấy tay dùng sức bóc cổ, một bên thanh âm khàn giọng cầu xin tha thứ. "Thần của ta a, ta thật không có phản bội ngài. Ta không phải cố ý muốn khinh nhờn ngài a. Cứu mạng a, cứu mạng a." Phổ cha tạm muốn giết người nam nhân kêu thảm, không ngừng muốn dùng hai tay từ trên cổ cào ra cái gì, phản phất có người muốn mưu hại hắn. Ngay tại trong phòng ba người có chút kinh ngạc vây xem bên trong, cổ của người đàn ông này bên trên đột nhiên chuyển tới, răng rắc một thanh âm vang lên. Lập tức cổ của nam nhân xoay thành một cái góc vuông, tê liệt ngã xuống trên mặt đất đã mất đi sinh mệnh phản ứng. Ta dựa vào Trương Tam hoảng sợ nói, hắn không nghĩ tới, chỉ là thật đơn giản một thiên nói tụ, thế mà lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cái này ở trước mặt hắn vặn gãy cổ nam nhân hắn nhận biết, là Nam Kinh thành bên trong nổi danh phú thương, tại thương nghiệp trong lĩnh vực rất có địa vị. Hai người mặc dù vòng sinh hoạt không có bao nhiêu giao tiếp, nhưng cũng là quen mặt trình độ. Để Trương Tam không có nghĩ tới là, dạng này một cái có danh vọng phú thương lại là một tên tà giáo đồ. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, một dịch một lần nói đùa thức đề nghị, thế mà thật móc ra một tên ẩn tàng sâu như vậy tà giáo đồ. Thật sự là thật là đáng sợ, tín ngưỡng tà thần, ngay cả mình sinh mệnh cũng không thể làm chủ đứng tại cửa ra vào. Thẩm Ngọc trong ánh mắt lóe ra chấn kinh, nàng thường xuyên nghe được có người nói tà giáo đồ không thể nói lý, một khi tín ngưỡng tà thần liền sẽ trở nên điên cuồng. Nhưng nghe nói sự kiện, tổng không có chính mình tận mắt nhìn đến tà giáo đồ cảm giác như vậy rung động. Cái này thương nhân Thẩm Ngọc biết chính là một người bình thường, thật không nghĩ đến hắn trở thành tà giáo đồ đằng sau, cũng là bởi vì nhục mạ tín ngưỡng của mình tà thần, liền tự tay ngạnh sinh sinh vặn gãy cổ của mình. Có lẽ tại thương nhân góc độ của mình xem ra, hắn bởi vì nhục mạ tà thần là bị tà thần sử dụng lực lượng giết chết. Nhưng tại người khác đứng ngoài quan sát góc độ, lại là chính hắn tự tay dùng sức ngạnh sinh sinh vặn gãy cổ của mình. Vừa rồi trong phòng camera mở ra đi, toàn bộ chuyện đã xảy ra đều ghi chép lại đi. Trương Tam chấn kinh trong chốc lát đằng sau, lập tức liền đối với bên ngoài phòng hô: "Báo cáo giám hộ đại nhân, chúng ta một mực mở ra giám sát, cả sự kiện trải qua đều ghi chép lại." Lập tức ngoài cửa bên cạnh liền có người hồi đáp: "Tốt, thật sự là quá tốt, chỉ cần ghi chép lại, liền có thể để những nghị viên kia im miệng." Lập tức sửa sang một chút trên tư liệu báo, muốn đem chuyện tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng. Trương Tam có chút kích động nói: "Hắn không nghĩ tới một dịch đề nghị hiệu quả lại tốt như vậy, vẹn vẹn bằng vào hai tờ giấy liền móc ra một cái tà giáo đồ. Mau tìm một cái lớn một chút gian phòng, một lần nữa bố trí một chút. Tìm thêm mấy cái camera, từng cái góc độ ghi chép lưu lại chứng cứ, chúng ta tới một thành lớn." Sau khi chuẩn bị xong, đem phòng quan sát bên trong những người kia đều gọi đi qua, ở trước mặt tất cả mọi người đối bọn hắn tiến hành công khai xem xét. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn lần này còn có ai không nói nói tủ. Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng Trương Tam cao hứng nở nụ cười, rốt cục tại những cái kia thượng quan đại lao hạn định ngày trước đó, tìm được tà giáo đổ vấn đề đột phá khẩu. Nếu như một hồi công khai nói tục xem xét chứng minh loại phương pháp này hữu dụng, như vậy về sau bọn hắn xem xét những cái kia tà giáo đổ phương pháp liền dễ dàng hơn. Cũng không cần đến cái gì dụng cụ, chỉ cần để người hiểm nghi đối với tà thần huy chương niệm tụng một lần nói tục liền có kết quả. Thuận tiện đơn giản, cũng không dùng lãng phí tài nguyên còn có thể tiết kiệm thời gian, hiệu suất còn phi thường cao. Rất nhanh lại qua không đến 20 phút đồng hồ, một gian phi thường rộng rãi trong phòng, trong góc trên tường hiện đầy cẩm y liễu vệ thu được tới tà thần huy chương. Ta đã nói rõ ràng đi, đây chính là chúng ta phát minh mới nhất tà thần tín đồ xem xét phương án, các ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của chúng ta lớn tiếng niệm xong trên giấy lời nói, liền có thể về nhà hay là lời giống vậy. Chúng ta đối với một đám người hiểm nghi lặp lại lần nữa một lần. Chương 16 đối với tà thần ân cần thăm hỏi 2, chương 16 đối với tà thần ân cần thăm hỏi 2. Nghe được Trương Tam lời nói sau, người ở chỗ này có rất nhiều người đều thở dài một hơi. Mỗi người bọn họ mặc dù đang quan sát trong phòng biểu hiện ra lạnh nhạt tự nhiên, nhưng trên thực tế tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Cẩm Y Liễu Vệ à, Đại Minh Đế quốc nhất nổi tiếng xấu đặc vụ cơ cấu, tù oan đại danh tử, toàn bộ trong đế quốc lưu truyền đoan giả sai án đại bộ phận đều cùng Cẩm Y Liễu Vệ có quan hệ. Bị Cẩm Y Liễu Vệ tìm tới cửa bắt tới đây, nói không khẩn trương đó là gạt người, liền sợ những này Cẩm Y Liễu Vệ vu oan giá họa. Nhưng bây giờ tốt, Cẩm Y Liễu Vệ đầu lĩnh minh xác nói rõ, chỉ cần niệm tụng nói tụ cân cần thăm hỏi một chút tà thần, liền thả bọn họ đi. Cho nên lập tức liền có người nhấc tay báo danh nói ra: "Đại nhân để cho ta tới trước đi, trong nhà của ta có việc gấp, để cho ta tới trước thu hoạch được Trương Tam đồng ý đằng sau." Người kia không dằn nổi cầm qua hai tờ giấy, đối với góc tường tà thần huy chương, chính là một trận điên cuồng nói tụ chuyển vận. Mấy phút đồng hồ sau, người này liền bị Trương Tam sai người mang đến xử lý thủ tục rời đi. Thấy có người đã thu được tự do, những người còn lại càng kích động, đều tích cực nhấc tay biểu thị muốn chính mình tới trước. Bất quá tại Trương Tam ánh mắt sắc bén quan sát bên dưới, ai là chân chính chủ động yêu cầu phân biệt, ai là hư tình giả ý thăm dự, hắn đều liếc qua thấy ngay. Ngươi tới trước. Trương Tam dùng tay chỉ một cái vóc người đầy đặn dung mạo tịnh lệ thiếu phụ nói ra. Thiếu phụ kia dáng người cao gầy to lớn đèn xe hùng hổ doa người, trong lúc phất tay một cỗ mê người tập tụ, để nàng tựa như một viên thành thục cây đào mật hấp dẫn lấy chúng quanh nam nhân ánh mắt. A, đại nhân ta không nóng nảy. Lại nói người ta là thục nữ, cũng không tiện tại trước mặt nhiều người như vậy nói tục. Thiếu phụ nhìn thấy mình bị Trương Tam chọn chúng, sắc mặt hồng nhuận hơn phất có chút điểm ngượng ngùng nói đạo. Thần thái kia dáng người, để chung quanh nam nhân không khỏi mãnh liệt nuốt nước miếng. Không, liền ngươi, tiểu thư ngươi cũng nghĩ mau chóng rời đi chúng ta nơi này đi, liền vài phút lời nói không ai dám chế giễu ngươi. Trương Tam sắc mặt băng lãnh, khăng khăng để người thiếu phụ này đi ra trước mặt mọi người nói tụ. Thiếu phụ kia bị Trương Tam nhìn chằm chằm, do dự ở giữa đi từ từ đến, che kín tà thần huy chương nơi nhỏ lánh, cầm lấy hai mảnh giấy nhìn một hồi đằng sau, sắc mặt càng thêm ngượng ngùng hơn luận. Lại do dự mười mấy giây đồng hồ, thiếu phụ vặn bẹo dáng người, chậm rãi hướng Trương Tam đi tới, nàng khẽ hé môi son nói ra: "Trương đại nhân, còn sống không tốt sao? Vì cái gì ngươi không phải muốn tìm chết đâu? Lại dám khinh nhẫn ta thần, liền dùng máu tươi của ngươi đến lắng lại ta thần lửa giận đi. Trong lúc nói chuyện, thiếu phụ trung quanh thân thể lập lòe lên ánh sáng màu đỏ, một cỗ khí thế kinh người từ thiếu phụ trên thân dâng lên, sau đó thiếu phụ đột nhiên đạp xuống đất mặt, tựa như đạn pháo một dạng phóng tới vài mét bên ngoài Trương Tam. Ngay bởi vì thiếu phụ tốc độ thật sự là quá nhanh, vậy mà vượt qua vận tốc âm thanh dẫn nổ sóng xung kích. Người trong phòng cứ việc bởi vì cầm ý liễu vệ chuẩn bị trước tốt, cùng ta thần huy chương nơi hẻo lánh cách xa nhau khoảng cách đều tại mười mấy mét bên ngoài, vẫn là bị thiếu phụ mang theo sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài đụng vào trên tường. "Ôi, ma ơi chạy mau à, thật sự có tà thần tín đồ cánh tay của ta trong lúc nhất thời đụng vào trên tường người." Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Liền ngay cả tiên tiên cảnh giới một dịch cùng Thẩm Ngọc đều bị sóng xung kích làm chật vật không chịu nổi. Bên này một đám người tại kêu thảm, bên kia Trương Tam đã kết thúc đối với thiếu phụ bắt. Ngoảnh đối mặt thiếu phụ mang theo sóng xung kích xông lại, Trương Tam lại cười lạnh lấy càng cường đại hơn quyền thuật đánh trả. Chỉ là một quyền liền cùng dạng đánh vỡ bức tường âm thanh, lấy tốc độ nhanh hơn né tránh thiếu phụ công kích đồng thời, đánh trả đến thiếu phụ trên khuôn mặt. Mắt thấy Trương Tam một quyền, đem thiếu phụ gương mặt xinh đẹp kia đánh bật mèo biến hình, sau đó lực lượng khổng lồ mang theo thiếu phụ thân thể, xoay tròn lấy bay ra ngoài đụng vào một bên khác trên tường. Oanh đụng vào trên tường thiếu phụ chỉ là co quắp một chút, liền trực tiếp bị Trương Tam đánh bất tỉnh đi qua. "Thối biểu tạng, ngươi coi ta cái này cầm ý để vệ thiên hộ là ăn cơm cô sao? Cảm thấy bị tà thần ban cho lực lượng, có được tông sư lực lượng sau, liền dám đến khiêu chiến ta?" Bắt lại, đồng thời phái người đối với nàng gia tộc tiến hành niêm phong. Trương Tam nắm chặt lại nắm đấm phát ra ca ca tiếng vang sau, khinh thường đối với góc tường hôn mê bất tỉnh thiếu phụ nói ra. "Là, đại nhân." Lập tức có người xông lại cho thiếu phụ đeo lên đặc chế cổng tay, kéo lấy nàng rời phòng. "Tiếp tục, các ngươi một người cũng không thể kém, đều được cho ta hoàn thành đối với tà giáo đồ xem xét." Nhìn thấy hai tờ giấy nói tục hiệu quả tốt như vậy, lại một cái tà giáo đồ chủ động nhảy ra ngoài, Trương Tam cảm thấy mình là bắt được bảo. Sau đó xem xét liền càng thêm thuận lợi, những người kia dù cho bị sóng xung kích đụng thương cánh tay chân gãy, cũng là niệm xong nói tục đằng sau mới được đưa đi trị liệu. Trong lúc đó lại có hai người, bởi vì không dám niệm tụng đối với tà thần người nhà chân thành nhân cần thăm hỏi, bị tóm quy án. Sự thật chứng minh, mặc kệ là thế giới nào tín ngưỡng chi thần, nhất là những cái kia chú trọng tự thân quyền uy tà thần, càng thêm không thể chịu đựng được tự thân tín đồ đối bọn hắn khinh nhẫn ân cần thăm hỏi. Dù là chỉ là tại ngoài miệng nói một chút cũng không được. Đi qua Đại Minh Đế quốc cẩm y diệt vệ bởi vì không hiểu rõ những cái kia tà thần tính cách, còn tưởng rằng những cái kia tà thần giống chính thần một dạng, dù cho bị chửi vài câu cũng sẽ không quan tâm. Nhưng hôm nay một dịch đề nghị để cẩm y diệt vệ thiên hộ Trương Tam minh bạch, càng là tà thần càng không thể chịu đựng được tín đồ đối với hắn người nhà chân thành ân cần thăm hỏi. Như vậy cũng tốt làm, nếu những này tà thần muốn ra mặt, ngay cả tín đồ không chút nào kính đều không cho phép, như vậy nhằm vào loại tình huống này phương pháp coi như nhiều lắm. Về sau một dịch nghe nói, tại hắn đề nghị trên cơ sở, cẩm y liễu vệ mời các nơi dân tộc chuyên gia trên internet đặt ôn danh nhân, cùng một chỗ tập hợp nghiên cứu ra tới một bản, đặc biệt nhằm vào tà thần thư tịch, đối với tà thần từ chào hỏi điện tịch tiết độc chí ngữ. Trong đó góp nhặt Đại Minh Đế quốc địa phương tinh hoa nói tục 36 thiên, có thương mậu vãng lai thế giới khác nói tục 36 thiên, còn có không biết hai cống hiến ra tới thiên đường địa ngục nói tục 36 thiên. Bàn bạc 108 cái thiên chương nói tục điện tịch. Nghe nói mặc kệ cái nào tà thần tín đồ, chưa từng có xem hết qua phần này điện tịch toàn bộ nội dung, đều sẽ bị nội dung trong đó chọc giận gần chết. Chính là có người kiên trì xem hết toàn bộ nội dung, cũng sẽ bởi vì vô ý thức hiểu tiết độc chi ngữ nội hàm, dẫn đến hắn đối với mình tín ngưỡng tà thần phát ra tâm linh vấn hậu, bị tà thần cho xóa bỏ linh hồn. Bởi vì trong đó trích lời đối với tín ngưỡng chi thần khinh nhẫn quá mạnh, dẫn đến quyển sách này lưu truyền ra đi đằng sau, trở thành rất nhiều thế giới sách cấm. Tại Đại Minh Đế quốc phần này đối với tà thần từ chào hỏi điện tịch tiết độc chi ngữ, bởi vì mặc kệ là đối với tà thần tín đồ hay là đối với người bình thường đều có siêu phàm lực sát thương, về sau thậm chí thành cẩm y liễu vệ khóa học bắt buộc nội dung. Để cẩm y liễu vệ mỗi người đều thành mở miệng nói bẩn nhân tài, mỗi cái cùng cẩm y liễu vệ đối nghịch người đều sẽ bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Lại về sau, cũng không biết cái nào thất đức mang bút khói ngoạn như ý, thế mà đem một dịch bỏ vào phần này tiết độc chi ngữ chủ biên vị trí bên trên. Để một dịch danh tự thành tất cả tín ngưỡng thần thống hận nhất người. Chương 17 cẩm y liễu vệ nhà tù. 1. Chương 17 cẩm y liễu vệ nhà tù. 1. Làm thật xinh đẹp, chúng ta cẩm y liễu vệ liền muốn nhân tài như ngươi. Chờ ngươi cung cấp phương pháp, nếu như chứng thực đối với những khác tà giáo đồ cũng hữu hiệu, dựa theo ban thưởng chế độ, một dịch ngươi liền có thể trực tiếp để thăng làm tiểu kỳ quan nhìn xem người hiểm nghi bị xem xét hoàn tất, từ người hiểm nghi bên trong phát hiện 4 cái chân chính tà giáo đồ. Trương Tam cao hứng đập thẳng một dịch bả vai, mặc dù hắn đã cố gắng thu liễm lực lượng của mình, có thể to lớn lực cánh tay hay là để một dịch đơn bạc thân thể lắc tới lắc lui. Đại nhân, ta vừa tới cẩm y liễu vệ, liền có thể trực tiếp thăng quan sao? Nghe được xưng tán một dịch cười khúc khích hỏi, hắn cũng không nghĩ tới mới vừa vào trước 2 ngày liền sẽ thăng chức tăng lương. Cái này có quan hệ gì? Chúng ta cẩm y liễu vệ cùng những cái kia nếu bản về tư sắp xếp thế hệ những bộ môn khác không giống với. Tại chúng ta cẩm y liễu vệ, chỉ cần ngươi có năng lực, có thể không ngừng lập công. Đừng nói là nhập chức một ngày lên trước, chính là trong vòng mấy tháng để cho ngươi thăng chức đến thiên hộ cũng bình thường. Trương Sơn ha ha cười lớn, hắn ngược lại hy vọng giống một dịch người trẻ tuổi như vậy, có thể dưới tay hắn càng nhiều lập công. Hoàn toàn chính xác, cẩm y liễu vệ dạng này bộ môn không hề giống trong triều đình những bộ môn khác quan viên như thế sợ sẽ thủ hạ lập công. Đối với Trương Tam tới nói hắn gặp phải vấn đề thật sự là nhiều lắm, nếu như thủ hạ của hắn có thể có một cái phi thường người có năng lực, không riêng gì sẽ phải giải quyết cẩm y liễu vệ gặp phải các loại vụ án, cũng sẽ cho chính hắn mang đến chỗ tốt vô cùng lớn. Tựa như là lần này một dịch cung cấp đề nghị giải quyết đối với tà giáo đồ giám định vấn đề, chỉ cần trải qua cẩm y lìa vệ thượng quan phê duyệt, tại cả nước các nơi nghiệm chứng có thể thực hiện đằng sau. Một dịch sẽ thu hoạch được tương ứng công hơn lợi khen, Trương Tam cũng sẽ bởi vì làm lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo thu hoạch được tương ứng lợi khen. Cho nên Trương Tam trực tiếp liền hứa hẹn cho một dịch thăng chức tăng lương. Có thể trong nháy mắt, Trương Tam lại có chút nhíu mày, hắn nhìn xem bởi vì mới vừa rồi cùng tà giáo đồ ngắn ngủi chiến đấu, bị sóng xung kích tác động đến hậu thân áo phục tàn phá một dịch, thần thái có chút không vui mà hỏi. Một dịch, ngươi đây là có chuyện gì? Dựa theo ngươi tiên thiên cảnh giới tu vi, làm sao lại bị sóng xung kích làm cho chật vật như vậy? Một dịch đã có tiên thiên cảnh giới tu vi, mặc dù không có khả năng giống Trương Tam dạng này đưa tay nhấc chân ở giữa liền có thể tùy tiện đánh ra sóng xung kích, nhưng cũng không nên bị sóng xung kích làm hư toàn thân quần áo. Tựa như bên cạnh Thẩm Ngọc, cũng là bị hai người chiến đấu sóng xung kích tác động đến, nhưng bây giờ nàng liền quần áo chỉnh tề không giống một dịch làm chật vật như vậy. Một dịch lại không rõ Trương Tam vì cái gì không cao hứng, hắn bất quá chỉ là theo thói quen dùng thân thể chống đỡ được sóng xung kích lực lượng, đối với chủ tu Huyền Vũ quyết thân thể lực phòng ngự siêu cường hắn tới nói, điểm ấy sóng xung kích đánh vào người liền chút cảm giác đều không có. Chính là quần áo trên người không có cách nào chống cự sóng xung kích lực lượng, cháo giác ngoại tầng rất nhiều bài bóc đều bị sóng xung kích xé nát. Đại nhân, ta phải nên làm như thế nào? Không hiểu liền hỏi. Một dịch trực tiếp hỏi đến chính mình hẳn là ứng đối như thế nào sóng xung kích. Ngươi liền sẽ không chính mình dùng võ kỹ đánh tan cận thân sóng xung kích sao? Loại sự tình này cũng còn đòi người dạy, hiện tại Trương Tam cũng cảm thấy một dịch khả năng thật có chút ngu ngơ, thế mà ngay cả bảo vệ mình phương pháp đều muốn người dạy bảo. Nhưng ta không biết võ kỹ nhà, Trương Thúc, ta hẳn là đi nơi nào học? Một dịch đến bây giờ mới phát hiện chính mình quang học sẽ tu luyện, có cường đại tố chất thân thể, nhưng căn bản không có học tập cái gì kỹ xảo chiến đấu. Trương Tam che mặt, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng sắc mặt có chút lúng túng Thẩm Ngọc, mới có điểm ngượng ngùng nói: "Là lỗi của ta, quên kinh nghiệm của ngươi. Như vậy đi, một hồi trở về để Thẩm Ngọc lại đi võ khố cho ngươi lĩnh một bộ thích hợp ngươi quyền pháp. Đúng rồi, đem mặt khác thích hợp một dịch tu luyện cơ sở võ kỹ cùng vũ khí đều lĩnh một bộ. Thẩm Ngọc ngươi xem một chút một dịch hẳn là còn học thứ gì, ít nhất phải để hắn đạt tới hiện tại cái tuổi này vốn có trình độ. Một dịch hảo hảo cố gắng học tập tu luyện một chút, miễn cho gặp lại loại tình huống này làm phá thân bên trên quần áo." Một dịch hai ngày này biểu hiện ra mới có thể, để Trương Tam theo bản năng cho là, một dịch chính là một cái nhập chức cẩm y liễu vệ có tài năng thanh niên. Hoàn toàn quên đi, một dịch bị giam ở tầng hầm bên trong thật nhiều năm. Rất nhiều đối với hắn cái tuổi này tu vi này cảnh giới hẳn là học được võ kỹ, một dịch căn bản không có học qua. Bây giờ nghe một dịch nghi vấn, Trương Tam mới phản ứng được, đối mặt mình căn bản không phải một cái có bình thường kinh lịch võ giả. Cho nên hắn lập tức mệnh lệnh Thẩm Ngọc cho một dịch bù đắp hắn hẳn là học tập tri thức. Nghe được Trương Tam mệnh lệnh một dịch cao hứng phi thường, hắn dù sao không phải một cái thật đồ đần. Những ngày này mặc dù cố gắng ngụy trang, có thể có thời điểm cũng sẽ bại lộ chính mình. Tỷ như nói một chút sinh hoạt thường thức, một dịch mặc dù sẽ cố ý ra vẻ mình phi thường vô tri, nhưng tại vài chỗ hắn liền không cách nào thuận lợi ngụy trang. Tỷ như nói hắn có thể xem hiểu thế giới này thư tịch. Thế giới này dùng chính là chữ phồn thể, cùng kiếp trước Hoa Quốc văn tự trên cơ bản giống nhau. Một dịch vì hiểu rõ thế giới này, hai ngày này thường xuyên dùng đọc sách bên trên đồ án làm lấy cớ, đại lượng đọc thế giới này thư tịch. Mặc dù một dịch có thể dùng huyết mạch truyền thừa tri thức làm yểm hộ, nhưng đây chỉ là người khác không có hoài nghi tình huống dưới. Nhưng nếu là có người truy đến cùng đứng lên liền sẽ phát hiện, một dịch nhìn sách báo tri thức số lượng đã vượt qua hắn hẳn là học được bình thường trình độ. Cho nên có một cái chân chính lấy cớ, một dịch đương nhiên nguyện ý giống người bình thường lớn như vậy hào phóng phương đọc sách. Xử lý tốt những cái kia tà giáo đồ sau, bị Trương Tam mang theo lại xuyên qua một đoạn hành lang, đi qua mấy đạo cần dùng mật mã mở khóa thật dày hợp kim cửa tự động, đi tới địa hạ thập tầng một chỗ không gian khác. Đại lao ra tha cho ta đi, ta thật cái gì cũng không biết a, các ngươi những này đáng chết cầm y địa vệ, có năng lực liền tranh thủ thời gian giết đại gia. Đàn ông 18 năm sau hay là một đầu hảo hán đoan đường à, ta là bị vu hãm, văn cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi xuyên qua hạch tâm sâu đại môn, hành lang hai bên chính là từng gian phòng giam, có rất nhiều mặc rách dưới y phục tù phạm bị giam tại hợp kim chế tạo trong phòng giam. Những tù phạm kia đều mặc lấy vết máu loang lổ rách dưới áo tù, thần sắc vẻ bại bẩn thỉu. Y phục rách dưới kia cùng toàn thân vết máu, vừa nhìn liền biết là bị cực hình tra tấn qua. Một dịch ngắm nhìn một phía, cảm giác nơi này mới giống như là trong truyền thuyết cẩm y liễu vệ tràn đầy tội ác hắc lao. Tại dân gian trong truyền thuyết, cẩm y liễu vệ nhà tù chính là địa ngục, chỉ cần bị bắt vào đến liền đừng nghĩ hoàn hảo đi ra. Vu Hoan giá họa cực hình bức cung, chính là một người bình thường đến cẩm y liễu vệ trong nhà giam, đều sẽ bị cực hình tra tấn thành tên điên. Càng nhiều tình huống dưới, chỉ cần là bị cẩm y liễu vệ vô tới, không có mấy người có thể lại hoàn chỉnh đi ra ngoài. Vừa rồi những cái kia tà giáo đồ người hiểm nghi ngây ngô gian phòng, tia sáng sáng tỏ ghế sofa nước trà đầy đủ mọi thứ, một lần để một dịch hoài nghi cẩm y liễu vệ nhà tù cùng trong truyền thuyết trên lệch nhiều lắm đi. Nhưng đến nơi này đằng sau, một dịch mới xác nhận, quả nhiên cẩm y liễu vệ hay là cái kia làm cho cả đế quốc trên dưới quan viên sợ hãi mấy trăm năm cơ cấu. Chương 17 cẩm y liễu vệ nhà tù 2, chương 17 cẩm y liễu vệ nhà tù 2, liền nhìn hiện tại những này ở tại trong phòng giam người, đoán chừng chỉ cần cho bọn hắn một hy vọng, những người này liền sẽ nguyện ý dùng tất cả tình báo tin tức đổi lấy chính mình sinh lộ. Bất quá chờ đến một dịch đi đến những cái kia nhà tù chỗ gần, lại phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Chính là những nhà tù này bên trong người mặc dù thần sắc thống khổ, quần áo trên người vết máu loang lổ rõ ràng là bị cực hình tra tấn qua vết tích. Có thể những người này trên thân thể, trên thực tế cũng không có cái gì chân chính thương thế, không nói thân thể bọn họ phi thường khỏe mạnh đi, nhưng cũng không có đạt tới những người này biểu hiện ra thống khổ như vậy trình độ. Mục Dịch, một hồi ngươi phải học tập thật giỏi một chút các tiền bối kinh nghiệm làm việc, tranh thủ sớm ngày trở thành một tên hợp cách cẩm y liễu vệ. Chúng ta mang theo Mục Dịch cùng Thẩm Ngọc đến nơi đây sau, lúc đầu muốn nhìn một chút Mục Dịch đối diện với mấy cái này nguy hiểm tù phạm bị tra tấn sau thần thái phản ứng. Đương nhiên Thẩm Ngọc cũng là hắn quan sát đối tượng. Bất quá Thẩm Ngọc ra học bên thâm, lại trải qua chiến tướng đại học huấn luyện, hẳn là có thể phi thường thích ứng cẩm y liễu vệ chân thực làm việc hoàn cảnh. Quả nhiên Thẩm Ngọc tựa như dự đoán của hắn như thế, đối diện với mấy cái này trong phòng giam tù phạm biểu hiện thần sắc tự nhiên, căn bản không có bị đám tù nhân biểu hiện đáng thương bề ngoài che đậy. Để Trương Tam ngoại ý muốn chính là Mục Dịch biểu hiện. Đối mặt nhiều như vậy thống khổ kêu rên, rõ ràng bị thời gian dài tra tấn tù phạm. Mục Dịch chẳng những không có như cái thiếu niên bình thường như thế, không có bất kỳ cái gì không thích ứng biểu lộ, ngược lại tràn đầy phấn khởi đi đến cửa phòng giam nơi cửa, thông qua hợp kim hàng rào cửa quan sát đến trong phòng giam đám tù nhân trạng thái. Trương thúc thúc, bọn hắn cũng phải bị giết ăn thì sao? Loại công việc này ta quen, trên người bọn họ không có lông, hẳn là rất dễ dàng xử lý. Mục Dịch nhìn xem trong phòng giam tù phạm theo bản năng gãi gãi tay, quay đầu nhìn xem Trương Tam hỏi. Nghe được Mục Dịch nói ra loại này để cho người ta dùng mình lời nói, lại nhìn thấy Mục Dịch trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài loại kia không có chút nào nhân tính ánh mắt, kém chút để Trương Tam đem Mục Dịch xem như một cái thực nhân ma tại chỗ bắt lại. Nhưng là hắn sau đó liền kịp phản ứng, không khỏi đối với Mục Dịch lộ ra ánh mắt thương hại, sau đó chăm chú đối với bên cạnh Thẩm Ngọc ra lệnh. Thẩm Ngọc cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất cho Mục Dịch bồi dưỡng được người bình thường sinh quan cùng giá trị quan. Không có khả năng giống như bây giờ, vừa nhìn thấy trong lòng người, liền vô ý thức coi bọn họ là thành muốn bị đồ tể dị thú. Trương Tam lúc này suy nghĩ minh bạch, Mục Dịch nhiều năm tầng hầm đồ tể dị thú sinh hoạt, mang đến cho hắn cỡ nào nghiêm trọng tinh thần tổn thương, đồng thời cũng làm cho Mục Dịch có được không phải người giá trị quan. Khá lắm, vừa nhìn thấy trong lòng người thế mà liền nghĩ đến đồ tể bán thịt, cái này nếu là không chăm chú dạy bảo một chút, bọn hắn cẩm y liễu vệ bên trong chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện một cái thực nhân ma. Thẩm Ngọc cũng bị Mục Dịch lời nói làm cho toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, nghe được Trương Tam mệnh lệnh sau lập tức chăm chú hồi đáp. Tuân lệnh đại nhân, ta tuyệt đối sẽ thật tốt dạy bảo hắn, chúng ta cẩm y liễu vệ là cơ cấu chấp pháp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện một cái kinh khủng tội phạm. Hai ngày này nàng nhìn Mục Dịch phi thường thông minh học cái gì đều thật nhanh, liền không có ý thức được Mục Dịch không phải người trạng thái tinh thần, cho nên đối với Mục Dịch dạy bảo cũng liền chẳng phải dụ tâm. Nhưng mới rồi nghe được Mục Dịch phát biểu sau, Thẩm Ngọc mới chính thức ý thức được đối mặt mình là một cái dạng gì đứa trẻ gian dối. Dạng này một cái thói quen coi thường sinh mệnh thiếu niên, nếu như không chăm chú dạy bảo, tương lai rất có thể sẽ trở thành một cái siêu cấp ma đầu. Mục Dịch nghe được hai người đối thoại trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, đối với mình ngôn luận cảm thấy hài lòng. Một tầng hầm bị cầm tù nhiều năm thiếu niên đồ phu nhân thiết, dạng này liền có thể xâm nhập lòng người đi. Về sau cho dù là làm một chút khác người sự tình, cũng sẽ không để người cảm thấy chấn kinh. Ba người xuyên qua nhà tù, đi tới chân chính tiến hành tra tấn địa phương. Một cái giống như là đại sảnh trong khu vực, trắng loa ánh đèn để trong này mảy may tất hiện, không thấy một tia âm u. Đại sảnh chia làm bốn cái khu vực, trong mỗi khu vực đều có một cái giống như là hình chữ đại hợp kim giá đỡ. Tại hợp kim giá đỡ chung quanh bày đầy đủ loại hình cụ, que hàn, cái kìm, roi da, cương châm, nhìn xem cũng làm người ta toàn thân khó chịu. Bất quá hoàn cảnh nơi này trên tổng thể cho một dịch cảm giác, cùng nói là tra tấn địa phương, ngược lại càng giống là một gian phòng giải phẫu vô cùng sạch sẽ. Hiện tại khu vực này bên trong, bốn cái hợp kim trên kệ chỉ có một cái phía trên có người đang bị tra tấn. Tại to lớn đèn mổ chiếu xuống, chỉ thấy một tên mang theo diện giáp cẩm y liễu vệ, giơ trong tay xích hồng hình tròn bàn ủi điện nhấn đến phạm nhân trên thân. Cơ cờ ý tờ tê tê hỏa hồng que hàn cùng nhân thể dầu chân tiếp xúc thanh âm lập tức truyền ra, chi chi rung động đồng thời, một cốt rổ tê in bị đốt cháy khét hương vị đập vào mặt. Chỉ gặp phạm nhân kia thân thể bị điện giật que hàn tiếp xúc khu vực trung quanh, bởi vì nhiệt độ cao bị phỏng, làn da cơ bắp không bình thường kịch liệt co quắp. A, phạm nhân hé miệng phát ra thống khổ kêu thảm. Vài giây đồng hồ sau bàn ủi điện bị lấy ra, sau đó lập tức liền có một tên cẩm y liễu vệ cơ thật dài roi ra, bắt đầu dùng sức quật tù phạm. Ba 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 roi ra điên cuồng quật lấy tên kia đã cơ bản trần trụi phạm nhân. Lăng lệ roi ra quật phía dưới, tên phạm nhân kia trên người cơ bắp bị rút huyết nhục mơ hồ, toàn bộ thân thể đều theo roi ra tiết tấu không ngừng run rẩy. A một tiếng tiếp theo một tiếng khiếp người kêu thảm, theo roi ra quật không ngừng truyền đến. Lại là 10 đa phần chuông đằng sau, mắt thấy không sai biệt lắm, roi ra kết thúc quật. Xoạt, phạm nhân hướng trên đỉnh đầu phun xối, lập tức liền phun ra ngoài một cỗ dòng nước, đem phạm nhân đã bị rút ra nát ra bên trên huyết thủy cọ rửa sạch sẽ. A lúc này phát ngôn biên phát ra càng khốc liệt hơn tiếng kêu, toàn thân cơ bắp kịch liệt co quắp, đau hai mắt đều trắng dã. Thật hung ác, thế mà dùng nồng nước muối cọ rửa ra thịt rách dưới thân thể, đây là một nước cá ướp muối tiết tấu à? Mục Dịch nghe đập vào mặt nước muối vị thầm nghĩ. Rất nhanh phun xối nước muối cũng bị ngừng lại, một tên cẩm y liễu vệ đi đến phạm nhân phụ cận nghiêm nghị hỏi: "Ngươi nói là hay là không nói? Chỉ cần ngươi nói ra tà giáo bí mật chúng ta liền để ngươi kết thúc thống khổ tên kia, bởi vì trên vết thương nồng nước muối kịch liệt đau đớn tù phạm, rõ ràng đau toàn thân run rẩy trên trán mồ hôi đầm địa." Đối mặt cẩm y liễu vệ ép hỏi, tù phạm dùng thanh âm run rẩy hồi đáp: "Các ngươi cẩm y liễu vệ đều là đốc tức lớn lên sao? Lực lượng nhỏ như vậy, lại dùng lực một chút để cho ta lại thoải mái một chút mà. Liền các ngươi dạng này còn muốn biết thần giáo bí mật, muốn cái dám ăn đâu? Các ngươi đối ta tra tấn đều là chân thần đối ta khảo nghiệm, là đối với ta thành kính tín ngưỡng khẳng định, thông qua được các ngươi tra tấn, ta thành tín linh hồn nhất định sẽ làm cho chân thần hài lòng. Đến lại cho ta dùng sức một chút, các ngươi quả thực là cho cẩm y liễu vệ mất mặt." Nam nhân này tù phạm lúc giọng nói chuyện bên trong tràn ngập hưng phấn, đầy đủ biểu đạt rất đúng là tra tấn thủ đoạn miệt thị. Đây cũng là một cái chân chính biến thái, là một cái đối với tà thần có cùng nhiệt tín ngưỡng thành kính tín đồ. Hắn lại vì tín ngưỡng của chính mình, đem cẩm y liễu vệ thực hiện đến trên người hắn cực hình, trở thành một loại nào đó ma luyện. Một dịch kiếp trước nghe nói qua loại này đem cực hình xem như tôi luyện tông giáo khổ tu sĩ, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp một cái. Chương 18 tra tấn bức cung, 1, chương 18 tra tấn bức cung, 1, đối mặt một cái cuồng tín đồ điên cuồng khiêu khích, vì thu hoạch được tà thần giáo hội bí mật, cẩm y liễu vệ còn không thể thật giết hắn. Đoán chừng cũng chính bởi vì vậy, cái kia tà thần tín đồ càng phát ra không thể nói ra bí mật của mình. Bởi vì hắn minh bạch, giống hắn loại tín ngưỡng này tà thần người, chỉ cần là cẩm y liễu vệ biết bí mật của hắn sau, chờ đợi hắn duy nhất kết quả chính là tử vong. Xoa hợp kim đỡ đỉnh lắp đặt phun xối lại bắt đầu làm việc, chỉ bất quá lần này phun ra ngoài chính là thanh thủy. Dây đặc dòng nước đem tà giáo đồ trong da thịt nồng nước muối cọ rửa sạch sẽ, sau đó một tên cẩm y liễu vệ đi đến tù phạm trước mặt, bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp. Mưa thuận gió hòa, cam lâm hồi xuân, càng lập tức một cỗ năng lượng màu xanh lục hóa thành màu xanh lá giọt nước, bao trùm tà giáo đồ thân thể mỗi một góc, biến thành một lớp màng bao khỏa toàn thân của hắn. Kỳ tích ở trước mặt tất cả mọi người phát sinh. Mắt trần có thể thấy, tà giáo đồ trên thân bị roi ra quật ra chóc thịt bong làn ra, bị que hàn in dấu thương mười mấy khối màu xám trắng thì chết. Tựa như là thời gian quay lại một dạng, ngọ nghệ có rút lại khôi phục thành bình thường làn da, bị đánh nứt thịt nhão hoàn toàn khép lại, que hàn tiêu chín thịt chết bị hạ mặt tân sinh cơ bắp đẩy ra, từ trên thân thể chóc ra phía dưới mọc ra hoàn toàn mới làn da. Một phút đồng hồ sau, thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường tà giáo đồ. Dùng cung ngạo ánh mắt quét mắt ở đây tất cả cẩm y liễu vệ. Đến a, để lao tử tại sảng khoái một chút. Vừa rồi thủ đoạn thật không có ý tứ, có hay không kích thích hơn một điểm, đừng cho lão tử xem thường các ngươi những này đớp cất lớn lên cẩm y liễu vệ hắn thế mà chủ động yêu cầu cẩm y liễu vệ cho hắn bên trên cực hình. Đối mặt tà giáo đồ lần nữa khiêu khích, ở đây cẩm y liễu vệ cũng không nói chuyện. Mấy tên cẩm y liễu vệ đi qua, cầm các loại dụng cụ đối với tà giáo đồ thân thể quét hình, đồng thời còn rút máu hiện trường kiểm tra một chút tà giáo đồ các loại thân thể chỉ tiêu. Sau đó mới có một tên cẩm y liễu vệ nói ra. Thân thể của hắn các hạng chỉ tiêu hợp cách, chỉ là có chút thiếu nước, đường máu hàm lượng có chút thấp, các loại kích thích tố vượt chỉ tiêu. Cho hắn bổ sung điểm dịch dinh dưỡng, để hắn khôi phục một chút. Nghe được kiểm tra đo lường báo cáo sau lập tức liền có người đẩy ra tà giáo đồ miệng, dùng giống cái phêu giống như vật chứa cho tà giáo đồ rót một đống lớn dịch dinh dưỡng. Một dịch lúc này mới chú ý tới, tà giáo đồ trong miệng còn mang theo đặc chế nửng răng, để miệng của hắn không có khả năng hoàn toàn khép kín, phòng ngừa tên này tà giáo đồ bởi vì thống khổ cắn lưỡi tự vẫn. Sau đó chính là các loại nhìn xem cũng là người ta ra đầu tê dại cực hình biểu diễn. Thép ký đinh ngón tay, rút gân lột ra, bàn gửi điện. Các loại chỉ cần là không thương tổn cùng tính mệnh căn bản cực hình thay nhau ra trận, dùng cực hạn thống khổ ép buộc tà giáo đồ mở miệng nói ra bí mật của hắn. Những này cẩm y liễu vệ tra tấn người bình thường căn bản không có biện pháp chịu đựng, bọn hắn mỗi lần đem tà giáo đồ tra tấn hấp hối đằng sau, lại biết dùng pháp thuật triệt để chữa trị tà giáo đồ vết thương trên người. Nửa giờ, một giờ các loại cực hình không ngừng luân hồi, mấy chục tên cẩm y liễu vệ thay nhau ra trận cố gắng muốn dùng các loại cực hình ép buộc tà giáo đồ nói ra bí mật của hắn. Đối với tà giáo đồ tới nói, cẩm y liễu vệ địa lao chính là 18 tầng địa ngục. Vô tận cực hình luân hồi để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Một dịch cho tới bây giờ mới hiểu được, vì cái gì, trong nhà giam những tù phạm kia mỗi người đều là quần áo tả tơi, rõ ràng thân thể hoàn hảo, quần áo trên người lại tràn đầy vết máu thần sắc điên cuồng thống khổ. Nguyên lai những người này sớm đã bị các loại cực hình tra tấn qua, chỉ bất quá mỗi lần cực hình kết thúc về sau đều sẽ bị sử dụng pháp thuật triệt để chữa trị thân thể. Vô tận luân hồi cực hình tra tấn không có cuối cùng, để những người kia đều đã hỏng mất. Chỉ cần là người bình thường bị bắt được dạng này nhận vô tận cực hình tra tấn trong ngục giam, đều sẽ ngoan ngoãn nói ra trên người mình tất cả bí mật. Cũng chỉ có giống tà giáo đồ dạng này tông giáo cùng nhiệt tiên điên mới có thể chịu nổi dạng này cực hình tra tấn, đồng thời còn có tinh lực khiêu khích cẩm y liễu vệ để bọn hắn tại tăng thêm cực hình. Mục dịch, ngươi phải nhớ kỹ, nếu có người muốn ngươi thẩm vấn phạm nhân, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể tra tấn một giờ, qua thời gian ngươi liền muốn đi nghỉ ngơi, biết không? Thẩm Ngọc lúc này đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở Mục dịch, miễn cho về sau Mục dịch bị người hố cũng không biết. Loại này tra tấn không riêng gì đối với phạm nhân tra tấn, phạm nhân thụ hình kêu thảm lúc các loại thảm trạng cùng thân thể phản ứng, đồng dạng cũng là đối với kẻ hành hình một loại tâm lý tra tấn. Nếu như không muốn chính mình trở nên tinh thần bặm mẹo, trở thành một người điên biến thái liền không thể thời gian dài làm loại này tra tấn làm việc. Đi qua bởi vì tâm lý học không tiện toàn, cẩm y liễu vệ cũng không biết tra tấn sẽ còn đối với kẻ hành hình sinh ra ảnh hưởng. Tại cẩm y liễu vệ trong phòng giam công tác tra tấn nhân viên, bởi vì thời gian dài tra tấn bức cung thường xuyên sẽ sinh ra các loại tâm lý vấn đề. Tên điên ác quan tâm lý biến thái tại ngục giam công tác cẩm y liễu vệ đều là như thế trạng thái tinh thần, cẩm y liễu vệ bị ô danh hóa, phát minh các loại tàn nhẫn cuồng bạo ngục giam cực hình, có tâm lý vấn đề người chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Cho nên tại tâm lý học chính thức sau khi xuất hiện, cẩm y liễu vệ rất nhanh liền phát hiện chính mình phụ trách hình phạt ngục giam xảy ra vấn đề, cũng lập tức đối với tra tấn chế độ làm cải tiến. Hiện tại tra tấn bức cung nơi trốn không bằng sáng cảnh làm cải thiện, yêu cầu chỉnh tề sáng tỏ, cho người ta một loại quang minh chính đại cảm giác. Mỗi người phụ trách tra tấn thời gian cũng có được nghiêm khắc hạn chế, còn muốn cầu tra tấn thời điểm muốn mang theo đặc chế mặt nạ, ngăn cách tội phạm tiếng kêu thảm thiết đồng thời cho mình làm ra tâm lý ám chỉ. Không có ai biết là ai tại cho tù phạm ra hình tra tấn. Thẩm Ngọc sở dĩ phải nhắc nhở Mục Dịch, nàng là sợ sệt Mục Dịch vốn là không bình thường tâm lý, đừng bởi vì chấp hành tra tấn trở nên càng thêm bặm mẹo. Ta ơn thẩm tỷ, ta đã biết. Mục Dịch mặt mũi tràn đầy ngây thơ hồi đáp. Trên thực tế nếu như nói ở đây trong tất cả mọi người nhất không dễ dàng sinh ra tâm lý vấn đề người, chính là Mục Dịch. Bởi vì trải qua sau khi chết luân hồi đầu thai chuyển thế, trực diện qua tử vong bản chất, Mục Dịch đối với sinh mạng linh hồn cái nhìn cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Hắn đã tôn trọng sinh ý nghĩa, lại bởi vì trải qua luân hồi, đối với tử vong hoàn toàn không có sợ hãi. Liên giống với hắn làm thủy án đồ tể dị thú, những người khác có thể sẽ bởi vì đồ sát linh tính sinh mệnh sinh ra nghiêm trọng tâm lý vấn đề. Nhưng tại một dịch xem ra, nơi nào có cái gì sát lục, hắn bất quá là đưa những dị thú kia đi luân hồi thôi. Tử vong không phải điểm cuối cùng, sớm một chút đi đầu thai, nói không chừng kiếp sau còn có thể trở thành một kẻ nhân loại. Cho nên đồ tể nhiều như vậy dị thú, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khỏe mạnh tâm tính. Sinh mệnh khổ yếu, nếu như sống thống khổ, còn không bằng chết sớm sớm siêu sinh. Nhưng tại trận cẩm y diệp vệ không biết một dịch tâm lý trạng thái ai, những cái kia cẩm y diệp vệ nhìn xem thiên hộ trương tam mang theo một tên 16-17 tuổi thiếu niên đi vào ngục giam bảng quan tra tấn hơn một giờ. Bắt đầu còn không hiểu trương tam vì cái gì mang dạng này một cái, rõ ràng là vị thành niên thiếu niên tiến đến đứng ngoài quan sát. Nhưng sau đó phát hiện tên thiếu niên kia đang quan sát tà giáo đồ hơn một giờ thần sắc điên cuồng vặn vẹo kêu thảm, thế mà hoàn toàn mặt không đổi sắc, không khỏi nội tâm âm thầm bội phục một dịch cường đại tố chất tâm lý. Phải biết bọn hắn những người này dù cho mang theo đặc chế mặt nạ ngăn cách tà giáo đồ phần lớn tiếng kêu thảm thiết, cũng sẽ bởi vì tà giáo đồ vẻ mặt thống khổ cảm giác tâm lý sẽ sinh ra không hiểu cảm xúc. Đó là nhìn thấy đồng loại thống khổ lúc cảm động lây sinh ra cộng tình. Cho dù là những này cẩm y liệt vệ chính mình là cha tấn người chấp hành, cũng biết tà giáo đồ là trừng phạt đúng tội, cũng vô pháp khống chế tâm lý của mình bản năng phản ứng. Chương 18 cha tấn bức cung 2, chương 18 cha tấn bức cung 2, có thể một dịch tại cái này hơn một giờ bên trong, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy ngây thơ biểu lộ, thật giống như bọn hắn không phải tại cha tấn mà là tại làm công việc bình thường. Tốt, đều dừng lại đi, hắn là một cái tinh thần biến thái cuồng tín đồ, chúng ta hiện hữu thủ đoạn còn không cách nào làm cho hắn mở miệng, tất cả hình phạt thay phiên mấy tuần đằng sau, liền liên hành hình người đều đổi mấy đám. Chư Tam rốt cục thần sắc âm lãnh mở miệng nói ra. Những này cuồng tín tà giáo đồ chính là như vậy, ngươi càng là cha tấn bức cung tinh thần của bọn hắn liền càng phát ra điên cuồng. Tại những này tà giáo đồ xem ra, có thể vì thủ hộ giáo hội bí mật, dùng sinh mệnh chứng minh chính mình thành kính. Thu hình bị dị giáo đồ hành hạ chết, linh hồn của bọn hắn khẳng định sẽ đến chân thần nơi đó hưởng thụ vĩnh sinh. Mưa thuận gió hòa, cam lâm hồi xuân, càng theo pháp thuật chữa trị tà giáo đồ thân thể, Chư Tam đi đến tà giáo đồ trước mặt, nhìn chằm chằm tà giáo đồ con mắt nhìn một hồi đằng sau, liền chuẩn bị rời đi. Hắn hôm nay đã tại một dịch nơi đó có xem xét tà giáo đồ phương pháp thu hoạch, liền không vội mà bức cung tà giáo bên trong bí mật. Lớn như vậy Nam Kinh thành, tại bọn hắn Đại Minh Đế quốc hoàn toàn trong khống chế. Những cái kia tà giáo đồ dù cho ẩn tàng lại bí ẩn, có xem xét phương pháp đằng sau, sẽ rất nhanh liền sẽ đem bọn hắn từ trong đám người tách ra. Cho nên nguyên lai dự định từ bắt được tà giáo đồ nơi đó thu hoạch được bí mật, tiến tới đối với tà giáo tiến hành bắt phương án liền không như vậy trọng yếu. Hay là mau chóng chứng thực đối với tà giáo đồ mới xem xét phương pháp trọng yếu hơn. Nghiêng đầu sang chỗ khác đang chuẩn bị mang theo một dịch cùng Thẩm Ngọc rời đi Trung Tam, nhìn xem một dịch tấm kia đần độn ngây thơ khuôn mặt, đống nhiên giật mình. Một dịch, ngươi phải lập tức thăng nhiệm tiểu kỳ quan, cha tấn bức cung làm chúng ta cầm y để vệ mỗi người đều biết môn bắt buộc không có khả năng rơi xuống. Vừa vặn hiện tại có cơ hội, ngươi liền cầm lấy cái này tà giáo đồ luyện tay một chút, giết chết cũng không có quan hệ. Nhìn thấy vừa rồi các tiền bối cha tấn phương pháp sao, ngươi liền chiếu vào bộ dáng làm, ta không cầu kết quả gì, ngươi coi như luyện tập đi. Thật không biết Trương Tam hiện tại là dạng gì tâm thái, lại muốn lấy để một dịch dạng này một cái 16 tuổi thiếu niên tham gia tra tấn, liền không sợ cho một dịch tâm lý tạo thành nghiêm trọng hơn bạn bèo sao. Úc úc, tốt, đại nhân. Một dịch cứng cổ dùng sức nhẹ gật đầu, hắn thấy đây chính là cùng đồ tể dị thú một dạng, chỉ là một phần công việc bình thường hoạt động. Một dịch học những cái kia cầm ý liễu vệ tiền bối bộ dáng, san trên cánh tay tay áo. Tại tà giáo đồ miệt thị trong ánh mắt vây quanh hắn vòng vo hai vòng. Đến nha, danh con, nếu đổi lại là ngươi, ra ra thốt một tiếng, coi như ngươi thắng. Tà giáo đồ nhìn xem một dịch đi tới sau đối với hắn mở miệng hô. Rồi ra, cặp gấp than, quay hàn. Nhìn xem trước mặt trưng bày hình cụ một dịch không khỏi lắc đầu. Những hình cụ này nhìn xem đơn giản, nhưng trên thực tế có nghiêm khắc kỹ xảo sử dụng. Nếu như những hình cụ này cách sử dụng không chính xác, chẳng những thu hoạch được không là cái gì tốt tra tấn hiệu quả, sẽ còn để phạm nhân thân thể sinh ra khó mà chữa trị tổn thương, nghiêm trọng điểm sẽ còn để phạm nhân triệt để tàn tật. Cho nên nhìn xem đơn giản tra tấn làm việc, trên thực tế là cần thời gian rất lâu huấn luyện kiến thức chuyên nghiệp. Cái nào thân thể bộ vị có thể động, bộ vị nào không thể lên hình đều là có chuyên môn học vấn. Một dịch không có nhận qua tương quan huấn luyện, vẹn vẹn nhìn xem các tiền bối động tác, hắn cũng không dám tùy ý sử dụng những hình cụ này. Ngươi nói, hay là không nói? Một dịch mặt lộ hung ác thân sắc, hung tợn đối với tà giáo đồ hỏi. Nhưng sau đó hắn lại lập tức quay đầu, sắc mặt ngốc manh hỏi Trương Tam. Đại nhân, làm như vậy đúng không? Còn có ta muốn hỏi hắn bí mật gì? Một dịch ngốc manh động tác, để ở đây cầm y liễu vệ không khỏi thần sắc ngơ, đột nhiên cười lên ha ha, căng cứng bầu không khí không khỏi vui sướng đứng lên. Thật sự là một kẻ ngốc tiểu tử. Ngươi liền hỏi một chút hắn nhận biết tà giáo đồ đều gọi tên là gì. Trương Tam che miệng nhìn xem một dịch buồn cười nói, hắn cũng bị một dịch động tác làm vui vẻ. Ta đã biết, đại nhân. Một dịch lại dùng sức gật gật đầu, sau đó trong tay hắn không biết lúc nào xuất hiện một khối màu xanh cục gạch. Linh hồn vấn hậu, gạch xanh, sinh ra từ nào đó thọ thế giới khái niệm cục gạch thăng cấp sau sản phẩm. Đặc tính một, phạm vi công kích trí niệm đi tới, muốn đánh cái nào liền đánh cái nào, tuyệt đối sẽ không nội thương. Lúc đầu gạch đỏ trải qua một dịch cái này hai thiên sử dụng, đang quay lật ra mười mấy vạn cái ác ma ấu trùng sau, thỏa mãn không hiểu pháp tắc điều kiện sau thành công thăng cấp. Thăng cấp sau gạch xanh năng lực không có biến hóa lớn, hay là một khối phổ thông cục gạch. Duy nhất biến hóa chính là nguyên lai cần dùng ánh mắt khóa chặt phạm vi công kích, biến thành hiện tại do ý niệm khóa chặt. Nhìn thấy Mục Dịch đột nhiên lấy ra một khối gạch xanh, người ở chỗ này chỉ là hiếu kỳ Mục Dịch đem khối này cục gạch giấu đến địa phương nào, nhưng căn bản không có hoài nghi khối này gạch xanh có vấn đề gì. Đúng phi thường yếu ớt đập nện thanh âm, Mục Dịch tùy ý đem gạch xanh chụp tới tà giáo đồ trên trán. Khối gạch xanh kia tại trước mắt bao người, chẳng những không có đánh vỡ tà giáo đồ ra mặt, ngược lại ca một tiếng chính mình phân thành hai nửa. Cái này có thể có làm được cái gì? Ngay cả da mặt cũng không đánh phá, không đau không ngứa, sao có thể làm tra tấn thủ đoạn? Mọi người ở đây phát ra từ nội tâm buồn cười lúc. A bị trói tại hình chữ đại hợp kim trên kệ tà giáo đồ, đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ kịch liệt kêu thảm. Một cỗ từ linh hồn nội bộ bắn ra đau khổ kịch liệt, để tà giáo đồ như cùng ở tại trong địa ngục đi một lượt, thân thể từ trong ra ngoài tính cả linh hồn đều phảng phất bị lửa địa ngục diễm hung hăng thiêu đốt. Bởi vì thật sự là quá thống khổ, cái kia tà giáo đồ trước kia chỗ không có cường độ dễ dỗi lấy vặn mèo thân thể của mình. Thậm chí bởi vì tứ chi bị xiềng xích cố định, lực buộc phát để hắn khớp nối đều bị gãy. Đây là có chuyện gì? Một dịch cục gạch có lớn như vậy lực tổn thương sao? Hay là tên này tà giáo đồ cố ý giả vờ? Nhưng hắn diễn cũng quá giống đi, khớp nối đều bị gãy. Mọi người ở đây đều nghi hoặc không hiểu nhìn xem tên kia tà giáo đồ ở nơi đó liều mạng dãy rủa. Vài giây đồng hồ sau, tà giáo đồ phảng phất đã dùng hết khí lực, con mắt trắng dã nước bọt không bị khống chế chảy ầm ầm, không có bản thân ý chí. Thuyết chân thoại, ngươi nhận biết tà giáo đồ đều gọi tên là gì? Một dịch tiến đến tà giáo đồ bên hai, phát động chính mình hai ngày này vừa mới học được ngôn linh thuật. Chân ngôn chú, sử dụng pháp thuật lực lượng ép buộc mục tiêu thuyết chân thoại, là một loại phi thường thực dụng ngôn linh thuật. Khuyết điểm là không thể so sánh chính mình mạnh người sử dụng. Một dịch vừa mới học được, liền dùng đến cái này tà giáo đồ trên thân. Đã bị phát trí linh hồn nội bộ vô tận thống khổ, tra tấn linh hồn đều nhanh sụp đổ tà giáo đồ, đã triệt để đã mất đi phản kháng ý chí. Tại bị một dịch ở bên thai dùng chân ngôn chú ép buộc mệnh lệnh sau, tà giáo đồ chống giống đại não không tự chủ được, chảy nước bọt nói ra chính mình nội tâm bí mật. Trương Nhất Tuyển, nhà ta trong khu cư xá người thuê. Phạm Xuân Vĩ, cùng ta có sinh ý vãng lai thiên vĩ công ty lão bản theo từng cái danh tự từ tà giáo đồ trong miệng không bị khống chế nói ra. Lúc bắt đầu Trương Tam còn không có kịp phản ứng tà giáo đang nói cái gì, chờ hắn nghe rõ ràng đằng sau lập tức nhảy lên cao vài thước. Nhanh nhanh nhanh, đem máy ghi âm lấy tới, đừng buông tha hắn nói mỗi một câu nói, mặc kệ là thật là giả, có hữu dụng hay không, đều tranh thủ thời gian cho ta đi thăm dò. Trương Tam không nghĩ tới bị bọn hắn bắt được sau nghiêm hình tra tấn gần 10 trời tà giáo đồ, thế mà bị một dịch chỉ là dùng cục gạch nhẹ nhàng đụng một cái, liền thống khổ hầm mất. Chẳng những nói ra một đống lớn danh tự, còn có hỏi tất đáp nói ra liên tiếp hắn biết tà giáo bí mật. Đây chính là một phần thiên đại vui mừng ngoài ý muốn. Chương 19 tu luyện, 1, chương 19 tu luyện, 1, đến, một dịch à, nếm thử đạo này ra giòn vị, hương vị thế nhưng là nhất tuyệt. Về sau có chuyện gì cứ tìm thúc thúc ta, tại Nam Kinh một mẫu ba phần đất này ta vẫn là có chút quyền lực. Trương Tam tại sĩ quan tiểu thực đường bên trong, không ngừng cho một dịch gấp thức ăn. Trương Tam trên khuôn mặt quả là nhanh muốn cười ra một đóa hoa đến, hắn phát hiện chính mình thật là nhặt được bảo. Đầu tiên là nghe một dịch trò đùa thức đề nghị, phát hiện phân biệt tà giáo đồ phương pháp. Sau đó lại ôm có cũng được mà không có cũng không sao ý nghĩ, mệnh lệnh một dịch tham gia tra tấn, thu được ngoài dự liệu to lớn kinh hỉ, trực tiếp mở ra tà giáo đồ miệng. Trương Tam làm sao cũng không có nghĩ đến, một dịch thế mà lại sáng tạo nhiều như vậy kinh hỉ. Người khác dùng các loại thủ đoạn đều không cậy ra tà giáo đồ miệng. Đến một dịch nơi này thế mà chính là một cục gạch sự tình, bị một dịch dùng cục gạch đập qua tà giáo đồ đã triệt để thần trí sụp đổ, không dùng được chân ngôn chú hỏi cái gì, đều trực tiếp sẽ nói đi ra. Ngay tại một dịch dùng cục gạch gõ mở tà giáo đồ miệng sau, Trương Tam đang kinh hỉ phía dưới, lại đem Nam Kinh thành mấy vị trong ngục giam giam giữ mấy tên chết không mở miệng tù phạm thẩm vấn đi ra. Đùng, đùng, đùng. Một dịch chỉ là đơn giản triệu hoán đi ra khối kia thần kỳ cục gạch, một người một cục gạch, những cái kia ít nhất bị đóng nửa năm trở lên tù phạm đều thống khổ thần trí sụp đổ ngoan ngoãn mở miệng bàn giao bọn hắn tất cả tội ác. Trương Tam đã quyết định, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn đem một dịch chết cột vào bọn hắn cẩm y địa vệ bên trong. Giống một dịch dạng này siêu cấp nhân tài, cho dù là hắn không có sức chiến đấu gì, chỉ bằng mượn hắn chiêu này có thể làm cho tà giáo đồ mở miệng tra tấn thuật, liền có thể tại cẩm y địa vệ bên trong trở thành một tên chuyên trách bách hộ. Cũng không biết một dịch loại năng lực này là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không rõ ràng chính mình là thế nào có thể biến cục gạch đi ra, càng không biết bị cục gạch đập người sẽ như vậy đau nhức. Một dịch mở to mắt to vô tội nói ra. Một dịch cho lấy cớ là hắn ban đầu ở trong tầng hầm ngầm phi thường nghĩ ra được, nhưng lại không có vũ khí tiện tay, trong lúc ngẫu nhiên hắn liền phát hiện có thể trong tay chống rông biến ra cục gạch. Một dịch nói mình cho tới bây giờ không dùng cục gạch đập hơn người, càng nhiều thời điểm, hắn là dùng loại này cục gạch đánh cho bất tỉnh dị thú mạnh mẽ. Đối với cái này Trương Tam cùng Thẩm Ngọc Suy đó là, một dịch từ nhỏ bị giam ở tầng hầm, mặc dù dùng giả ngu bảo vệ tính mệnh, bản tâm lại hướng tới tự do lấy cuộc sống tự do. Niên kỷ của hắn nhỏ lại không có địa phương biểu đạt ý nghĩ của mình, đã cảm thấy duy nhất có thể thu hoạch được tự do phương pháp chính là đánh ngã Trương Húc Tông. Cho nên khối này cục gạch cũng là bởi vì một dịch mãnh liệt nguyện vọng, thức tỉnh đi ra tinh thần cụ hiện hóa vũ khí, muốn đem nỗi thống khổ của mình gây cho địch nhân. Bất quá đến cùng là tiểu hải tử, không biết dạng gì vũ khí tốt hơn. Loại tình huống này phi thường hy hữu lại không phải không có xuất hiện qua, ta liền nghe nói qua có võ đạo tông sư cụ hiện chính mình bản mệnh vũ khí, một dịch ngươi nếu có thể cụ hiện đi ra một thanh chân chính vũ khí liền tốt. Trước kia loại tinh thần lực này cụ hiện đi ra vũ khí, đều có thể làm chính mình bản mệnh vũ khí, sẽ theo chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành. Trương Tam có chút tiếc nuối nói. Hắn hiện tại xác nhận một dịch có cường đại thiên phú, chính là từ nhỏ số mệnh không tốt không có thân nhân, không có bị hảo hảo bồi dưỡng, không phải vậy hiện tại khẳng định có lấy phi phàm thành tựu. Ta nhớ ra rồi, ngày đó chúng ta tại tiệm cơm trong đại đường nghe được dị thú tiếng kêu thảm thiết, chính là ngươi đang dùng loại này kỳ lạ cục gạch gõ dị thú đi. Thật đúng là thật trùng hợp, nếu như không phải lúc đó dị thú tiếng kêu thảm thiết, chúng ta còn không biết ngươi bị giam ở tầng hầm bên trong. Thẩm Ngọc lúc này ở bên cạnh vừa cười vừa nói, nàng cũng cao hứng phi thường có một dịch dạng này thủ hạ. Một dịch là nàng tự tay giải cứu ra, lại là nàng một tay dạy bảo sự làm người phương pháp, một dịch sau này trời sinh chính là nàng thân tín. Có bậc cha chú cường đại bối cảnh, lại có một dịch cường đại như vậy thân tín làm nội tình, chỉ cần cuốn chặt một dịch lại lập chút công hơn, Thẩm Ngọc minh bạch mình tại Cẩm Y Liễu Vệ đường liền triệt để đạt thông. Cho nên Thẩm Ngọc cùng Trương Tam hai người đều cao hứng phi thường, cố ý mang theo một dịch đến Cẩm Y Liễu Vệ nội bộ sĩ quan chuyên dụng tiểu thực đường ăn cơm liên lạc tình cảm. Đối mặt hai người lung lạc, một dịch biểu hiện được phi thường vô tri, hắn trừ cười ngây ngô chính là vùi đầu bánh liệt ăn, ngây thơ tựa như đứa bé. Có một dịch tham dự, đại lượng tà giáo đồ bị phát hiện thân phận chân thật bắt, tiến tới dẫn đến tà giáo nội bộ các loại cơ mật bị Cẩm Y Liễu Vệ nắm giữ. Nam Kinh Cẩm Y Liễu Vệ đối với tà giáo đả kích giống như cuồng phong bạo vũ thanh quét lá rụng, vẹn vẹn hai ngày thời gian, liền bắt được tà giáo mấy chục tên nòng cốt cao tầng cùng mấy trăm tên tầng dưới chốt tiểu tốt. Sau đó một tên được xưng là thánh đồ tà giáo cao tầng rơi vào Cẩm Y Liễu Vệ ánh mắt, Cẩm Y Liễu Vệ mới biết được cái kia được xưng là thánh đồ người, mới là tà giáo điều động đến Đại Minh Đế quốc chân chính hạch tâm. Nhưng đối phương dị thường giàu hoạt, mỗi lần ở giáo đồ trước mặt lộ diện hồi nhỏ đều che phủ cực kỳ chặt chẽ, xưa nay không lộ ra chân diện mục. Cho nên thẳng đến tà giáo cao tầng bị bắt không sai biệt lắm, cái kia thánh đồ thân phận chân thật vẫn chưa có người nào rõ ràng. Cẩm Y Liễu Vệ những người khác hai ngày này loay hoay chân không chạm đất, tại toàn thành lùng bắt che giấu tà giáo đồ. Một dịch bởi vì là người mới không cần lên chiến trường, nhưng hắn hai ngày này cũng không có nhà rỗi. Hô trùng điệp thở hổn hển một ngụm khí thô, cởi mũ giáp một dịch đầu đẩy mồ hôi tê liệt ngã xuống trên sàn nhà. Ngày đó từ khi bởi vì sóng xung kích phát hiện một dịch trên việc tu luyện thiếu hụt sau, Thẩm Ngọc bắt đầu đối với một dịch tiến hành chuyên môn huấn luyện. Một dịch từ lúc kia mới biết được, nguyên lai hắn làm võ giả khiếm khuyết tu luyện thật sự là nhiều lắm. Thế giới này võ giả không phải loại kia đạt được một bản thần công bí tịch, chỉ cần an tĩnh ngồi tĩnh tu liền có thể luyện thành. Nội luyện một hơi, ngoại luyện gân xương ra, khổ tu ngưng nguyên thần, là tất cả võ giả nhất định phải trải qua quá trình tu luyện. Nội liễm một hơi chỉ chính là giống một dịch tu luyện huyền vũ quyết như thế, võ giả từ nhỏ ăn đặc biệt dinh dưỡng bổ sung dược thể, tu luyện đặc thủ võ học chân khí. Mà ngoại luyện gân xương ra chỉ là tất cả võ giả từ 12 tuổi bắt đầu, liền muốn tiếp nhận chuyên môn ngoại công tu luyện, rèn luyện lực lượng của thân thể sức chịu đòn cùng thân thể các bộ vị tổ chức. Một dịch chuyển thế đến thế giới này sau, từ nhỏ bắt đầu mặc dù bản năng tu luyện huyền vũ quyết, nhưng hắn bởi vì không có tiếp thụ qua hoàn chỉnh võ giả truyền thừa giáo dục, cho nên một dịch ngoại công tu vi cơ hồ bằng không. Hắn hiện tại thân thể lực phòng ngự tất cả đều là dựa vào huyền vũ quyết bị động tăng lên đi lên, cùng chân chính cùng hắn giống nhau cảnh giới võ giả so sánh phải kém rất nhiều. Một dịch lực lượng bây giờ cũng chỉ có thể là khi dễ một chút so với hắn thấp một cái đại cảnh giới võ giả, bất kỳ một cái nào cùng một dịch giống nhau cảnh giới võ giả đều có thể tùy tiện đánh bại hắn. Đương nhiên một dịch cũng không phải tất cả đều là thiếu hụt không có ưu thế, bởi vì chuyển thế nguyên nhân dẫn đến một dịch nguyên thần cũng chính là linh hồn đặc biệt cường đại. Nếu như chỉ là vẹn vẹn so đấu linh hồn lực lượng, đoán chừng không ai có thể vượt qua một dịch. Nội luyện một hơi, ngoại luyện gân xương ra, khổ tu ngưng nguyên thần, võ giả tu luyện cái này ba bước đối ứng chính là người tinh khí thần. Một dịch hiện tại luyện khí đã đến tiên thiên cảnh giới, linh hồn lực lượng đã vượt chỉ tiêu, còn muốn nghĩ biện pháp yếu bớt. Một dịch hiện tại kém chính là rèn luyện gân cốt. Chương 19 tu luyện 2, chương 19 tu luyện 2, mà muốn rèn luyện gân cốt là không có đường tắt, một dịch muốn bù đắp hắn những năm này thiếu hụt, biện pháp duy nhất chính là khổ luyện. Từ võ khố nơi đó tiếp nhận truyền thừa học được một bộ thái cực bát quái quyền sau, một dịch bắt đầu mỗi ngày rèn luyện gân cốt khổ tu. Thái cực bát quái quyền bộ võ học này là thế giới này một loại phi thường cao thâm quyền pháp. Có chút giống trước là địa cầu thái cực quyền cùng bắt quái trưởng kết hợp thể, nhưng là lại bởi vì thế giới này siêu cường lực lượng, bộ quyền pháp này có thể tu luyện tới phi thường cao thâm cảnh giới. Lấy âm dương làm chủ, ngũ hành làm cơ sở, kết hợp bắt quái nguyên lý tu luyện thái cực bắt quái quyền, bên trong không riêng gì đã bao hàm cao thâm quyền pháp còn có thân pháp cùng bộ pháp. Nghe Thẩm Ngọc nói bộ quyền pháp này tu luyện tới cao tầng cảnh giới đằng sau, công phòng nhất thể, cường đại quyền pháp có thể dẫn dắt tránh né địch nhân vượt qua tự thân chí ít lần lực lượng công kích. Đồng thời còn có thể có cùng loại cự ly ngắn tuấn di hiệu quả, có thể lợi dụng bắt quái lực lượng, từ địch nhân công kích khoảng cách dù tẩu rời đi. Đương nhiên Thẩm Ngọc cho một dịch lựa chọn bộ quyền pháp này, nhìn chúng cũng không phải là thái cực bát quái quyền năng lực chiến đấu. Bởi vì bộ này thái cực bát quái quyền, tựa như là địa cầu bên trên thái cực quyền một dạng không chỉ là có thể chiến đấu. Địa cầu bên trên thái cực quyền đã có chân thực năng lực tác chiến, đồng dạng mặc kệ là cái nào tuổi trẻ người, cũng có thể dùng thái cực quyền làm dưỡng sinh quyền pháp. Thế giới này thái cực bát quái quyền cũng giống như thế, mặc kệ là người bình thường vẫn là chân chính võ giả, đều sẽ lợi dụng bộ quyền pháp này tu luyện dưỡng sinh. Một dịch bị giam ở tầng hầm nhiều năm như vậy, cũng bởi vì tu luyện huyền vũ quyết, dẫn đến thân thể của hắn cùng cấp bậc võ giả tương đối vô cùng gầy yếu, cho nên một dịch liền không thể tu luyện những cái kia cường mạnh võ học, chỉ có thể tu luyện thái cực bát quái quyền này chủng loại giống như dưỡng sinh quyền pháp, nhưng lại có cường đại năng lực thực chiến võ học đến rèn luyện thân thể. Đồng thời Thẩm Ngọc vì tăng cường một dịch tu luyện hiệu quả, còn từ kho trang bị bên trong cho một dịch thân nhận một bộ tu luyện giáp, cũng chính là một dịch trên người bây giờ mặc bộ này cùng ngoại cơ giới xương cốt cùng loại, có một tầng hơi mỏng vỏ bọc thép tu luyện phụ trợ giáp. Đừng nhìn một dịch trên thân hiện tại mặc bộ này máy móc xương vỏ ngoài khôi giáp vô cùng đơn bạc, nhưng nếu đổi lại là một người bình thường mặc vào đằng sau, khả năng ngay cả động cũng không có cách nào động. Bởi vì một dịch bộ này tu luyện giáp áp dụng chính là thế giới này đặc thù một loại kim loại, ám kim tinh. Ám kim tinh loại, kim loại này có phi thường cường đại độ cứng, nó độ cứng muốn so địa cầu bên trên kim cương còn mạnh hơn 10 lần. Đồng thời loại kim loại này còn có cùng hoàng kim tương tự độ dẻo, năng lượng chuyển xuất cũng tiếp cận với siêu dẫn kim loại. Đồng thời loại này ám kim tinh còn có cùng trong mạng gạ ạ đạ mèn sùn hợp kim tương tự tính chất, một khi cùng mặt khác kim loại dùng 6000 độ nhiệt độ siêu cao hỗn hợp rèn đúc đằng sau, liền không thể lại bị cải biến kết cấu đặc tính. Thế giới này tất cả võ giả vũ khí đều thêm vào ám kim tinh, dùng kỳ đặc khác biệt kim loại đặc tính để vũ khí càng thêm sắc bén không dễ dàng hư hao, đồng thời còn có thể tốt hơn truyền chân khí. Hiểu rõ đến loại kim loại này đặc tính đằng sau, Mục Dịch đã từng còn tưởng rằng loại này ám kim tinh vô cùng đắt đỏ, Thẩm Ngọc không biết vận dụng bao nhiêu quyền lực mới có thể lấy tới dạng này một bộ ám kim tinh chế tạo ra tu luyện giáp. Kết quả Thẩm Ngọc lại nói cho hắn biết bộ khôi giáp này cũng không quý, cơ hồ mỗi cái cẩm y liễu vệ lúc tu luyện đều sẽ thân lĩnh một bộ. Hỏi thăm xuống, Mục Dịch mới hiểu được vì cái gì hắn dùng bộ khôi giáp này dễ dàng như vậy. Nguyên lai ở thế giới này ám kim tinh sở dĩ giá cả rẻ tiền, một nguyên nhân chính là loại này ám kim tinh số lượng dự trữ vô cùng to lớn, liền cùng địa cầu bên trên nguyên tố sắc một dạng khoáng mạch khắp nơi có thể thấy được. Còn có một nguyên nhân chính là loại này ám kim tinh có một cái vô cùng nghiêm trọng thiếu hụt, dẫn đến loại này rõ ràng có rộng khắp công dụng kim loại, chỉ có thể làm phụ trợ chất phụ gia sử dụng. Ám kim tinh duy nhất thiếu hụt chính là quá nặng đi. Vô cùng nặng, viễn siêu tưởng tượng nặng nghề. Tại địa cầu bên trên nặng nhất kim loại Nga, là mỗi mét khối centimet Nga nặng đến 22.7 khắc, nói cách khác, mỗi mét khối Nga liền có 22.7 tấn nặng. Có thể thế giới này ám kim tinh chất lượng viễn siêu địa cầu người tưởng tượng, đạt đến mỗi mét khối centimet 1 kg khủng bố trọng lượng. Một mét khối để xi mét liền có một tấn kim loại, có thể sử dụng ở nơi nào làm chủ yếu vật liệu. Chỉ sợ thiết bị như vậy cho dù là chế tạo ra, cũng bởi vì tự thân chất lượng không có cách nào làm việc. Cũng chính là đang muốn gia tăng thiết bị hoặc là vũ khí cường độ lúc, mới có thể thêm một chút ám kim tinh làm cường hóa chất phụ ra sử dụng. Cho nên ám kim tinh loại kim loại này, bởi vì nó khổng lồ cất giữ số lượng cũng có hạn công dụng, ở thế giới này giá cả vô cùng rẻ tiền. Mục Dịch trên người bây giờ mặc bộ này tu luyện giáp, nhìn hơi mỏng chỉ có một ly dày không có bao nhiêu trọng lượng, có thể bởi vì toàn bộ là sử dụng ám kim tinh nguyên nhân. Hắn cái này một thân tu luyện giáp đã đạt đến nặng hơn một tấn số lượng. Mục Dịch mặc bộ này tu luyện giáp, một bộ thái cực bắt quái quyền hơn 10 phút đánh xuống, liền mệt mỏi toàn thân ứa ra đổ mồ hôi. Thở hổn hển có chút gian nan cởi trên người tu luyện giáp, Mục Dịch đi vào phòng tu luyện bên cạnh tiểu môn mà. Vạn gia van lập tức một cỗ nhiệt độ cao hơi nước đập vào mặt, tu luyện đằng sau phải dùng nhiệt độ cao hơi nước kích thích huyết mạch sạch sẽ thân thể. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, dựa vào hơi nước đóng băng nước miễn cưỡng dọn dẹp một chút trên người vết mồ hôi đằng sau, Mục Dịch trong nháy mắt biến mất trong phòng tắm. Tại bộ bên trong kích hoạt u linh cơ giáp đồ bộ, nhìn thấy đối diện xa bảo phòng vệ sinh không có người, Mục Dịch đi ra ngoài. Đây là hắn mới nhất nghĩ tới phương pháp tu luyện. Mỗi lần mặc tu luyện giáp đánh thái cực bắt quái quyền, để thân thể gân cốt cơ bắp đạt tới cực hạn đằng sau, Mục Dịch liền sẽ lợi dụng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, chạy đến lưu xa địa ngục xa bảo bên trong săn giết ác ma ấu trùng. Làm như vậy chỗ tốt là có 2 cái, một cái là có thể thông qua đánh giết ác ma ấu trùng thiết lập lại địa ngục pháp tắc hạn chế thời gian. Mục Dịch hiện tại làm Trương Tam chú ý người, không định giờ liền sẽ kéo hắn đi chấp hành một chút cẩm y y vệ tra tấn nhiệm vụ. Dưới loại tình huống này, Mục Dịch không có khả năng rời đi tầm mắt mọi người. Thế nhưng là địa ngục pháp tắc lại hạn định Mục Dịch mỗi ngày nhiều nhất rời đi địa ngục 24 giờ, vạn nhất có cái gì thời gian dài nhiệm vụ không cách nào trở lại địa ngục, một khi pháp tắc hạn định đã đến giờ Mục Dịch liền sẽ bị gạt bỏ. Cho nên hiện tại Mục Dịch chỉ cần vừa có cơ hội liền sẽ đi địa ngục bên kia săn giết ác ma ấu trùng, thật nặng đưa hắn rời đi địa ngục thời gian kỳ hạn. Còn có một nguyên nhân chính là ác ma ấu trùng sinh mệnh lực đối với chữa trị thân thể hao tổn hiệu quả phi thường tốt. Mục Dịch mặc vào tu luyện giáp sau mỗi lần tu luyện đều là sức cùng lực kiệt, nhưng là chỉ cần tại trong địa ngục đánh giết 100.000 con ác ma ấu trùng, mỗi cái ác ma ấu trùng cung cấp một sinh mệnh lực, liền sẽ để Mục Dịch khôi phục lại trạng thái tốt nhất. 10 phần trăm thời gian, 1.000 con ác ma ấu trùng nhập trướng, Mục Dịch lại khôi phục được trạng thái mạnh nhất. Sau đó hắn quay người thẳng đến phòng vệ sinh, xuyên qua một sau, đẩy ra cửa phòng tắm lần nữa bắt đầu tu luyện. Tuần hoàn qua lại một ngày muốn tu luyện chí ít 16 giờ, thời gian mấy năm thiếu tu luyện nhiệm vụ, chỉ có thể dùng loại phương thức này tìm trở về. Phụ trọng luyện quyền rèn luyện thân thể, đi lưu xa địa ngục săn giết ác ma ấu trùng, ra nghỉ ngơi khe hở đến cẩm y liễu vệ địa lao thẩm vấn phạm nhân. Mục Dịch tại cẩm y liễu vệ sinh hoạt trạng thái trở nên phi thường có quy luật. Chương 20 hư không chi khẩu, 1, chương 20 hư không chi khẩu, 1, Asiu, Mục Dịch ngáp có chút nhàm chán ném ra một khối gạch xanh mang theo vặn bẹo đường vòng cung vòng qua một tên chiến sĩ đánh trúng mục tiêu, trong nháy mắt để một cái ác ma ấu trùng bắt đầu thống khổ điên cuồng run rẩy. Hiện tại đã là thế giới loài người nửa đêm, lưu xa địa ngục hay là đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc, Mục Dịch chuẩn bị lại đi săn một đợt ác ma ấu trùng liền trở về nghỉ ngơi. Mấy ngày nay có quy luật sinh hoạt để thân thể của hắn trưởng thành rất nhiều, thể trọng trực tiếp tăng vọt 20 cân, chí ít từ mặt ngoài nhìn Mục Dịch đã tiếp cận người bình thường thể trọng. Hắn bây giờ nhìn đi lên chính là một bộ thân thể phi thường gầy yếu nam hài, không còn là đi qua loại kia da bọc xương nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Cuộc sống bây giờ là rất tốt, thời gian nhàn hạ còn có thể đi ra bên ngoài đi dạo một vòng. Bất quá để Mục Dịch có một chút không hài lòng là, chính là hắn đối với ác ma ấu trùng sinh mệnh lực tỷ lệ lợi dụng quá thấp. Mỗi lần đánh giết ác ma ấu trùng, trang bị hấp huyết liêu nha pháp tác lực lượng liền sẽ cưỡng chế tính hấp thu ác ma ấu trùng một sinh mệnh lực, dùng để cường hóa một dịch thân thể. Nhưng thân thể con người ẩn chứa sinh mệnh lực là có hạn mức cao nhất, tựa như là trong thổ nhưỡng bao hàm trình độ, cao nhất chỉ có thể có nhiều như vậy. Nếu như trong thổ nhưỡng trình độ vượt qua cực hạn, tựa như là ngọn núi đất lở một dạng, thân thể của nhân loại cũng sẽ bởi vì siêu cường sinh mệnh lực phát sinh biến dị. Cho nên bình thường thân thể khỏe mạnh hấp thu đến nhất định số lượng sinh mệnh lực sau, liền sẽ bản năng đem dư thừa sinh mệnh lực bài trừ bên ngoài cơ thể. Mục dịch hiện tại săn giết ác ma ấu trùng lấy được sinh mệnh lực, tựa như là bị mưa to đổ vào thổ nhưỡng, trừ một số nhỏ có thể bị thân thể hữu hiệu hấp thu bên ngoài, phần lớn sinh mệnh lực đều sẽ bởi vì vượt chỉ tiêu bị bản năng bài xích xuất thân thể. Vừa nghĩ tới mỗi lần săn giết hấp thu ác ma ấu trùng sinh mệnh lực, chỉ có không đến một có thể bị thân thể hấp thu lợi dụng, mục dịch cũng cảm giác được không hiểu đau lòng. Nhiều như vậy sinh mệnh lực à, nếu như có thể bị thân thể hấp thu chuyển hóa thành tu vi, mục dịch tin tưởng hắn không dùng đến mấy ngày thời gian, liền có thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Không có cách nào, cứ việc mục dịch tu luyện Huyền Vũ Quyết có thể lợi dụng sinh mệnh lực đột phá cảnh giới gia tăng tu vi, thế nhưng là Huyền Vũ Quyết tỷ lệ chuyển hóa cũng là có hạn mức cao nhất, không có khả năng không hạn chế chuyển hóa. Nếu có thể có biện pháp nào khống chế hấp thu đến sinh mệnh lực liền tốt, mục dịch lại ném ra một khối gạch xanh lúc nghĩ đến. Có lẽ là bởi vì giờ khắc này, mục dịch dục vọng quá mức mãnh liệt, lại hoặc là bởi vì mục dịch bản thân thân thể điều kiện rốt cục đạt đến tiêu chuẩn. Linh hồn huyết mạch phù hợp yêu cầu, ý chí dục niệm dung hợp thống nhất, linh hồn thần thông kích hoạt. An Hàng Đế Quốc. An Hàng Đế Quốc, hư không chi khẩu, hắc thiết tam tinh thể bài. Năng lực, người có vô hình hư không chi khẩu có thể nuốt địch nhân, chuyển hóa hấp thu lực lượng của địch nhân cho mình dùng. Hạn chế 1, chỉ có thể thôn phệ không có năng lực phản kháng địch nhân. Đồ ăn là không có năng lực phản kháng. Hạn chế 2, một lần chỉ có thể thôn phệ không cao hơn tự thân gấp 10 lần lực lượng địch nhân. Không muốn bị no bạo, ngươi liền cứ tùy tiện ăn. Nhìn thấy trong đầu lại xuất hiện một tấm cùng linh hồn ràng buộc thẻ bài, mục dịch không khỏi ngây dại. Chính mình huyết mạch tạp thức tỉnh không phải có vấn đề đi, hay là chính mình bán tay vàng nhưng thật ra là trong trí nhớ kiếp trước những cái kia mạng lưới ngạnh thực thể hóa. Nếu như ngay từ đầu thời điểm, mục dịch nhìn thấy chính mình thức tỉnh khủng bố trực lập viên huyết mạch, còn cảm giác người của thế giới này huyết mạch thật có ý tứ, thế mà còn có được mệnh danh là khủng bố trực lập viên, cùng kiếp trước mạng lưới ngạnh một dạng huyết mạch. Như vậy hiện tại lại nhìn thấy An Hàng Đế Quốc thẻ bài, mục dịch không khỏi hoài nghi mình thức tỉnh thẻ bài lai lịch có phải hay không có vấn đề. Khủng bố trực lập viên câu cửa miệng này bị dùng để trêu chọc nhân loại, bởi vì nhân loại từ cổ đại bắt đầu đã trải qua khôn sống mống chết phát triển, thống trị địa cầu mấy vạn năm, cũng một mực ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, có thể thuần thục sử dụng các loại công cụ, đối với những khác động vật tới nói đúng là một loại nhân vật khủng bố nhất. Về phần An Hàng Đế Quốc chỉ là, tại Hoa Quốc mặc kệ là trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, hay là bơi trong nước, thậm chí là tảng đá đều có thể được bưng lên bàn ăn. Hoa Quốc người ăn cái gì là dựa theo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học an bài thực đơn, thành trên mạng ngạnh. Nhưng đến hiện tại, mục dịch trong đầu xuất hiện thẻ bài này, một tấm chỉ có răng trong miệng lớn hiện đầy các loại bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ký hiệu. Thẻ bài năng lực là, mục dịch có thể triệu hoán một tấm vô hình miệng lớn, thôn vệ trong tầm mắt địch nhân, đồng thời hấp thu địch nhân sinh mệnh lực. Thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì, ngoài ý muốn lấy được năng lực tựa như là giống như nằm mơ. Bất quá mục dịch cũng mặc kệ loại này thức tỉnh có phải hay không có vấn đề gì, như là đã có loại năng lực này, liền trực tiếp sử dụng tốt. Siêu, gạch xanh từ mục dịch trong tay bay ra ngoài, trong nháy mắt đánh trúng vào mấy cây số bên ngoài một cái ác ma ấu trùng. Đợi 3 giây đồng hồ sau, cái kia điên cuồng co giật ác ma ấu trùng sủi lơ tại cát sỏi mặt ngoài không có năng lực phản kháng. Hư không chi khẩu thôn vệ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cái kia toàn thân vô lực ác ma ấu trùng đột nhiên biến mất tại mục dịch trong tầm mắt. Mục dịch cũng cảm giác chính mình giống như là thêm một cái miệng cùng một cái dạ dày, thôn vệ ác ma ấu trùng sau bắt đầu hấp thu năng lực của nó. Hoàn toàn khác với đánh giết ác ma ấu trùng lúc loại kia bị rót nước cảm giác, mục dịch chỉ cảm thấy một cỗ tia nước nhỏ tinh khiết sinh mệnh lực từ giữa hư không chảy vào thân thể của hắn, tựa như là trong núi nước suối, vừa lúc chỗ tốt sinh mệnh lực làm dịu mục dịch toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào. Cỗ này sinh mệnh lực lớn nhỏ đúng lúc là mục dịch có thể tiếp nhận cực hạn. Đồng thời mục dịch phát hiện mình tựa như là nhiều một cái hạt năng lượng bao, thân thể hao tổn bao nhiêu năng lượng liền sẽ từ hư không chi khẩu lấy được tương ứng sinh mệnh lực làm bổ sung. Tại bị hư không chi khẩu thôn vệ ác ma ấu trùng năng lượng tiêu hao sạch sẽ trước đó, mục dịch đều không cần cân nhắc lại ăn đồ vật. Bởi vì mục dịch phát hiện bị hư không chi khẩu thôn vệ ác ma ấu trùng, mặc kệ là vật chất hay là năng lượng đều sẽ bị triệt để phân giải thành mục dịch có thể hấp thu tài nguyên. Một cái ác ma ấu trùng sinh mệnh lực, nếu như bị mục dịch triệt để hấp thu, đầy đủ duy trì mục dịch hiện tại hơn 10 ngày năng lượng tiêu hao. Mà lại chỗ tốt còn không chỉ là những này. Mục dịch còn phát hiện, bị hư không chi khẩu thôn vệ ác ma ấu trùng sinh mệnh lực trừ tầm bộ thân thể của hắn, còn có một bộ phận hướng chảy hắn mặt khác một tấm đã thức tỉnh huyết mạch tạm, khủng bố trực lập viên. Khủng bố trực lập viên thẻ bài, mục dịch đang thức tỉnh loại huyết mạch này đằng sau vẫn không có chú ý, mặc dù mục dịch tại địa ngục thẩm tra đến trong tin tức, nói rõ tất cả thức tỉnh huyết mạch đều có thể tiến hóa thành cấp bậc cao hơn huyết mạch. Nhưng mục dịch đối với loại huyết mạch này tiến hóa cũng không cảm thấy hứng thú. Tựa như là đã từng lưu hành qua câu nói kia một dạng, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Hoa Quốc người không biết từ bao nhiêu năm trước lên, liền đã không còn mê tín huyết mạch lực lượng. Khả năng thức tỉnh huyết mạch đằng sau sẽ thu hoạch được một cái cao hơn điểm xuất phát, nhưng tương ứng một người tu luyện cũng sẽ bởi vì huyết mạch nguyên nhân bị hạn chế. Tỷ như nói một chút đã thức tỉnh hệ nguyên tố huyết mạch người tu luyện, liền sẽ bởi vì huyết mạch nguyên nhân chỉ có thể tu luyện đặc biệt pháp quyết, từ đó hạn chế việc tu luyện của mình phương hướng. Chương 20 hư không chi khẩu 2, chương 20 hư không chi khẩu 2, cho nên mục dịch đã thức tỉnh khủng bố trực lập viên huyết mạch đằng sau, liền không có quá nhiều chú ý, nhưng hắn cũng biết khủng bố trực lập viên huyết mạch tạm, kỳ thật một mực tại yên lặng cải biến thể chất của hắn. Đồng thời thẻ bài nội bộ tin tức nhắc nhở bên trong còn có một cây giống như là thanh năng lượng thanh trạng thái. Mỗi lần mục dịch đánh giết ác ma ấu trùng hấp thu đến sinh mệnh lực, đều sẽ bị huyết mạch tạm hấp thu một phần nhỏ, tiến tới trong thẻ bài thanh năng lượng liền sẽ tăng trưởng một đoạn nhỏ. Mục Dịch lấy được trong tin tức, khủng bố trực lập viên huyết mạch bắt đầu chỉ là màu xám nhất tinh huyết mạch tạm, có thể làm cho không có trải qua người tu luyện có được người bình thường gấp 5-6 lần tố chất thân thể. Mà cái kia thanh năng lượng thì đại biểu cho thân thể huyết mạch tiến hóa, mỗi khi thanh năng lượng đổ đầy năng lượng sau, Mục Dịch thân thể cơ sở tố chất liền sẽ lần nữa gia tăng người bình thường gấp 5-6 lần lực lượng, cũng chính là thẻ bài tăng lên nhất tinh kết quả. Khủng bố trực lập viên thẻ bài hết thẻ có 10 khóa tinh, thăng cấp đến đỉnh điểm đằng sau, Mục Dịch liền có thể thu hoạch được người bình thường 50 lần đến 60 lần tố chất thân thể. Dạng này tố chất thân thể cũng chính là tương đương với tiên tiên cảnh giới ngũ lục cấp trình độ, Mục Dịch chỉ cần bình thường tu luyện liền có thể có được viễn siêu huyết mạch tạp lực lượng. Cho nên một mực Mục Dịch đều không có coi trọng hắn thức tỉnh huyết mạch. Nhưng bây giờ theo hắn lại đã thức tỉnh một loại thẻ bài lực lượng, hai tấm thẻ bài tạo thành tổ hợp thẻ bài hiệu ứng, khủng bố trực lập viên huyết mạch tạp không còn là chậm rãi hấp thu năng lượng tiến hóa, mà là theo sinh mệnh lực rót vào, thẻ bài bắt đầu thẳng tắp trưởng thành. Dựa theo tốc độ bây giờ tính toán, Mục Dịch đoán chừng chỉ cần nửa ngày thời gian, hắn huyết mạch tạp liền có thể thăng cấp một lần. Cả tấm khủng bố trực lập viên huyết mạch tạp, đoán chừng nhiều nhất chỉ cần 5 ngày liền có thể chỉnh thể tiến hóa. Đến lúc đó Mục Dịch dù là không có bất kỳ cái gì tu vi, thân thể của hắn cơ sở tố chất cũng tương đương với tiên thiên cảnh giới võ sĩ. Bởi vì lần nữa đã thức tỉnh một tấm huyết mạch tạp, thu được liên tục không ngừng sinh mệnh lực, Mục Dịch hưng phấn trở lại thế giới loài người sau, trực tiếp lại vọt vào phòng tu luyện. Một lần, hai lần, ba lần, Mục Dịch dùng chính mình cực hạn tốc độ, tu luyện điên cuồng một giờ phụ trọng quyền pháp. Thoải mái Mục Dịch thấp giọng gieo hò đạo. Một giờ cực hạn tu luyện, Mục Dịch thế mà không có cảm giác được bất kỳ mệt mỏi. Bởi vì hắn thân thể chỉ cần hơi có một chút mệt mỏi, lúc tu luyện hao tổn năng lượng liền sẽ lập tức bị hư không chi khẩu cho bổ sung đến trạng thái tốt nhất. Đồng thời Mục Dịch còn phát hiện, hắn tu luyện Huyền Vũ Quyết cũng tại sinh mệnh lực bổ sung bên dưới, từ nguyên lai đã bị áp xúc đến tiên tiên cảnh giới cấp 1 tu vi, lần nữa bắt đầu tiến cấp. Đợi đến sáng sớm ngày thứ 2 tiến đến thời điểm, Mục Dịch lần nữa tinh thần phấn chấn từ lưu sa địa ngục về Cẩm Y Liễu Vệ đến ký túc xá. Thu hoạch được năng lực mới phần sau cái ban đêm điên cuồng tu luyện, Mục Dịch tinh thần chẳng những không có bị bại, ngược lại càng thêm cường đại. Vẹn vẹn nửa cái buổi tối thời gian, có liên tục không ngừng sinh mệnh lực bổ sung, Mục Dịch tu vi từ tiên tiên cấp 1 tấn thăng đến tiên tiên cấp 2. Mà lại ngay tại vừa mới Mục Dịch lại phát hiện một cái An Hàng Đế Quốc hư không chi khẩu phương pháp sử dụng. Có sinh mệnh lực bổ sung, tắm rửa thân thể từ đầu tới cuối duy trì tại cường thịnh nhất trạng thái, có thể Mục Dịch hay là theo thói quen sáng sớm đến lưu sa địa ngục bên trong đi soát một đợt ác ma ấu trùng. Hư không chi khẩu mới sử dụng phương thức, chính là đang cày ác ma ấu trùng lúc phát hiện. Hô 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 liên tiếp rất nhỏ súng bắn tỉa điện từ liên tục tiếng xạ kích bên trong, khoảng cách xa bảo mười mấy cây số bên ngoài ác ma ấu trùng tựa như là gặp thuốc sát trùng, liên miên ngã xuống. Nếu như là dựa theo bình thường đánh giết ác ma ấu trùng kết quả, sẽ có giống như là thủy triều sinh mệnh lực không ngừng rót vào Mục Dịch trong thân thể. Trong đó 99 ác ma ấu trùng sinh mệnh lực cũng sẽ ở trong thân thể xoay tròn vài vòng sau tiêu tán bài xuất thân thể, chỉ có một sinh mệnh lực sẽ bị thân thể lưu lại. Nhưng hôm nay sáng sớm đánh giết ác ma ấu trùng hấp thu đến sinh mệnh lực, lại cũng không là trực tiếp rót vào Mục Dịch thân thể, mà là bị hư không chi khẩu cho trực tiếp giữ lại xuống dưới. Tựa như Mục Dịch đã từng hy vọng như thế, có một loại có thể bảo tồn ác ma ấu trùng sinh mệnh lực năng lực. Hư không chi khẩu hiện tại đã mang lại tác dụng như vậy, tựa như là một cái vô hình túi dạ dày, đem như thủy triều vọt tới ác ma ấu trùng sinh mệnh lực đều nuốt chửng lấy chứa đựng đứng lên. Mà lại hư không chi khẩu cũng không chỉ là đơn thuần chứa đựng ác ma ấu trùng sinh mệnh lực, loại năng lực này còn đem ác ma ấu trùng sinh mệnh lực tiến hành phương thức nào đó tịnh hóa xử lý, trở nên lại càng dễ bị Mục Dịch thân thể hấp thu. Sau đó lại dựa theo Mục Dịch thân thể có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, chậm rãi đem ác ma ấu trùng sinh mệnh lực rót vào Mục Dịch thân thể. Nếu như nói nguyên lai Mục Dịch đánh giết 1 vạn cái ác ma ấu trùng, trang bị hấp huyết liêu nha pháp tắc có thể làm cho hắn thu hoạch được 100 chỉ ác ma ấu trùng sinh mệnh lực phản hồi, kết quả sau cùng là Mục Dịch có thể thu hoạch 1 cái ác ma ấu trùng sinh mệnh lực. Như vậy hiện tại có hư không chi khẩu phụ trợ, Mục Dịch liền chí ít có thể thu hoạch được 95 chỉ ác ma ấu trùng sinh mệnh. Cho nên rời đi lưu sa địa ngục lúc, Mục Dịch cười đều không ngậm miệng được. Cảm nhận được trong thân thể tăng lên không ngừng lực lượng, Mục Dịch liền ngay cả đi đường lúc đều nhẹ nhàng mấy phần. "Sớm, Mục Dịch, hôm nay chuyện gì để cho ngươi cao hứng như vậy?" Sáng sớm liền cười híp mắt. Thẩm Ngọc tại trong phòng ăn nhìn thấy Mục Dịch sau vừa cười vừa nói, không chút tâm cơ nào hỉ nộ ái ố một chút liền có thể nhìn ra được, Mục Dịch xưa nay sẽ không che giấu chính mình các loại ý nghĩ cùng cảm xúc. "Thẩm Ngọc tỷ tỷ, tu vi của ta lại bắt đầu tiến bộ, đoán chừng mấy ngày nữa liền có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, trở thành tông sư cấp võ giả." Mục Dịch cười đối với Thẩm Ngọc nói ra. Tại sinh mệnh lực tiếp tục bổ sung bên dưới, Mục Dịch tu luyện Huyền Vũ Quyết tiến độ nhanh chóng, lại thêm hắn đã từng tu luyện tới Tiên Thiên đỉnh phòng ghi S cảnh giới, lần này Huyền Vũ Quyết thăng cấp chẳng qua là khôi phục như cũ tu vi, cho nên chỉ cần mấy ngày thời gian, Mục Dịch liền có thể lần nữa khôi phục lúc đầu cảnh giới. Đồng thời bởi vì lần này Huyền Vũ Quyết bên trong còn dung hợp Trầm Nguyên Quyết phương pháp tu luyện, chân khí ngưng luyện chí ít 10 lần, có thể tại mấy ngày sau dễ như trở bàn tay trực tiếp đột phá đại cảnh giới, có được cao hơn tu vi. "Thật sao? Chúc mừng ngươi Mục Dịch, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền muốn tấn giai." "Bất quá Mục Dịch, nghe tỷ tỷ một lời khuyên cáo, ngươi bây giờ thân thể bởi vì đi qua không có tài nguyên tu luyện bổ sung, nguyên khí tiêu hao phi thường lợi hại, lần này tấn cấp đằng sau ngươi tốt nhất là chờ thân thể khôi phục lại bình thường trình độ, lại nói tiếp tu luyện Huyền Vũ Quyết." Thẩm Ngọc lời nói thâm thía đối với Mục Dịch nhắc nhở nói. Thế giới này trăm ngàn năm võ giả tu luyện kinh nghiệm, tinh khí thần, nhân thể ba loại cơ sở yếu tố, đang tu luyện lúc tuyệt đối không có khả năng mất đi cân bằng. Một loại thân thể yếu tố đột xuất cường đại, sẽ để cho còn lại hai loại thân thể yếu tố mất cân bằng, tiến tới dẫn đến nhân thể xuất hiện vấn đề rất lớn. chính là tu luyện pháp thuật thuật sĩ, cũng sẽ không một vị truy cầu tinh thần lực cường đại, mà là sẽ có mục đích tu luyện thân thể lấy gánh chịu cường đại tinh thần lực. Mục Dịch tự nhiên biết tố chất thân thể đơn nhất cường hóa hậu quả, hắn hiện tại cũng là bởi vì linh hồn lực quá mạnh cho thân thể tạo thành nghiêm trọng gánh vác, cho nên đối mặt Thẩm Ngọc khuyên bảo hắn liền đội vàng gật đầu. Thẩm Ngọc tỷ tỷ, ta tất cả nghe theo ngươi, lần này đột phá cảnh giới sau, nhất định sẽ chờ thân thể đủ cường đại lại tu luyện tấn cấp. Chương 21 binh bộ người tới, 1, chương 21 binh bộ người tới, 1. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Ngọc lại bắt đầu hỏi Mục Dịch mặt khác phương diện học tập sự tình, đồng thời còn không ngừng kỹ càng hỏi thăm Mục Dịch trạng thái tu luyện. Chỉ bất quá hai người đàm luận một hồi đằng sau, Thẩm Ngọc liền không tự chủ nhíu mày, nàng quan tâm hỏi: "Mục Dịch, ngươi không có xảy ra chuyện gì đi? Vì cái gì ngươi hôm nay sáng sớm ăn nhiều như vậy, ngươi ăn đồ vật đã vượt qua người bình thường nhiều lắm đi." Thẩm Ngọc vì sao lại sẽ thành dạng này hỏi đâu? Bởi vì từ nàng ngồi vào Mục Dịch trước mặt bắt đầu, ngắn ngủi 10 đa phần chung thời gian bên trong, Mục Dịch liền đi bưng 3 lần bữa sáng. Cẩm Y Liễu vệ nhà ăn bởi vì tới đều là có tu vi Cẩm Y Liễu vệ, cho nên từ một buổi sáng sớm bắt đầu liền cung cấp cao năng đồ ăn. Phổ thông thịt cá chẳng phải không nói, sẽ còn cung cấp một chút giá cao chót vót dị thú thịt. Nhưng mặc kệ loại nào đồ ăn, đều là chứa cao năng lượng, chính là người có tu vi ăn hơn 10 cân thịt cũng sẽ phi thường đã no đầy đủ. Nhưng Mục Dịch ngay tại ngắn ngủi 15 phút đồng hồ bên trong, mỗi lần đều bưng một mâm thức ăn tràn đầy đồ ăn trở lại chỗ ngồi của mình. 2-3 cân một cái hầm móng, 5 cm vuông khối lớn thịt mỡ, toàn bộ đùi gà, cũng bay nhanh biến mất tại Mục Dịch trong miệng. Cẩm Y Liễu vệ nhà ăn đặc chế thịt cuộn, mỗi lần bưng trở về cao cao chất lên hơn 50 cân đồ ăn, không đến 5 phút đồng hồ liền sẽ bị Mục Dịch ăn sạch. Nhất làm cho Thẩm Ngọc cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, Mục Dịch hiện tại thế mà ăn thịt ngay cả xương cốt đều không nôn. Hầm móng trong thịt ở giữa thô to xương đùi, Mục Dịch cắn lên đi liền âm thanh đều không ra tựa như ăn món sườn một dạng, mấy ngụm liền nuốt vào trong bụng. Một lần 50 cân lượng 3 lần xuống tới, Mục Dịch ăn đồ vật đã vượt qua thân thể của hắn trọng lượng. Cho nên Thẩm Ngọc mới nhịn không được hỏi. Nghe được Thẩm Ngọc nhắc nhở, Mục Dịch mới chú ý tới mình biểu hiện dị thường. Hắn nhìn thoáng qua trong tay mình còn lại một nửa mà xương đùi, 2-3 miếng nuốt vào trong miệng đằng sau mới lên tiếng: "Thẩm tỷ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là cảm giác đặc biệt có thể ăn, vô luận ăn bao nhiêu đồ vật đều không có ăn no cảm giác." Mục Dịch lại bắt đầu giảng u. Hắn phát hiện chính mình vừa mới thức tỉnh hư không chi khẩu kỹ năng, hoàn toàn có thể cùng thân thể của hắn chồng chất lên nhau. Tựa như trong phòng ăn ăn thức ăn bình thường, mặt ngoài nhìn là ăn vào trong miệng. Trên thực tế những thức ăn này khi tiến vào miệng hắn trong nháy mắt, liền sẽ bị thôn phệ đến hư không chi khẩu trong không gian. Hư không chi khẩu ngay cả 1 mét thô 10 mét dài tròn vo ác ma ấu trùng đều có thể vô thanh vô tức toàn bộ thôn phệ. Mục Dịch hiện tại ăn những thức ăn này càng không có vấn đề gì. Những này đê năng lượng thức ăn bình thường, tại bị hư không chi khẩu thôn phệ hết trong nháy mắt, liền sẽ bị hư không chi khẩu hóa thành thân thể có thể hấp thu thuần túy năng lượng, còn lại vật chất đều sẽ bị hư không tiếp lời thông qua không gian vứt bỏ rơi. Cho nên dựa theo Mục Dịch hiện tại ăn cái gì tốc độ, chính là lại nhiều đồ ăn cũng lấp không đầy Mục Dịch khẩu vị. Thẩm Ngọc nhưng không biết Mục Dịch lại đã thức tỉnh huyết mạch mới, nàng nhìn xem Mục Dịch lại đứng lên đi bưng thứ tư quận đồ ăn, lại nhìn xem Mục Dịch cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào thân hình. Tranh thủ thời gian đứng lên nói ra: "Mục Dịch ngươi trước chớ ăn, chúng ta đi trước bộ chữa bệnh kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Ngươi ăn nhiều đồ như vậy đều không có no bụng, mà lại ngoài thân thể hình không có bất kỳ biến hóa nào, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta phải nghiêm túc kiểm tra một chút." Sau đó nàng không nói lời gì lôi kéo Mục Dịch liền đi ra nhà ăn, một đường chạy chậm đến Cẩm Y Liễu vệ bộ chữa bệnh. Vọng Văn vấn thiết, bộ chữa bệnh bên trong bác sĩ không cần bất luận cái gì dụng cụ, một trận hỏi thăm sau khi quan sát, cười đối với Thẩm Ngọc cùng Mục Dịch nói ra: "Chúc mừng các ngươi, hai tử có chút không đáng tin cậy." Bác sĩ vừa mới nói ra hài tử hai chữ lập tức im miệng, sau đó xin lỗi nói ra: "Có lỗi với, vừa mới cho một đôi tiểu phu thê nhìn thân thể, nói sai. Mục Dịch tiểu kỳ quan thân thể không có bất kỳ dị thường gì, dựa theo suy đoán của ta, hắn đây là đã thức tỉnh cùng loại với thần thú con ác thú huyết mạch, cho nên mới sẽ trở nên có thể ăn như vậy." Bác sĩ mặt tươi cười nói: "Đã thức tỉnh thần thú thao thiết huyết mạch. Cái này sao có thể? Chúng ta điều tra qua Mục Dịch trực hệ tổ tiên, cũng không có người có được đặc thù huyết mạch. Chớ nói chi là, theo ta được biết đã thức tỉnh thao thiết huyết mạch người đều sẽ có điên cuồng cảm giác đói bụng, bọn hắn sẽ vì đồ ăn trở nên phi thường điên cuồng, cần không ngừng ăn cái gì mới có ổn định tinh thần cảm xúc. Thế nhưng là ngươi xem một chút Mục Dịch, đến nơi đây đều nửa giờ, không có ăn bất kỳ vật gì cũng không có gì dị thường, cho nên hắn thức tỉnh tuyệt đối không thể nào là thao thiết huyết mạch." Thẩm Ngọc nghe bác sĩ chẩn bệnh đằng sau, suy tính một hồi phản bác: "Người của thế giới này trừ huyết mạch truyền thừa bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ có một số người sẽ thức tỉnh đặc thù huyết mạch năng lực. Căn cứ đã từng thức tỉnh huyết mạch ngoại bộ đặc thù, Đại Minh Đế quốc phát hiện những huyết mạch kia đều đã từng là thượng cổ trong truyền thuyết các loại thần thú năng lực. Cho nên những năm gần đây huyết mạch thức tỉnh không tính cực kỳ hi hữu, tài liệu tương quan mỗi cái tu sĩ đều sẽ hiểu rõ một chút, để tránh cho chính mình bạn nhất đã thức tỉnh huyết mạch đằng sau u mê vô tri trạng thái." Thẩm Ngọc chính là như vậy, làm đối với huyết mạch thức tỉnh tài liệu giải một chút nàng, bác bỏ bác sĩ phán đoán: "Ta biết, cũng là bởi vì không có thời khắc điên cuồng cảm giác đói bụng, cho nên ta mới nói một dịch tiểu kỳ quan thức tỉnh chính là cùng loại với thao thiết huyết mạch thần thông. Bất quá như vậy mới phải a, một dịch tiểu kỳ quan thức tỉnh loại này vô danh huyết mạch năng lực, đã có thao thiết huyết mạch thôn vệ vạn vật, hấp thu vạn vật năng lượng năng lực đặc tính. Vừa không có thao thiết huyết mạch thời khắc điên cuồng cảm giác đói bụng tác dụng phụ, còn có so đây càng tốt huyết mạch thức tỉnh sao?" Bác sĩ có chút hâm mộ nhìn xem Mục Dịch nói ra. Hắn làm bác sĩ đối với huyết mạch thức tỉnh vô cùng hiểu rõ. Thao thiết huyết mạch có thôn vệ vạn vật, đồng thời hấp thu vạn vật năng lượng tăng cường tự thân thần kỳ lực lượng, mỗi cái thức tỉnh thao thiết huyết mạch tu sĩ, tự thân lực lượng đều sẽ theo thôn vệ điên cuồng trưởng thành. Nhưng là đồng thời, thao thiết huyết mạch vừa có bao giờ cũng cảm giác đói bụng đỉnh viên ăn không đủ no tác dụng phụ. Mỗi cái thức tỉnh thao thiết huyết mạch tu sĩ đều sẽ bị vô cùng vô tận cảm giác đói bụng tra tấn. Thao thiết huyết mạch loại cảm giác đói bụng này, lúc mới bắt đầu nhất sẽ còn có thể dùng thôn vệ một loại nào đó cao năng lượng đồ ăn, đạt được thỏa mãn hóa giải một chút. Nhưng theo tu vi gia tăng, loại này điên cuồng cảm giác đói bụng cũng sẽ không ngừng mạnh lên, thẳng đến cuối cùng vô luận ăn cái gì đồ vật, đều không thể làm dịu tự thân cảm giác đói bụng. Cho nên, đã thức tỉnh thao thiết huyết mạch tu sĩ, cuối cùng chỉ có thể là rơi vào biến thành một cái điên cuồng ngạ quỷ kết quả. Cho nên ở thế giới này, các tu sĩ đều sẽ đem thức tỉnh thao thiết huyết mạch, loại này có nghiêm trọng tác dụng phụ huyết mạch thức tỉnh xem như là huyết mạch mượn rùa. Những cái kia đã thức tỉnh thao thiết huyết mạch tu sĩ, một khi bị phát hiện sau, vì để tránh cho thao thiết huyết mạch cuối cùng không bị khống chế lúc điên cuồng, Đại Minh Đế quốc đều sẽ đem thức tỉnh thao thiết huyết mạch tu sĩ đưa đến Sơn Hải quan nên kích dị thú tiền tuyến đi, khiến cái này tu sĩ có một cái nhất thể diện kết cục, là một tên cùng dị thú chiến đấu dũng sĩ, mà không phải một cái thực nhân ma kết thúc cuộc đời của mình. Bác sĩ sở dĩ hiện tại hâm mộ một dịch thức tỉnh huyết mạch, cũng là bởi vì một dịch thức tỉnh huyết mạch đã có được thao thiết huyết mạch vô tận thôn vệ năng lực, lại không có bất kỳ tác dụng phụ, quả thực là chân chính thần cấp huyết mạch thần thông. Thật sao? Dạng này có thể quá tốt rồi, một dịch thật đúng là một thiên tài. Cái kia đang chết Trương Húc Tông không xứng là người, nếu như không phải hắn ngược đãi ngươi, lấy thiên phú của ngươi hiện tại đã sớm có thể tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Thẩm Ngọc lôi kéo một dịch đi ra bộ chữa bệnh, trên đường đi không ngừng cảm thán một dịch thiên phú, đồng thời lại nguyền rủa Trương Húc Tông làm trễ lại một dịch. Chương 21 binh bộ người tới, 2, chương 21 binh bộ người tới, 2, đối với cái này một dịch có thể nói cái gì? Chỉ có thể là cười ngây ngô. Năng lực hiện tại của hắn đều là khôi phục bản thân ý thức sau, không hiểu thấu có được, căn bản không phải tự thân cái gì thiên phú. Bất quá như vậy cũng tốt, hết thảy nguyên nhân đều có thể giao cho Trương Húc Tông ngược đãi hắn. Để cái kia bị phán quyết sau khẩn cấp chấp hành xử bắn Trương Húc Tông, thay hắn công tất cả hắc qua. Một dịch bị tham ô tiền trợ cấp vụ án bởi vì chứng cứ đầy đủ vô cùng xác thực, đi lại là tòa án quân sự lộ tuyến. Cho nên vẹn vẹn trải qua 2 ngày thẩm tra xử lý đằng sau, liền biết rõ tất cả có liên quan vụ án nhân viên tương quan sau. Bởi vì là mẫn cảm tính cao nhất vụ án, Trương Húc Tông phu thê 2 trực tiếp bị đương đình phán xử tử hình lập tức chấp hành. Trương Tự Cường tại phía xa thượng đình, một dịch không biết phán quyết kết quả. Ngay tại hôm trước một dịch thu đến thông tri, Trương Húc Tông cùng thê tử của hắn đã bị hoàn thành tử hình chấp hành, 2 viên đạn kết thúc đôi vợ chồng kia tội ác tham lam cả đời. Cho nên hiện tại một dịch mặc kệ là gặp được cái gì dị thường vấn đề, chỉ cần là liên quan đến tự thân bí mật, hắn đều sẽ giao cho đã đi luân hồi phụ mẫu, hoặc là vừa mới ăn đạn Trương Húc Tông. Dạng này liền phi thường dễ dàng giải quyết tự thân vấn đề, dù sao là chết không đối chứng, bất kỳ nghi ngờ nào hắn năng lực người có biện pháp liền chính mình tra đi. Lại chạy đến nhà ăn, Thẩm Ngọc cười híp mắt nhìn chằm chằm một dịch bung ra miệng của ngăn nửa giờ, ăn sạch tất cả bàn ăn sau, mới tại trong phòng ăn mấy vị bác gái giận mà không dám nói gì u oán trong ánh mắt, chậm rãi rời đi. Cẩm Ý Liễu Vệ nhà ăn bởi vì là đơn vị phúc lợi không có hạn chế, cái này cho một dịch một cái đặc biệt ăn cuồng ăn cơ hội. Ăn uống no đủ tu luyện hiệu quả chính là tốt, thời gian một ngày xuống tới, một dịch liền lại khôi phục 3 tầng tiên tiên cảnh giới tu vi, hắn hiện tại đã có tiên tiên cấp 5 cảnh giới. Đợi đến sáng ngày thứ 2, một dịch vẫn eo bẻ cổ từ trong phòng ăn đi ra kết thúc quang bản hành động đằng sau, hắn đã một lần nữa có được tiên tiên cấp 7 lực lượng. Thân thể nhiều năm như vậy bản năng tu luyện huyền vũ quyết, dù cho một dịch không chăm chú tu luyện, tu vi của hắn cũng sẽ tự động tăng trưởng. Xem ra buổi sáng ngày mai liền có thể lấy tay đột phá đại cảnh giới. Đang chuẩn bị đi về tu luyện, một dịch chợt nghe một trận chuông điện thoại, là phối phát cho điện thoại của hắn ngay tại vang. Một dịch, lập tức tới một chút ta chỗ này, binh bộ người đến, cần đối với ngươi thân phận làm ra nghiệm chứng. Trong điện thoại Thẩm Ngọc ngữ khí vô cùng băng lãnh, nhìn tâm tình của nàng thật không tốt. Là Thẩm tỷ, ta lập tức liền đến. Một dịch một đường chạy chậm, mang theo một trận gió xông vào Thẩm Ngọc phòng làm việc. Thẩm Ngọc trong văn phòng đã có 2 người nam sĩ quan ở nơi đó chờ đợi, xem bọn hắn mặc một thân áo lục trước ngực vẽ lấy tê giác đồ án, đây chính là 2 cái phổ thông bát phẩm quan lại, bình thường nói mặt người dạ thú chỉ chính là loại này quan viên. Hiện tại Đại Minh Đế quốc võ phong hưng thịnh, chỉ cần là có tu vi quan viên, mặc kệ chức vị gì, chỉ cần đến hậu thiên cảnh giới đều thích mặc lấy đơn giản áo giáp lấy đó chính mình võ giả thân phận. Chỉ có những cái kia ngay cả hậu thiên cảnh giới đều không có, thuần túy là người bình thường quan viên, mới có thể mặc chính thức bộ quan bảo. Nó hàm nghĩa chính là, ta chính là một cái quản sự người bình thường, có nguy hiểm nào đó nhiệm vụ đừng đến tìm ta. Cho nên tại Đại Minh Đế quốc chỉ cần là có chút mặt mũi quan viên, cũng sẽ không mặc loại này được xưng là mặt người dạ thú bộ quan bảo, chớ nói chi là dùng vũ lực chứ danh binh bộ quan viên. Để một dịch không có nghĩ tới là, hôm nay hắn thế mà tại Cẩm Y Liễu Vệ vệ sở thấy được dạng này 2 tên quan viên. Người chính là một dịch, cũng không biết tuân thủ thời gian bên trong một cái bụng lớn quan viên nhìn thấy một dịch đằng sau lập tức liền âm dương kỳ quặc mà nói. Hắn ngồi ở trên ghế salon ngay cả đứng đều không có đứng lên, ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn người tư thế, trong giọng nói loại kia phẫn hận ngay cả một dịch loại này cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch đều có thể nghe được. Một dịch lúc đó liền không nghĩ ra, cảm giác vô cùng kỳ quái. Quan viên này cùng mình là lần đầu tiên gặp mặt đi, hắn vì cái gì liền đối với mình tràn đầy hận ý loại kia tức giận bất bình ngữ khí, thật giống như chính mình đao hắn lao nương cả nhà, đem lần thứ nhất gặp hắn một dịch trở thành không đội trời chung địch nhân. Sau đó tên quan viên này cũng không đợi một dịch có phản ứng gì, vòng vo một chút đầu, đối với ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt Thẩm Ngọc nói ra. Nếu người đến, chúng ta liền bắt đầu làm chính sự mà đi, miễn cho có người nói chúng ta binh bộ người trái với chế độ. Sau đó hắn đứng người lên từ bên cạnh xuất ra một phần bằng giấy văn bản tài liệu, nhẹ nhàng run lên, một mặt nghiêm túc thì thầm. Trải qua cha ra quân gia đình liệt sĩ một dịch, bởi vì tuổi nhỏ có mất giám thị, bị Trương Húc Tông cùng nó người nhà tham ô tiền trợ cấp. do đó chứng thực sau, trải qua binh bộ đặc phê bồi thường nó 10 năm tài nguyên tu luyện. Vài phút sau khi đọc xong, bụng lớn quan viên mới một mặt kiêu ngạo tràn ngập quan lại ngữ khí nói ra: "Tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu giao tiếp đi. Dù sao đây chính là một người 10 năm tài nguyên tu luyện, tướng quân của chúng ta nói, Mục Dịch là quân gia đình liệt sĩ, chúng ta không có khả năng mắc nợ hắn. Cho nên lần này tài nguyên là dựa theo cao nhất phối hạng ngạch phát ra, các ngươi cũng không nên lãng phí tên quan viên này đánh lấy giọng quan âm dương quái khí ngữ điệu, để cho người ta nghe liền phi thường chán ghét." Thẩm Ngọc cùng không có nuông chiều hai người, giọng nói của nàng tràn ngập chán ghét bật nói: "Nếu ta đã đem Mục Dịch gọi tới, các ngươi muốn giao tiếp tu luyện bồi thường vật tư ở nơi nào, có thể giao tiếp cho chúng ta, sau đó các ngươi liền có thể lăn nhìn Thẩm Ngọc cùng trước đó cái này hai tên quan viên giao lưu phi thường không tốt, thế mà nói thẳng ra chữ lăn. Vật tư tu luyện ngay tại ngoài cửa, có người chuyên phụ trách chấn giữ. Bất quá, bởi vì chúng ta binh bộ gần nhất tại nghiêm tra phúc lợi vấn đề phân phối, cho nên tại không có xác nhận Mục Dịch thân phận trước đó, vật tư tu luyện là không thể giao cho các ngươi. Cho nên chúng ta nhất định phải đối với Mục Nghệ tiến hành nghiêm khắc nhất thân phận thẩm tra, mới có thể giao tiếp lần này vật tư tu luyện." Tên quan viên này ra mặt phi thường dày, đối mặt Thẩm Ngọc nhục mạ tính ngôn ngữ không có bất kỳ phản ứng nào, hay là một bộ giải quyết việc chung thái độ. "Ta đã đem người gọi qua, các ngươi còn muốn chứng minh như thế nào?" Thẩm Ngọc ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn, trước đó chiêu đãi hai người kia lúc, nàng liền bị một trận âm dương quái khí ngữ khí châm chọc nửa ngày. Công khai là kính đã lâu nàng phát hiện phúc lợi tham ô sự tình vụ án, thay binh bộ cầm ra một nhóm sâu mọt. Có thể hai người trong giọng nói cái kia không ngừng châm chọc ngữ khí, rõ ràng nói đúng là muốn ngươi quản nhiều chúng ta binh bộ nhàn sự. Hiện tại lại phải kiểm tra thực hư Mục Dịch thân phận, khẳng định lại phải ra yêu thiêu thân gì. Quả nhiên thấy Mục Dịch xuất ra chứng minh nhân dân đằng sau, bụng lớn sĩ quan chỉ là lấy ánh mắt lướt qua, tiện tay bước qua một bên ngữ khí nghiêm khắc nói: "Chứng minh nhân dân loại vật này ai cũng có thể giả tạo, cũng không thể chứng thực thân phận chân thật của hắn. Mục Dịch đi qua một người sống sờ sờ đều có thể bị người thay thế thân phận, hiện tại cũng chưa chắc liền sẽ không bị người thay thế thân phận. Vạn nhất ngươi tìm đến cái này Mục Dịch là cái người nhân bản đâu, phải biết có ít người vì tham ô tiền trợ cấp, nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm được đi ra." A quan viên này bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt, thật giống như cầm ý địa vệ chính là vì tham ô Mục Dịch tiền trợ cấp, giả giọng điệu trong giọng nói tràn đầy trầm trọng. "Vậy các ngươi muốn làm sao nghiệm chứng?" Thẩm Ngọc đã đến nổi giận biên giới, mặt âm trầm nói ra: "Những này binh bộ quan viên công khai là đi chương trình, kỳ thực chính là không ngừng gây chuyện, trầm trọng bọn hắn cầm ý địa vệ. Đương nhiên là dùng máu tươi của hắn, cùng chúng ta mang tới huyết mạch tư liệu tiến hành so sánh. Dù sao các ngươi cầm ý địa vệ bên trong cũng đã có sẵn thiết bị, nghiệm chứng một người huyết mạch còn không đơn giản." Chương 22 binh bộ bồi thường, 1, chương 22 binh bộ bồi thường, 1, Mục Dịch vừa nghe đến phải dùng máu tươi của hắn nghiệm chứng liền biết, cái này hai tên binh bộ ngu xuẩn mập quan viên là chuyên môn đến gây chuyện. Bởi vì cầm ý địa vệ là cơ cấu chấp pháp, có cầm ý địa vệ làm chứng minh, còn có mới làm được chứng minh nhân dân tư liệu chứng thực. Mục Dịch thân phận cơ hồ là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể hai cái này nâng cao bụng lớn binh bộ quan viên, lại nhất định phải đánh lấy giọng quan đi phức tạp nhất nghiệm chứng chương trình, dùng máu tươi của hắn tiến hành thân phận xét duyệt, đây không phải đến gây chuyện chính là muốn làm gì. Để Mục Dịch nghi ngờ là, chính mình cũng không có cùng binh bộ người có cái gì tiếp xúc, vì cái gì binh bộ lại phái hai cái này thẳng hề đặc biệt tới gây chuyện. Bởi vì Mục Dịch tự thân thân phận căn bản không có vấn đề gì, bất kể thế nào thẩm tra đều có thể thông qua. Lúc này dùng nhất phức tạp thủ tục, cùng quan đánh lấy giọng quan âm dương quái khí thái độ đến đối mặt hắn, thuần túy chính là vì buồn nôn Mục Dịch mới có thể làm loại sự tình này. Mục Dịch không hiểu rõ có một câu gọi, đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Đại Minh Đế quốc quân nhân phúc lợi cùng quân liệt thuộc tiền trợ cấp phong phú làm cho tất cả mọi người đỏ mắt. Mặc dù những năm gần đây, bởi vì các vị đại lão nghiêm tra, để tương ứng phúc lợi cùng tiền trợ cấp thành một đầu cấm kỵ thơ hồng, làm cho tất cả mọi người không dám tùy ý đụng chạm. Nhưng trên có chính sách dưới có đối sách. Những cái kia phụ trách phúc lợi đãi ngộ các cấp quan viên công khai không dám tham ô, liền sẽ muốn dùng những biện pháp khác đối với để bọn hắn đỏ mắt phúc lợi tài nguyên ra tay. Báo cáo lão quản, dị thường hao tổn, còn có chính là cùng nhân xuyến thông một mạch, đối với quân liệt thuộc phúc lợi tiến hành tham ô tựa như là một dịch dạng này không có trực hệ cô nhi, liền thành những người kia trọng điểm hạ thủ mục tiêu. Trương Húc Tông những năm này tham ô một dịch phụ mẫu còn sót lại cho hắn tiền trợ cấp, thật không có người không có phát hiện sao? Vậy làm sao khả năng, những cái kia phụ trách phúc lợi đãi ngộ thẩm tra quan cũng không phải mù lòa, làm sao lại nhìn không ra Trương Húc Tông vấn đề? Tựa như là Thẩm Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy Trương Húc Tông liền có thể nhìn ra hắn cùng Trương Tự Cường ở giữa huyết mạch quan hệ. Những cái kia phụ trách thẩm tra quan viên, trên thực tế đã sớm biết một dịch tiền trợ cấp có vấn đề. Có thể nếu bọn hắn phát hiện một dịch tiền trợ cấp bị tham không có vấn đề, vì cái gì những người kia còn không nói? Còn không phải bởi vì lợi ích vấn đề. Đại Minh Đế quốc phúc lợi chế độ tương đối mà nói đã 10 phần kiện toàn, phúc lợi danh ngạch hàng năm có thẩm tra chế độ, tiền trợ cấp cho có thẩm tra chế độ, các loại phúc lợi nhận lấy có thẩm tra chế độ. Đồng thời còn chia làm binh bộ cùng địa phương, đối với chế độ sở hữu độ tiến hành giao nhau thẩm tra. Nhưng mà, chính là như vậy nghiêm mật thẩm tra chế độ, vẫn là bị những tham quan ố lại kia tìm được lỗ thủng. Hàng năm phái người thẩm tra tiến đến lúc, Trương Húc Tông để bảo đảm tự thân sẽ không bị tra ra vấn đề, đều sẽ cố gắng trên dưới chuẩn bị, dùng hết các loại thủ đoạn cho những cái kia thẩm tra quan dâng lễ. Cũng bởi vậy, tất cả thẩm tra quan đều thành chức quan nhỏ bở, bọn hắn sẽ từ những cái kia tham ô phạm trong tay thu lấy không ít chỗ tốt. Tựa như là cắt rau hẹ một dạng, hàng năm đều muốn thu hoạch một gốc dạng. Lúc đầu loại sự tình này, binh bộ cùng địa phương phúc lợi bộ môn đám quan chức đã đặt thành ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau thu lấy các loại chỗ tốt. Có thể để những quan viên này không có nghĩ tới là, bình thường cùng bọn hắn bắn đại bác cũng không tới cầm ý địa vệ, đột nhiên xuất thủ tham dự tiến đến. Thẩm Ngọc phát hiện Mục Dịch bị tham ô vụ án sau, Cẩm Y Liễu Vệ những người khác tựa như là người thấy mùi tanh cá mập, bắt đầu nhắm vào mình phụ trách khu vực quân liệt thuộc tiền trợ cấp tiến hành điều tra. Như thế rất tốt, tựa như là một cái hố phân, bình thường có che kín che lấp không có người sẽ chú ý, nhưng bây giờ Cẩm Y Liễu Vệ các nơi vệ sở tính nhắm vào điều tra, tựa như là mở ra hố phân bên trên cái nắp, lộ ra phía dưới trong hầm phân hôi thối hư thối, còn có một tổ giỏi bỏ. Vẹn vẹn Nam Kinh thành binh bộ hậu cần bộ cửa, liền có vượt qua 7 thành sĩ quan bị bắt vào tù, những người còn lại cũng đều nhận lấy khác biệt xuống trước xử lý. Lúc đầu mọi người cùng nhau phân chia tăng vật, người tốt ta thật lớn nhà tốt. Không nghĩ tới bị Cẩm Y Liễu Vệ đột nhiên trộn lẫn một cước, đều muốn đi ăn cơm tù, sau này còn muốn sẽ bị người nhằm vào, này làm sao không để cho những quân quan kia căm hận. Bởi vậy binh bộ quan viên mặc kệ là người nào đều hận thấu Nam Kinh Cẩm Y Liễu Vệ thiên hộ sở. Nếu đoạn người tài lộ, những này binh bộ quan hậu cần viên tự nhiên muốn trả thù. Nhưng làm một dịch vụ án ba cái nhân vật chính, Trương Tam, Thẩm Ngọc cùng một dịch. Trương Tam là Cẩm Y Liễu Vệ thiên hộ, chính tứ phẩm đại tướng nơi biên cương, toàn bộ Đại Minh Đế quốc Cẩm Y Liễu Vệ hết thảy mới có 60 tên thiên hộ, là Cẩm Y Liễu Vệ chân chính cao tầng, những cái kia binh bộ quan viên làm sao có thể dám cùng Trương Tam cứng đối cứng. Về phần Thẩm Ngọc, nàng mặt ngoài nhìn như chính là một tên vừa mới được đề bạt đi lên Cẩm Y Liễu Vệ bách hộ, tuổi còn trẻ không có cái gì địa vị. Thế nhưng là Thẩm Ngọc hậu trường là tất cả mọi người không chọc nổi, phụ thân của nàng là Cẩm Y Liễu Vệ chân chính đại lão. Nếu là có người dám động Thẩm Ngọc, tin hay không ngày thứ hai cả nước Cẩm Y Liễu Vệ liền sẽ đem binh bộ tất cả mọi người tra cái đáy rơi. Hiện tại binh bộ hậu cần bộ cửa đã thành những cái kia quan nhị đại bọn họ căn cứ, mỗi người cái mông đều không sạch sẽ. Nếu như Cẩm Y Liễu Vệ nếu là thật chăm chú nghiêm tra được đến, những người kia cùng bọn hắn sau lưng trưởng bối đều muốn bị lộ ra. Cho nên toàn bộ binh bộ hậu cần bộ cửa lửa giận, cũng chỉ có thể tìm một dịch cái này không có cái gì bối cảnh tiểu bạch phát tiết. Có thể một dịch không rõ là chuyện gì xảy ra a. Hắn một cái tham ô án người bị hại, không biết nguyên nhân gì, liền không hiểu thấu bị binh bộ người nhằm vào. Bây giờ vì nghiệm chứng thân phận của hắn, thế mà còn muốn đưa ra nghiệm chứng huyết mạch yêu cầu. Cứ việc Thẩm Ngọc biết đây là đang làm khó dễ một dịch, thế nhưng là người ta là dựa theo nghiêm khắc nhất thẩm tra chương trình làm việc, nàng cũng không có biện pháp. Cho nên Thẩm Ngọc rất nhanh liền đem bộ môn chữa bệnh người gọi tới, ra lệnh cho bọn họ cho một dịch lấy máu để thử máu, chuẩn bị đi nghiệm chứng huyết mạch. Chờ một hồi một cái khác đồng dạng bụng không nhỏ binh bộ quan viên âm thanh kêu lên. Không có khả năng dạng này lấy máu để thử máu, các người đây là đang gian lận, lấy máu để thử máu hẳn là để cho chúng ta tự mình phụ trách, dạng này mới có thể cam đoan hái được chính là hắn chân thực huyết dạng. Sau đó tên quan viên này đoạt lấy bác sĩ trong tay lấy máu để thử máu quản, sau đó nắm lấy một dịch tay, dùng cầm tới kim tiêm hung tợn đâm xuống. Nha, người tới cái nào, người này cản trở tiền trợ cấp huyết mạch nghiệm chứng, mau đưa hắn bắt lại. Sĩ quan lập tức lại âm dương quái khí hét to đạo. Nguyên lai hắn cầm kim tiêm dùng sức phương hướng không đối, thuần túy là vì làm người buồn nôn, dùng sức hướng một dịch trong ngón tay mạnh liệt đâm. Kết quả bởi vì một dịch tu luyện huyền vũ quyết có được lực phòng ngự cường đại, đối với loại này trực tiếp công kích lập tức bản năng tính tiến hành phòng ngự. Sĩ quan trong tay kim tiêm chẳng những không có vào một dịch làn da, ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh nghiêm trọng uốn lượn biến hình. Các ngươi còn chờ cái gì? Mau đem hắn bắt lại, hắn tại cản trở đối với huyết mạch thân phận nghiệm chứng. Tên quan quân kia không ngừng tại hô to gọi nhỏ. Ý miệng, chính mình rác rưởi còn muốn trách người khác. Ngươi làm một tên sĩ quan, ngay cả một dịch làn da đều không có biện pháp đâm rách mất mặt hay không? Thẩm Ngọc nhìn không được quát lớn. Chương 22 binh bộ bồi thường 2, chương 22 binh bộ bồi thường 2, lao tiền ngươi thật đúng là, ngay cả tiểu tử này ra đều không có biện pháp đâm rách. Còn phải là xem ta đi bụng lớn. Sĩ quan chẳng những không có cảm thấy mất mặt, ngược lại một mặt cười hì hì nói. Vừa nói hắn một bên từ trong ngực móc ra một thanh lóe kim quang tam giác đâm chủy thủ, tùy ý tại giày đáy bên trên cọ sát hai lần sau, liền đột nhiên hướng một dịch thủ chắc tới. Một bên giơ chủy thủ lên đồng thời hắn còn gọi lấy. Không phải liền là võ giả ra giày một chút sao, ta thanh này ám kim tinh độ mảng chủy thủ, nhất định có thể lấy ra màu đến. Ta dựa vào, như thế quang minh chính đại phát tiết các ngươi ác ý sao? Một dịch cũng không dám dùng tay của mình, đi cùng ám kim tinh chủy thủ cứng đối cứng, dưới một đao này đi ngón tay của hắn còn cần hay không? Nhìn thấy dưới một đao đi một dịch tay tránh ra, bục lớn sĩ quan đang kêu la, Thẩm Ngọc vỗ mạnh một cái bàn lớn tiếng phẫn nộ quát. Các ngươi muốn chết liền nói một tiếng, ta hiện tại liền thành toán các ngươi. Đồng thời đem mình bình thường đặt ở bên cạnh bàn làm việc bên cạnh khi vật phẩm trang sức phối đao cầm lên, chuẩn bị các loại hai cái này sĩ quan lại nói nhảm, nàng liền trực tiếp động thủ chém người. Ta cái này không phải liền là nghe nói võ giả ra dày một chút sao, dùng ám kim tinh chủy thủ có vấn đề gì? Bục lớn sĩ quan nhìn thấy Thẩm Ngọc đã đem đao móc ra, biết lại chơi xuống dưới nàng khả năng thật sẽ động thủ, chỉ có thể lộ vẻ tức giận thu hồi chủy thủ của mình. Sau đó chính là Cẩm Y Liễu Vệ bác sĩ có chút đâm rách một dịch một chút ngón tay, lấy ra một chút máu tươi đằng sau, do một tên sĩ quan cùng đi làm huyết mạch thẩm tra. Đương nhiên loại này thẩm tra là không có bất cứ vấn đề gì, sau mười mấy phút tên quan quân kia mới mặt mũi tràn đầy thần sắc tiếc nuối đi về tới. Không có vấn đề gì, là một dịch bản nhân, chúng ta có thể giao tiếp vật tư tu luyện. Đại Minh sĩ quan kéo dài ngữ điệu, dùng người khác thiếu hắn mấy vạn đồng tiền ngữ khí, phi thường không tình nguyện nói ra. Dựa theo quy định, chúng ta binh bộ cho quân liệt thuộc võ giả phúc lợi là mỗi tháng 10 khỏa bổ khí đan, một viên bồi nguyên đan. Quân liệt thuộc hết thể sẽ thu hoạch được 10 năm tài nguyên tu luyện, cũng chính là 1200 khỏa bổ khí đan, 120 khỏa bồi nguyên đan. Hiện tại đan dược đô ở chỗ này, mời các ngươi điểm tốt. Có thể kiểm kê tốt số lượng, đừng nói chúng ta tham ố không có giao phó cho các ngươi. Bụng lớn quan viên dùng tiện hề hề thanh âm, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý, đem hơn 1000 khỏa cỡ quả nhãn đan hoàn chứa ở hai cái bảo hiểm vali sách tay bên trong giao cho Thẩm Ngọc. Sau đó sĩ quan lại phi thường đắc ý bổ sung một câu. tướng quân của chúng ta nói, xét thấy lần này là chúng ta binh bộ khuyết điểm, cho quân liệt thuộc một dịch tạo thành tổn thương. Cho nên tại một dịch ăn xong những đan dược này đằng sau, sẽ còn dựa theo một dịch bình thường tu luyện cần, đối với một dịch tiến hành bồi thường. Tướng quân của chúng ta câu hứa hẹn này, thẳng đến một dịch đầy 18 tuổi tròn trưởng thành mới thôi. Nói đúng là một dịch về sau có thể có phúc, tại hắn 18 tuổi tròn trước đó, cần bao nhiêu đan dược chúng ta binh bộ liền cho bao nhiêu đan dược. Thẩm Ngọc tiếp nhận sĩ quan đưa cho nàng đan dược, không có quản tên quan viên kia nhìn như tốt như thế nói, nàng đầu tiên là đối với trong dương đan dược số lượng tiến hành kiểm tra. Số lượng không có vấn đề, đích thật là tên kia bụng lớn sĩ quan nói số lượng, có thể theo cẩn thận một kiểm tra Thẩm Ngọc ánh mắt, không khỏi trở nên cực độ âm trầm. Các ngươi binh bộ là có ý gì, cầm 1000 khỏa còn 1 tháng nữa liền muốn quá thời hạn đan dược xem như phúc lợi, là muốn làm cái gì? Ai nha nha, Thẩm Ngọc bách hộ giải, này làm sao có thể trách chúng ta? Chúng ta thế nhưng là dựa theo bình thường phúc lợi cấp cho yêu cầu, cho các ngươi đưa tới đan dược. Về phần đan dược kỳ hạn vấn đề, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Binh bộ điều lệ chế độ bên trong nhưng không có nói phát ra phúc lợi đan dược, còn có cái gì dược vật kỳ bảo đảm chất lượng vấn đề. Dù sao đan dược ta đã cho các ngươi đưa tới, có thể ăn được hay không xuống dưới là vấn đề của các ngươi. Tên này bụng lớn quan viên lộ ra dị thường tươi cười đắc ý, đây là bọn hắn nghiên cứu mấy ngày thời gian mới nghĩ tới biện pháp. Mục dịch đã gia nhập cẩm y liề vệ, bọn hắn những người này là không có cái gì bình thường phương thức đi khó xử mục dịch. Dù sao binh bộ cùng cẩm y liề vệ là hoàn toàn hai cái khác biệt bộ môn, cũng không có trực tiếp phụ thuộc quan hệ. Những người này phía sau mặc dù có lớn vô cùng quyền lực cùng bối cảnh, lại không quản được mục dịch trên đầu, cho nên bọn hắn mới nghĩ đến dùng loại biện pháp này, muốn hung hăng trừng phạt mục dịch một chút. Bởi vì bình thường võ giả tu luyện, một tháng có thể ăn hết 30 khỏa bổ khí đan cùng một viên bồi nguyên đan chính là cao nữa là. Một dịch trở thành cẩm y liệt vệ sau, chính là dựa theo tiêu chuẩn này nhận lấy tài nguyên tu luyện. Mà những này hậu cần bộ quan viên, bọn hắn nghĩ tới phương pháp chính là góp nhặt 1000 nhiều khỏa sắp quá thời hạn đan dược, duy nhất một lần phát cho một dịch. Nhiều như vậy đan dược một dịch tự nhiên là trong thời gian ngắn không có khả năng ăn sạch, còn lại cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn đan dược quá thời hạn báo hỏng. Tốt, coi như các ngươi hung ác, thế nhưng là các ngươi cũng đừng đắc ý, ta có biện pháp. Thẩm Ngọc tức giận nhìn chằm chằm hai tên quan viên một lát sau, đột nhiên lộ ra cười lạnh, nàng đã nghĩ đến giải quyết vấn đề biện pháp. Sau đó nàng nhấc lên hai dương đan dược, đối với một dịch nói ra: "Đi đến hậu cần kho trang bị, chúng ta đi đổi một chút đan dược. Không phải liền là nhanh hơn kỳ đan dược sao? Cũng không phải không có cách nào. Cẩm Y Liễu vệ nhiều người như vậy, mỗi tháng ít nhất phải dùng mấy ngàn khỏa tu luyện dùng đan dược. Một dịch cái này hơn 1000 viên thuốc chỉ cần tại trang bị khố lý đổi một chút, đem những này muốn tới kỳ đan dược điểm bình quân phái xuống đi, tự nhiên là sẽ không có đan dược quá thời hạn lãng phí vấn đề." Thẩm Ngọc bác hộ: "Ta có thể trịnh trọng cảnh cáo ngươi, cấm chỉ ngươi đổi một dịch sử dụng đan dược, nếu không chúng ta sẽ lấy tham ô quân dụng vật tư tội đối với ngươi tiến hành khởi tố." Tướng quân của chúng ta trọng điểm nói: "Vì cam đoan lần này quân liệt thuộc một dịch phúc lợi cấp cho, nhất định phải dùng nghiêm khắc nhất chương trình, nghiêm cẩn nhất thái độ nhìn chằm chằm nhóm này phúc lợi vật liệu sử dụng. Vì phòng ngừa một ít người lợi dụng lần này phúc lợi vật tư tham ô trợ cấp, đối với đã phát ra vật tư lợi dụng đổi các loại thủ đoạn tham ô đan dược. Cho nên những đan dược này mặc kệ là sử dụng cùng chứa đựng, đều phải tại hai người chúng ta dưới mí mắt. Một dịch chỉ có thể ăn chúng ta phát ra đan dược, cũng chỉ có những đan dược này bị một dịch đã ăn xong đằng sau, tướng quân của chúng ta đáp ứng những bồi thường kia mới có thể thực hiện." Bụng lớn sĩ quan lộ ra nụ cười giễu cợt, mặt mũi tràn đầy chính khí nói: "Bọn hắn lại đến thời điểm liền đã nghĩ kỹ cẩm y diệt vệ khả năng ứng đối thủ đoạn, đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, phá hỏng mỗi một đầu khả năng giải quyết đan dược quá thời hạn vấn đề biện pháp. Đồng thời bọn hắn người tướng quân kia cái gọi là bồi thường, cũng chính là một câu nói xuông giống đánh giá một dạng, chỉ là cải bộ dáng. Bởi vì thế giới này đan dược một khi qua kỳ bảo đảm chất lượng, liền sẽ bởi vì đan dược nội bộ năng lượng ẩn chứa vấn đề, khiến cái này đan dược tính phát sinh khó mà vãn hồi chuyển biến. Từ có thể tăng cường tu vi bổ sung sinh mệnh nguyên khí đan dược, chuyển hóa thành tràn ngập bạo loạn năng lượng có độc vật chất độc đan. Cho nên tắm rửa nếu như ở trong một tháng không cách nào ăn xong những đan dược này, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn còn lại đan dược biến thành phế vật. Đồng thời bởi vì cái này bụng lớn sĩ quan tận lực cường điệu, những đan dược này ăn không hết bọn hắn binh chẳng phải không cho một dịch bồi thường, cho nên người tướng quân kia nâng lên bồi thường hứa hẹn liền giống như đánh giấm, chính là một câu nói xuông. Chương 23 ăn hàng mục dịch, 1, chương 23 ăn hàng mục dịch, 1, Thẩm Bách Hộ, ta có thể trịnh trọng cảnh cáo ngươi, những tu luyện này dùng đan dược chỉ có thể giao cho một dịch một người sử dụng, trừ hắn ra bất cứ người nào ăn chúng ta đều muốn nhận định các ngươi cẩm y liễu vệ là tại tham ô trợ cấp. Bụng lớn sĩ quan ngự khí cao, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một bộ tuyệt đối giải quyết việc chung thái độ. Một tên khác sĩ quan lúc này cũng dùng lầm bầm lầu bầu ngữ khí, lại làm cho tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói ra: "Chúng ta binh bộ tài nguyên tu luyện có là, nhưng không phải a miêu a cầu nào đều có thể ăn vào. Phát hạ tới đan dược ngươi ăn không được, đó là ngươi vấn đề. Ha ha, những đan dược này chính là cho heo ăn cũng không được." Ha ha ha, nói đến về sau hắn phách lối nở nụ cười: "Ngươi một dịch không phải là bởi vì bị tham ô tiền trợ cấp, để cẩm y liễu vệ những này chó dại có lý do điều tra chúng ta sao? Lúc này chúng ta liền làm một chút sắc báo phế đan dược xem như tiền trợ cấp cho, để cho ngươi rõ ràng dẫn tới tài nguyên tu luyện lại không dùng được, buồn nôn chết ngươi, ngươi để cho chúng ta binh bộ không thoải mái, chúng ta liền để ngươi đau lòng gần chết." Tê mang theo rất nhỏ tiếng ma sát, Thẩm Ngọc trực tiếp thanh đao rút ra, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hai tên sĩ quan: "Muốn chết ta hiện tại liền thành toàn các ngươi thân phận nàng đặc thủ, từ nhỏ đến lớn lúc nào nhận qua loại này khí?" Hai cái sĩ quan cầm một đống sắc báo phế đan dược, còn hạn định phương pháp sử dụng, cố ý đến buồn nôn nàng cùng một dịch, trực tiếp liền để Thẩm Ngọc tức giận đến lý trí sắp mất khống chế. Không nghĩ tới lần này nhìn thấy Thẩm Ngọc thanh đao rút ra, hai tên sĩ quan chẳng những không sợ ngược lại một mặt cuồng ngạo kêu gào nói: đến nha, hướng chỗ này chặt bụng lớn sĩ quan cứ việc cố gắng dỗi dài chính mình cái kia nhỏ bé cổ, dùng tay chỉ trong cổ ở giữa thịt mỡ la lớn. Liên từ cái này chém tới, lao tử kêu một tiếng đau đều không phải là đàn ông. Ngươi dám cản trở chúng ta chấp hành quân vụ, mặc kệ ngươi là thân phận gì, người nào, đều muốn cho chúng ta trốn cùng. Một tên khác sĩ quan cũng đồng dạng cứng cổ lớn tiếng kêu gào nói. Đối với, nhanh chặt lao tử, để lao tử cũng nếm thử khi liệt sĩ tư vị. Cái này hai tên sĩ quan đương nhiên biết, bằng vào Thẩm Ngọc thân phận, căn bản không thể lại bởi vì loại sự tình này độc thủ, bởi vì không đáng. Cho nên hiện tại hai người mới điên cuồng khiêu khích. Đối mặt hai cái khó chơi côn đồ, Thẩm Ngọc cũng nhất thời không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Thật để Mục Dịch tiếp nhận những này lập tức liền muốn báo phế đan dược, không nói Mục Dịch tổn thất một số lớn tài nguyên tu luyện, bị thiệt lớn không nói. Chính là nàng Thẩm Ngọc sau này nếu như bị những người khác biết, cũng sẽ bị người chế giễu. Chỉ bằng thân phận của nàng còn muốn bị người dạng này nắm, bản thân liền là một cái cự đại vũ đủ. Trong lúc nhất thời Thẩm Ngọc tiến thối lưỡng nan, không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Đúng lúc này một mực yên lặng không lên tiếng Mục Dịch đột nhiên hỏi: "Bách hộ đại nhân, ngài nơi này giám sát còn bình thường đi? Toàn bộ giao tiếp quá trình toàn bộ đều quay xuống đi." Thẩm Ngọc không rõ Mục Dịch là có ý gì, nhưng nàng hay là hồi đáp: "Đây là đương nhiên, toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ trong đại lâu tất cả mọi người hành động đều đang theo dõi phía dưới, trừ tư ẩn khu vực, bất luận người nào hành động đều có ghi chép. Như vậy cũng tốt, những đan dược này chúng ta đều nhận lấy tới đi, vừa vặn ta hai ngày này dùng để đột phá cảnh giới." Nghe được Thẩm Ngọc trả lời, Mục Dịch cười xách qua hai cái cặp ra, hắn thế mà phi thường sảng khoái đồng ý tiếp thu những đan dược này. "Mục Dịch, ngươi không rõ, chúng ta không có khả năng tiếp nhận những đan dược này, cái này không riêng gì ngươi phải thua thiệt vấn đề, về sau còn có phiền toái càng lớn." Thẩm Ngọc coi là Mục Dịch là muốn chính mình ăn chút thiệt thòi, liền đem vấn đề giải quyết hết. Nhưng là bởi vì Mục Dịch không rõ sau lưng nàng quan hệ nhân mạch, cho nên những đan dược này cũng không phải là đơn giản tiếp thu sau liền không sao. "Thẩm tỷ, ngươi yên tâm, ngươi quên ta vừa thức tỉnh huyết mạch sao? Chỉ có ngần ấy đan dược còn chưa đủ ta tu luyện một tháng dùng." Nhìn thấy Thẩm Ngọc muốn ngăn cản hắn tiếp thu đan dược, Mục Dịch tranh thủ thời gian nhắc nhở Thẩm Ngọc không có vấn đề. "Thật sao? Đối với ngươi thân thể không có gì gánh vác đi." Nghe được Mục Dịch nhắc nhở, Thẩm Ngọc mới nhớ tới Mục Dịch đã thức tỉnh cùng loại thao thiết huyết mạch năng lực. Nếu như là thao thiết huyết mạch có thể thôn vệ vạn vật hấp thu năng lượng năng lực, cái này hai tên để cho người ta buồn nôn sĩ quan đưa tới đan dược tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hơi chần chờ một chút, nghĩ đến liên quan tới thao thiết huyết mạch những nghe đồn kia, Thẩm Ngọc quyết định còn muốn đánh cược một lần. Nếu như Mục Dịch huyết mạch năng lực thật có thể thôn vệ hết những đan dược này, dạng này chẳng những có thể hùng hăng cho binh bộ những người kia một cái hồi kích, đồng thời cũng có thể để Thẩm Ngọc cùng Mục Dịch thu đến càng lớn chỗ tốt. Lúc này hai tên sĩ quan nghe được Mục Dịch cùng Thẩm Ngọc nói chuyện, biết bọn hắn khả năng có giải quyết muốn báo phế đan thuốc phương pháp. Cái kia bụng lớn sĩ quan lập tức cường điệu nói: "Thẩm bách hộ, ta có thể nhắc nhở lần nữa ngươi, những đan dược này chỉ có thể cho Mục Dịch một người dùng. Để bảo đảm những đan dược này không bị các ngươi vẹn vẹn bởi vì tham ô, đồng thời bảo đảm những đan dược này sẽ không bị lãng phí. Mục Dịch sử dụng những đan dược này lúc chúng ta muốn hiện trường xác nhận, miễn cho có người gian lận, đem những đan dược này cầm lấy đi cho heo ăn." Bụng lớn sĩ quan sắc mặt dữ tợn nói ra. Bọn hắn đây là triệt để không tin Mục Dịch có thể bình thường lợi dụng đan dược. Vì phòng ngừa Mục Dịch đem đan dược vứt bỏ hoặc là cho người khác làm, sau đó chạy đến bọn hắn nơi đó nói đã ăn xong, lại muốn càng nhiều bồi thường. Cho nên hai người quan trọng nhìn chằm chằm nhóm này đan dược, xác nhận tất cả đan dược đô là bị Mục Dịch ăn vào trong miệng. Vì triệt để buồn nôn đến Mục Dịch cùng Thẩm Ngọc, cái này hai tên sĩ quan thậm chí chuẩn bị trong vòng một tháng đều ở tại Cẩm Y Liễu vệ trong lâu, chuẩn bị thời khắc nhìn chằm chằm nhóm này đan dược. Mục Dịch mới mặc kệ hai người kia muốn làm gì, hắn vừa vặn muốn kiểm tra một chút hư không chi khẩu năng lượng chứa đựng hạn mức cao nhất. Cho nên đang nhắc nhở Thẩm Ngọc đằng sau, liền bốn người cùng đi đến một nghệ phòng tu luyện. Trương Tam đặc phê cho Mục Dịch phòng luyện công có gần 100 bình diện tích, hai tên sĩ quan đi vào đằng sau trực tiếp liền ngồi vào bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế, thần sắc đắc ý nhìn xem Mục Dịch. Hai người bọn họ minh bạch chí ít tại đan dược chưa quá hạn trước đó, Mục Dịch là không thể dùng thủ đoạn gì, chỉ có đến nửa tháng sau đan dược sắp quá thời hạn thời gian, Mục Dịch mới có thể nghĩ biện pháp xử lý những đan dược này. Mở ra đặc chế đóng gói hộp, liên tiếp 10 khỏa bổ khí đan phản xạ hào quang màu đen, đồng thời một cỗ hỗn tạp thuốc đông y hương vị hương khí đập vào mặt. Thế giới này Đại Minh Đế quốc võ giả tu luyện đan dược, nói là đan dược còn không bằng nói là một loại đặc chế cao năng thực phẩm. Bởi vì võ giả tu luyện cường hóa thân thể là cần tiêu hao lớn vô cùng năng lượng, thức ăn thông thường đã căn bản là không có cách thỏa mãn võ giả thân thể cần. Cho nên dùng những cái kia cường đại dị thú huyết nhục luyện chế ra tới đan dược, liền thành võ giả lúc tu luyện bổ sung năng lượng phương thức tốt nhất. Phát cho một dịch bổ khí đan, đều là dùng tam giai dị thú huyết nhục luyện chế mà thành, cơ quả nhãn một viên liền chứa tương đương với thức ăn bình thường mấy trăm kg năng lượng. Nếu như chỉ là năng lượng tương đương, võ giả ăn thức ăn thông thường cũng có thể thu hoạch được, nhiều nhất chính là lãng phí một chút thời gian. Mấu chốt là những dị thú này huyết nhục luyện chế ra tới đan dược chứa lấy càng cao cấp hơn năng lượng, có thể tăng lên võ giả tự thân năng lượng đẳng cấp, đây mới là đan dược bị võ giả nhìn chúng địa phương. Nhìn một chút binh bộ phát xuống đan dược không có vấn đề gì, Mục Dịch trực tiếp cầm lấy một viên bổ khí đan ném đến trong miệng nhai nhai nhấm nuốt hai lần liền nuốt xuống. Lần này Mục Dịch không có lựa chọn sử dụng hư không chi khẩu trực tiếp thôn vệ đan dược, hắn muốn nhìn một chút chính mình tự thân năng lực chịu đựng có bao nhiêu. Chương 23 ăn hàng Mục Dịch 2, chương 23 ăn hàng Mục Dịch 2, một viên đan dược vào trong bụng, trong nháy mắt một dòng nước nóng chậm rãi bắt đầu từ Mục Dịch dạ dày chậm rãi phát ra. Những đan dược này hiệu suất vẫn là vô cùng cao, vừa ăn hết bên trong năng lượng ẩn chứa liền bắt đầu tẩm bổ Mục Dịch thân thể. Một viên, hai viên. Khi ăn vào viên thứ 10 thời điểm, Mục Dịch đột nhiên ngừng lại, hắn cảm giác những này bổ khí đang tán phát năng lượng đã đạt đến thân thể của hắn có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Lúc này ngồi ở bên cạnh hai tên binh bộ quan viên, đồng thời lộ ra cười lạnh trào phúng. Đan dược tuy tốt, có thể một người thân thể đồng thời tiếp nhận năng lượng là có hạn mức cao nhất, cũng không thể vô hạn sử dụng. Giống Mục Dịch dạng này duy nhất một lần ăn hết 10 khỏa bổ khí đan, làm người như vậy không phải là không có. Một chút vì đột phá cảnh giới hoặc là thời gian dài bế quan người, đều sẽ lựa chọn dạng này sử dụng thế giới này đặc thù đan dược. Bất quá hậu quả của việc làm như vậy chính là, sau này trong vòng vài ngày Mục Dịch cũng không cần lại ăn những thứ đồ khác. Bởi vì một viên đan dược thì tương đương với mấy trăm kg đồ ăn năng lượng, 10 khỏa đan dược vào trong bụng chính là vài tấn đồ ăn. Võ giả tố chất thân thể mạnh hơn, chưa được mấy ngày thời gian cũng tiêu hóa không được đan dược. Về phần nói Mục Dịch không muốn để ý hậu quả rất nhiều ăn, cũng có thể, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận thân thể bị lượng lớn đan dược bạo phát đi ra năng lượng nứt vỡ kinh mạch hậu quả, liền có thể. Nhìn thấy Mục Dịch hơi dừng lại một chút, Thẩm Ngọc thần sắc không khỏi khẩn trương lên. Dù sao Mục Dịch sáng sớm hôm nay chỉ là biểu hiện đặc biệt có thể ăn, mới ăn mấy trăm kg đồ ăn. Nhưng bây giờ một viên đan dược liền có được mấy trăm kg thức ăn năng lượng, cũng không biết thân thể của hắn có thể hay không tiếp nhận càng nhiều đan dược. Mục Dịch cũng không có chú ý tới ba người ý nghĩ đều có khác biệt. Hắn dừng lại một chút, nhìn thoáng qua trong tay hộp giống, lại đưa tay cầm lên mặt khác một hộp đan dược, mở ra đằng sau xác nhận không có vấn đề liền lại ăn đứng lên. Một hộp hai hộp. Thằng đến đã ăn xong thứ 10 hộp bổ khí đan, Mục Dịch mới lại từ bên cạnh cặp ra bên trong, lấy ra một hộp đóng gói càng thêm tinh mỹ bồi nguyên đan, trực tiếp rót vào trong miệng. "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi." Mục Dịch hài lòng vỗ vỗ bụng, đi tới một bên mặc vào tu luyện giáp, bắt đầu tu luyện mỗi ngày. Lúc này bên cạnh hai cái sĩ quan sắc mặt đã hơi khó coi, bọn hắn không nghĩ tới Mục Dịch thân thể năng lực chịu đựng đã vậy còn quá mạnh. 100 khỏa bổ khí đan, 10 khỏa bồi nguyên đan đây đã là người bình thường cực hạn gấp 10 lần số lượng, Mục Dịch vậy mà duy nhất một lần đều nuốt vào. Hắn có còn hay không là người? Không nói 100 khỏa bổ khí đan năng lượng đến cỡ nào to lớn, chính là cái kia 10 khỏa bồi nguyên đan cũng không phải phổ thông tiên tiên cảnh giới võ giả có thể tiếp nhận. Bồi nguyên đan đều là dùng cao cấp hơn dị thú luyện chế, mỗi một khỏa bồi nguyên đan bên trong năng lượng ẩn chứa đều là bổ khí đan gấp 10 lần. Dưới tình huống bình thường, bồi nguyên đan đều là tiên tiên cảnh giới võ giả dùng để đột phá cảnh giới lúc sử dụng, dưới tình huống bình thường căn bản không có người sẽ ăn. Bởi vì luyện chế bồi nguyên đan tứ giai dị thú huyết nhục năng lượng mạnh phi thường, tiên tiên cảnh giới võ giả căn bản không có cách nào bình thường tiêu hóa. Chỉ có muốn đột phá cảnh giới lúc mượn dùng trong thuốc cao giai năng lượng, tiên tiên cảnh giới võ giả mới có thể lựa chọn ăn một chút bồi nguyên đan. Kết quả Mục Dịch thân thể này, thân thể gầy yếu 16 tuổi tiểu thanh niên, thế mà vừa đi ra ngoài liền nuốt chừng 10 quả bồi nguyên đan, còn không có bất cứ phản ứng dị thường nào. Ăn nhiều như vậy đan dược đằng sau còn giống không có chuyện người một dạng, mặc vào tu luyện giáp tự mình bắt đầu luyện quyền. Hắn chỉ là năng lực chịu đựng mạnh một chút, duy nhất một lần ăn nhiều như vậy đan dược, khẳng định phải dùng mấy ngày thời gian tiêu hóa. Bụng lớn sĩ quan lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cố tự chấn định nói đạo. Đối với, cũng chính là hôm nay để hắn đắc ý một hồi, chờ đến ngày mai, ta nhìn hắn còn thế nào ăn. Một tên khác sĩ quan cũng sắc mặt phi thường khó coi, nhìn chằm chằm ở nơi đó luyện quyền Mục Dịch, cho mình động viên nói ra. Nói thật, Mục Dịch loại này ăn đan dược phương thức, thật đem hai người dọa sợ. Nếu như Mục Dịch mỗi ngày đều muốn tiêu hao nhiều như vậy đan dược, không dùng đến 10 ngày nửa tháng, bọn hắn mang tới đan dược liền sẽ bị ăn sạch. Cái này cùng bọn hắn kế hoạch buồn nôn hơn Mục Dịch mục đích không giống với. Mỗ không biết hai người ý nghĩ, nếu như hắn biết sau khẳng định sẽ khinh thường nói. Lúc này mới cái nào đến đâu? Nếu như không phải là vì tránh cho để cho người ta cảm thấy càng lớn chấn kinh, cứ như vậy hơn 1000 viên thuốc, Mục Dịch một ngày liền có thể dùng hư không chi khẩu toàn bộ thôn vệ. Bất quá bây giờ xem ra hiệu quả cũng có thể, chí ít Mục Dịch phát hiện những đan dược này năng lượng, đối với hắn thân thể có càng nhiều chỗ tốt. Tựa như là ăn thức ăn thông thường cần món vụ một dạng. Hư không chi khẩu thôn vệ ác ma ấu trùng sinh mệnh lực mặc dù cường đại, vậy liền giống như là cơm trắng số lượng nhiều bao ăn no lại năng lượng đơn nhất. Mà những đan dược này năng lượng thì tương đương với là thức nhắm, bên trong có thân thể cần các loại năng lượng nguyên tố, phối hợp với ác ma ấu trùng sinh mệnh năng lượng, có thể tốt hơn cường hóa thân thể. Một lần hai lần. Tại sung túc năng lượng làm dịu, Mục Dịch bắt đầu hết sức chăm chú tu luyện quyền pháp rèn luyện thân thể. Bên cạnh ngồi không hai tên binh bộ sĩ quan, chỉ ngồi một hồi đằng sau liền không kiên nhẫn được nữa. Thẩm Bách Hộ, xem ra Mục Dịch hôm nay sẽ không lại ăn đan dược, chúng ta không có khả năng ở chỗ này làm các loại. Không bằng như vậy đi, có thể hay không đem những đan dược này trước tìm kết sắt gửi lại đứng lên. Ngày mai nếu như Mục Dịch còn muốn ăn đan dược, liền cho chúng ta biết tới nghiệm chứng bụng lớn sĩ quan ngoài cười nhưng trong không cười tìm đến Thẩm Ngọc thương lượng. Vậy làm sao có thể làm? Hai vị nhất định phải chăm chú nghiêm ngặt chấp hành công vụ, muốn thường xuyên nhìn chằm chằm nhóm này đạn dược sử dụng tình huống. Đan dược phóng tới trong tủ bảo hiểm bạn nhất xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó chúng ta chính là có miệng cũng nói không rõ. Cho nên những đan dược này liền để ở chỗ này, tại tất cả camera giám sát bên dưới, thẳng đến Mục Dịch sử dụng xong những đan dược này, các ngươi mới có thể rời đi một đoạn thời gian tỉnh táo. Thẩm Ngọc cũng nghĩ đến biện pháp như thế nào phản kích hai người. Hai người các ngươi thẳng hề không phải đặc biệt tới buồn nôn chúng ta sao? Dở giọng, nghiêm ngặt chấp hành công vụ, tuyệt đối tuân thủ chương trình. Tốt, ta liền muốn các ngươi tuyệt đối tuân thủ chương trình. Những đan dược này ta liền để ở chỗ này, hai người các ngươi liền muốn thời khắc không ngừng cho ta trông coi. Không thể có bất luận cái gì thời gian rời đi người, thẳng đến Mục Dịch ăn xong những đan dược này. Vừa nghe đến Thẩm Ngọc ý tứ, hai tên bụng lớn sĩ quan sắc mặt lập tức khó coi, co quắp. Dựa theo Mục Dịch dạng này ăn đan dược phương pháp, chính là hắn lại có thể ăn, hướng ngắn nói cũng ít nhất phải hơn 10 ngày thời gian. Nếu như Mục Dịch cũng không thể ăn sạch tất cả đan dược, như vậy tại những đan dược này quá thời hạn trước đó, hai người liền không thể rời đi nơi này. Nghĩ đến những thứ này, đan dược còn muốn một tháng mới có thể qua thời hạn, hai người bọn họ liền bị đóng đinh chết ở đây, cái này khiến hai người lập tức tâm tình cực độ âm u đứng lên. Thời gian một tháng ngay ở chỗ này làm chờ cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? A, đúng rồi. Xin mời hai vị đưa di động giao ra. Chúng ta nơi này là Nam Kinh Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Sở, cấm chỉ kẻ ngoại lai mang theo điện thoại, để phòng ngừa tiết lộ cơ mật. Nhìn thấy hai người sắc mặt khó coi, Thẩm Ngọc cho ác hơn một kích, trực tiếp muốn đoạn tuyệt hai người thông tin. Thẩm Ngọc lời nói lập tức để hai tên sĩ quan muốn chửi ầm lên, ở chỗ này ngồi không không nói còn muốn lấy đi hai người điện thoại, cái này căn bản là ngồi tù một dạng. Hai vị, dù là các ngươi là binh bộ sĩ quan, cũng muốn tuân thủ chúng ta Cẩm Y Liễu Vệ chế độ, xin lập tức giao ra điện thoại di động của mình. Thẩm Ngọc sắc mặt nghiêm túc nói, lúc này đổi được nàng công sự công bạn. Chương 24 một chén hoàng tuyển thủy, 1, chương 24 một chén hoàng tuyển thủy, 1, len ken một dịch thở hồn hển phí sức tợ nặng nghề tu luyện giáp, nghe theo Thẩm Ngọc đề nghị, một dịch theo tu vi tăng lên, thay đổi càng thêm nặng nghề tu luyện giáp. Hiện tại hắn tởi ra bộ khôi giáp này khoảng chừng 15 tấn trọng lượng, một bộ bát quái thái cực quyền tu luyện xuống tới, một dịch đơn giản giống trong nước mới vớt ra một dạng. Dung hợp trầm nguyên quyết tu luyện pháp, một dịch bây giờ bị áp xúc gấp 10 lần tiên thiên cảnh giới chất khí. Hậu quả chính là trực tiếp để một dịch lực lượng thân thể đột phá cực hạn, có được vượt qua 50 tấn lực lượng không phải người. Trên thực tế đến bây giờ một dịch cũng khó có thể tin, thân thể của nhân loại lực lượng lại có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nhớ kỹ tiếp trước có một cái lý luận, nói nhân loại cơ bắp lực lượng tổng cộng có thể đạt tới 25 tấn, nhưng bởi vì nhân loại xương cốt năng lực chịu đựng hạn chế, bị ép chỉ có thể sử dụng có hạn lực lượng. Không nghĩ tới ở thế giới này một dịch vẹn vẹn một cái bình thường tiên thiên cảnh giới võ giả, theo tu luyện liền có thể có được 50 tấn lực lượng kinh khủng. Cũng không biết những cái kia tông sư cùng đại tông sư cảnh giới võ giả, bọn hắn một quyền có thể có được cỡ nào lực lượng khổng lồ. Chỉ ít hiện tại một dịch biết, một cái chân chính võ giả tông sư có thể một quyền đánh ra âm bạo. Trương Tam cùng Tà giáo đồ lúc chiến đấu sinh ra sóng xung kích, để người bình thường tới gần một chút liền sẽ nhận trọng thương. Đương nhiên hiện tại một dịch có lực lượng còn không phải cực hạn của hắn. Bởi vì trên lý luận tiên tiên cảnh giới cực hạn lực lượng là 10 tấn, đang tu luyện mới huyền vũ quyết áp xúc gấp 10 lần tiên tiên chân khí hậu lực số lượng tăng phúc, một dịch trên lý luận cực hạn lực lượng hẳn là 100 tấn. Bất quá bởi vì một dịch tự thân nguyên nhân, tố chất thân thể của hắn còn không có khôi phục lại trạng thái bình thường, bắp thịt toàn thân phát dục còn không tốt lộ ra phi thường gầy yếu, mới chỉ có được không đến một nửa lý luận lực lượng. Đồng thời một dịch còn phát hiện một vấn đề, chính là thân thể của hắn đối với năng lượng hấp thu lợi dụng hiệu suất đang yếu bớt. Nguyên bản một dịch đoán chừng hắn lại tu luyện một ngày thời gian liền có thể đạt tới cực hạn, khôi phục lại tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, liền có thể nếm thử đột phá đại cảnh giới. Có thể hiện thực nói cho một dịch hắn nghĩ quá đẹp, tu luyện chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thời gian bây giờ đã là ngày hôm sau sáng sớm, một dịch huyền vũ quyết chân khí đã khôi phục được tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là trong dự đoán đột phá cảm giác nhưng từ chậm chạp không có đến. Một dịch cảm giác mình tựa như là một cái bình nhỏ, nguyên bản có thể giả bộ một lít nước. Hiện tại cái bình trở nên kiên cố, nội dung vật đổi thành thủy ngân kết quả hay là chỉ có thể trang một lít số lượng, cũng không có theo nội dung vật biến hóa có được càng lớn dung lượng. Đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Vì cái gì cùng trong dự đoán không giống với? Một dịch nằm nhòi trên sàn nhà, tự hỏi tự thân tại sao phải xuất hiện tu vi đỉnh trệ vấn đề? Là bởi vì mấy ngày nay cảnh giới kịch liệt tăng lên tới tế bào thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, hay là bởi vì hấp thu ác ma ấu trùng sinh mệnh lực không thích hợp dùng để tu luyện? Là một cái tu luyện tiểu bạch một dịch, căn bản không làm rõ được mình bây giờ là trạng thái gì. Lúc này mới tu luyện bao lâu thời gian, liền mệt mỏi nằm xuống, quả nhiên là xuyên trùng con cóc không coi là gì. Chính là, còn tưởng rằng ngươi có thể có bao nhiêu cùng đâu, kết quả ăn của ta bọn họ nhiều như vậy đan dược tu luyện tới ngày thứ hai lại không được, những đan dược kia còn không bằng dùng để cho heo ăn phòng tu luyện bên cạnh mà nghỉ ngơi trên đế. Hai tên binh bộ quan viên lúc này đỏ hồng mắt cười nhạo nói ra. Hai người thần sắc có chút điên cuồng, đối với một dịch không ngừng châm chọc khiêu khích. Một dịch không để ý đến hai người như chó điên hành vi, bởi vì càng là phản ứng bọn hắn, hai người kia càng đắc ý Thẩm Ngọc biện pháp để hai người kia đều nhanh muốn hỏng mất. Bọn hắn mang đến bổ khí đan cùng bồi nguyên đan, đồng thời không ngừng yêu cầu giám sát đan dược sử dụng tình huống. Kết quả hiện tại Thẩm Ngọc minh xác biểu thị, muốn hai người thời khắc không ngừng thủ hộ tại đan dược bên cạnh, còn không thu điện thoại di động của bọn hắn. Cái này có thể để hai cái đời thứ hai xuất thân sĩ quan không có cách nào tiếp nhận, một mực sống an nhàn sung sướng bọn hắn lúc nào nhận qua loại này tội. Một dịch phòng tu luyện này bên trong, trừ bên tường hai tấm gỗ thật nghỉ ngơi ghế dựa bên ngoài không có bất kỳ vật gì. Hai cái này sĩ quan ở chỗ này trừ ngồi không, cái gì cũng không làm được. Ban ngày còn dễ nói, ngồi ở chỗ đó mặc dù cực độ nhàm chán coi như có thể, đợi đến ban đêm hai người kia liền bắt đầu chịu tội. Không có giường trải có thể bình thường nghỉ ngơi không nói, Thẩm Ngọc còn không cho hai người nằm trên mặt đất đi ngủ. Các ngươi nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm đan dược, vạn nhất xảy ra vấn đề, chúng ta có miệng cũng nói không rõ. Ác hơn chính là, Thẩm Ngọc vì tra tấn hai người, còn mệnh lệnh cảnh vệ thỉnh thoảng phái người tới kiểm tra một lần, kỹ càng hỏi thăm đan dược có vấn đề hay không. Chỉ có một người trả lời vấn đề còn không được, không phải muốn hai người đồng thời xác nhận. Để hai cái này bụng lớn sĩ quan hôn qua một đêm, chỉ có thể ngồi trên ghế đi ngủ, còn một hồi bị kêu lên một lần, căn bản là không có cách bình thường nghỉ ngơi. Hiện tại đến sáng sớm, Mục Dịch lại chạy tới đinh đinh đương đương mặc áo giáp tu luyện, để một đêm này không ngủ hai người muốn nổi điên. Cho nên bọn hắn mới đỏ hồng mắt không ngừng điên cuồng chế giễu Mục Dịch, muốn phát tiết phẫn nộ của mình. Xem ra hiện tại Cẩm Y Liễu Vệ là không được. Như ngươi loại này mặc như thế đơn bạc khôi giáp, đánh một bộ quyền liền mệt mỏi phải chết người, thế mà cũng có thể bị Cẩm Y Liễu Vệ tuyển nhận tiến đến. Cẩm Y Liễu Vệ đây là muốn xong tiết đâu à? Nhìn thấy Mục Dịch không có trả lời, hai tên sĩ quan càng lớn tiếng chế giễu đứng lên. Mục Dịch dùng khỏe mắt quét nhìn ngắm bọn hắn một chút, liền xác định hai người kia thật là hoàn toàn không hiểu tu luyện bao cỏ. Ám kim tinh thế giới này đặc thù kim loại, nó khủng bố chất lượng người bình thường căn bản là không có cách lý giải, cho dù là bọn hắn cũng sử dụng ám kim tinh độ màng vũ khí. Mục Dịch trên người tu luyện giáp gần đặng 15 tấn trọng lượng, nhưng trên thực tế chỉ có bình quân 10 ly độ dày, nhìn qua căn bản không có đa trọng. Tăng thêm hai tên sĩ quan thường xuyên tại trong binh doanh, nhìn thấy mặt khác mặc cùng loại tu luyện giáp chiến sĩ tu luyện, cũng không gặp những chiến sĩ kia mệt mỏi giống Mục Dịch một dạng. Cho nên bọn hắn mới không ngừng lớn tiếng chế giễu Mục Dịch. Nhìn thấy hai người ở nơi đó dương dương đắc ý dáng vẻ, Mục Dịch nhịn không được nói một câu. Hôm nay mới là ngày thứ hai, còn một tháng nữa thời gian a. Sau khi nói xong hắn liền không để ý tới hai người, đứng lên đi tới một bên phòng tắm đi tẩy phòng tắm hơi. Hai cái sĩ quan nghe được Mục Dịch lời nói lập tức nghĩ đến loại ngày này còn muốn qua một tháng, lập tức liền sắc mặt tái nhợt sụp đổ khóc lên. Bọn hắn ban đầu là đầu bị lửa đã sao? Thế mà cho là khiêu khích cầm y liễu vệ là vinh quang vô cùng có mặt mũi, tranh cướp giành giật một tới, hiện tại mới phát hiện chính mình thuần túy là đến tìm cái chết. Đã trên thân chạy ra mồ hôi để cho người ta thật sự là khó chịu. Mục Dịch mỗi lần kiểu tu luyện này xong đều muốn dùng nhiệt độ cao hơi nước, kích thích huyết mạch tuần hoàn khôi phục thể lực. 10 phút sau, Mục Dịch dùng khăn mặt lau khô thân thể, lười biếng ngồi vào bộ bên trong trên giường liếc nhìn một quyển sách. Võ giả tu luyện thường thức đây là Mục Dịch từ cầm ý gì vệ trong tiệm sách mượn tới một quyển sách. Thế giới này trực tiếp sử dụng truyền thừa thủy tinh trải qua tu luyện tri thức tác dụng phụ quá lớn, loại kia giống cọc gỗ đinh vào trong đầu kịch liệt đau đớn không có mấy người có thể chịu được. Cho nên trừ những cái kia cần thiết truyền thừa tu luyện tri thức, còn lại một chút tu luyện thường thức đều vẫn là dùng phổ thông thư tịch ghi chép. Chương 24 một chén hoàng tuyển thủy 2, chương 24 một chén hoàng tuyển thủy 2, Mục Dịch lật xem bản này tu luyện thường thức, chính là muốn nhìn một chút, chính mình gặp phải vấn đề có hay không biện pháp giải quyết. Bởi vì Mục Dịch gặp phải vấn đề ở thế giới này rất phổ biến, cho nên rất nhanh hắn đã tìm được hai cái đáp án. Một đáp án là tu luyện bình cảnh kỳ, chỉ trong quá trình tu luyện, tồn tại một cái hạn chế nhân tố hoặc bình cảnh, trở ngại tu luyện chỉnh thể hiệu suất, để tốc độ tu luyện trở nên cực độ chậm chạp. Bình thường một võ giả tu luyện là do các phương diện nhân tố ảnh hưởng, tự thân tố chất tài nguyên tu luyện cung ứng, đều sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Giống Mục Dịch loại trạng thái này cũng là bởi vì thân thể của hắn tu vi tăng lên quá nhanh, dẫn đến tế bào thân thể đã đạt đến tiếp nhận cực hạn, sinh ra kết quả. Bình cảnh kỳ mỗi người cũng không giống nhau, dưới tình huống bình thường nếu như tài nguyên tu luyện phong phú, chỉ có chờ tế bào thân thể thích ứng tu vi hiện tại mới có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới. Còn có một đáp án là tính kháng dược. Bất luận tài nguyên tu luyện gì cũng không thể không hạn chế sử dụng, tu luyện dùng đan dược mặc dù có thể để người ta thật nhanh tăng cao tu vi, nhưng là bởi vì đan dược năng lượng dù sao cùng nhân thể không có khả năng hoàn toàn sẽ xứng đôi, lại thêm trong đan dược gần chứa tạp chất, tại trong thân thể của con người tích lũy, liền sẽ để người sinh ra tính kháng dược. Có tính kháng dược kết quả chính là, võ giả sử dụng đan dược phụ trợ tu luyện tới trình độ nhất định sau, liền sẽ đối với thường xuyên sử dụng đan dược sinh ra bài xích phản ứng, biểu hiện đặc thù chính là thường ăn đan dược hiệu lực dần dần giảm xuống. Đối với đan dược tính kháng dược thế giới này không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Bình thường võ giả phát hiện chính mình đối với một loại nào đó đan dược sinh ra tính kháng dược sau, liền sẽ đổi một loại đan dược phục dụng. Mục Dịch hiện tại cũng không thể xác định chính mình là kể trên hai loại vấn đề bên trong loại nào, hoặc là hai loại vấn đề đồng thời ở trên người hắn phát sinh. Dù sao Mục Dịch mặc kệ là tốc độ tu luyện hay là thời gian ngắn ăn đan dược số lượng, đều viễn siêu người bình thường, cho nên phát sinh vấn đề có thể là tính tổng hợp. Đối với bình cảnh kỳ Mục Dịch không có cái gì biện pháp giải quyết, cái này dù sao cũng là tế bào thân thể vấn đề, chỉ có thể dựa vào thời gian làm dịu. Nhưng là đối với tính kháng dược, Mục Dịch cắn răng mặc vào U Linh đổ bộ đi tới Lưu Sa địa ngục. Tháp Linh trả tiền hỏi thăm, như thế nào giải quyết tính kháng dược, thanh lý trong cơ thể đan dược tạp chất. Mục Dịch đối với không khí do hỏi, vấn đề này thu phí 10 mai hắc thiết tệ, xin hỏi phải chăng trả tiền? Xác nhận trả tiền. Bản xa bảo hưu nhàn khu trong tiểu quán có địa ngục hệ liệt đồ uống, có thể thanh lý trong thân thể tổn trữ tạp chất. Ngoài phòng vệ sinh 10 mét chính là tiểu quán gần nhất. Dựa vào Mục Dịch thấp giọng mắng, mặc dù đã sớm biết khẳng định sẽ bị hố một đao, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình lại hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề. 10 mai hắc thiết tệ mặc dù tiền không nhiều, có thể hoa địa phương oan uổng a. Đoán chừng trong thân thể có tạp chất loại vấn đề này, tại địa ngục dòng binh bên trong là mỗi người đều sẽ gặp phải, bằng không cũng không có khả năng hưu nhàn khu quán rượu sẽ chuyên môn bán loại này đồ uống. Thầm hứ đi ra phòng vệ sinh, Mục Dịch đi theo trong tầm mắt dẫn hướng đầu mũi tên đi vào chết đối diện quán rượu. Ma quỷ mở cửa hàng đoán chừng đều là giống nhau đặc sắc, vài mét vuông lớn quán rượu đồng dạng mở tại bên hành lang bên trên, đằng sau quầy ba một tên nữ tính ma quỷ ngay tại phục vụ. Trong địa ngục quán rượu bởi vì là công năng tính công trình, vào cửa hàng mua sắm đồ uống dòng binh đều là theo mua theo đi, mua một chén đồ uống uống hết sau liền sẽ lập tức rời đi. Lần đầu tiên tới cũng không hiểu rõ tình huống, tắm rửa quan sát một chút đi sau hiện, nơi này đồ uống đều là công khai giá. Giống như là biểu hiện ra tủ kính trên vách tường, trong suốt chất liệu bình đồ uống bên trong lấy đủ mọi màu sắc đồ uống. Trên trăm loại đồ uống phía dưới đánh dấu lấy đơn giản công năng nói rõ, giá cả từ cấp thấp nhất 0.1 nguyên hắc thiết tệ, đến một viên ngân tệ đắt đỏ giá cả đều có. Mục Dịch đứng trong hành lang chăm chú nhìn một hồi đằng sau, ngồi vào quầy ba chỗ trống, chỉ vào biểu hiện ra trong quầy nhất nơi hẻo lánh một bình màu vàng xanh lá đồ uống nói ra. Hoàng Tuyền Thủy cho ta đến một chén. Khách nhân nào ngươi xác định sao? Thật muốn Hoàng Tuyền Thủy ngay tại cho một khách nhân khác đổ đồ uống, nữ ma quỷ lập tức sững sờ, mang theo khó có thể tin giọng điệu hỏi ngược lại. Bên cạnh mấy tên đang chuẩn bị uống đồ uống địa ngục dòng binh cũng đồng thời dừng lại động tác, nghiêng đầu sang chỗ khác dùng thần sắc khó có thể tin nhìn xem Mục Dịch. Tiểu huynh đệ mà là chuyện gì nghĩ như vậy không ra, vậy mà muốn uống Hoàng Tuyền Thủy. Nghe ta một lời khuyên, có cái gì nghĩ không ra, ngươi hay là uống chút khác đi. Liên tiếp một dịch ngồi một vị đầy mặt tang thương dòng binh nhịn không được khuyên giải nói, hoàng tuyền thủy là cái gì? Chính là pha loãng qua hoàng tuyền. Hoàng tuyền, sinh mệnh mẫu hà, minh hà, linh hồn chi hà, những này khác biệt xưng hô đáng giá đều là đối với cùng một cái sông khác biệt xưng hô. Đầu này vô thủy vô chung sông lớn, là sinh mệnh linh hồn pháp tắc cụ tượng hóa thực thể, có được siêu việt thời không vô thượng vĩ lực. Tại phương đông trong thần thoại hoàng tuyền là tử vong chi hà, là hết thể linh hồn kết cục. Tất cả sinh mệnh sau khi chết linh hồn đều muốn đi qua hoàng tuyền, mới có thể một lần nữa luân hồi chuyển thế. Mà tại phương tây trong thần thoại, tất cả thần linh tại ký kết khế ước lúc, vì cam đoan khế ước có thể có đầy đủ lực kết thúc, đều sẽ đối với minh hà thể cam đoan tuân thủ khế ước. Cho dù là thần linh cũng vô pháp chống lại minh hà lực lượng, bởi vậy có thể thấy được đầu này sinh mệnh chi hà cường đại. Trong địa ngục mua bán hoàng tuyền thủy, chính là dùng lấy từ hoàng tuyền nước pha loãng sau địa ngục đồ uống. Trước đó nói qua thế giới này hoàng tuyền đã là điểm cuối cuộc đời cũng là linh hồn điểm xuất phát. Sinh mệnh sau khi chết linh hồn rơi vào hoàng tuyền sẽ bị thanh tẩy hết thể ký ức, đồng thời trị liệu trên linh hồn tất cả thương hoạn. Mà hoàng tuyền thủy chính là có được hoàng tuyền bộ phận pháp tác lực lượng đồ uống. Tại địa ngục dòng binh bên trong, nếu như một người linh hồn chịu khó mà vãn hồi thương thế, tỉ như nói linh hồn bị ác ma hỗn độn lực lượng ô nhiễm, vì thanh tẩy linh hồn hỗn độn năng lượng, tránh cho linh hồn bị triệt để ô nhiễm sa đoạn trở thành ác ma, địa ngục dòng binh liền sẽ uống xong một chén hoàng tuyền thủy cứu mạng. Đương nhiên, loại phương pháp này chỉ là linh hồn bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm sau bất đắc dĩ phương pháp, bởi vì hoàng tuyền thủy có hoàng tuyền bộ phận pháp tác lực lượng, cho nên mỗi cái uống xong hoàng tuyền thủy người, chí ít đều sẽ bị pháp tác lực lượng triệt để thanh tẩy sạch một năm ký ức. Ra mắt giới trên có người nào sẽ nguyện ý chống dông thiếu khuyết một năm ký ức, cũng chính là chỉ có những cái kia bị hỗn độn linh hồn địa ngục dòng binh mới có thể tại linh hồn triệt để bị ô nhiễm sa đọa trước đó lựa chọn uống xong hoàng tuyền thủy. Bất quá cũng có một bộ phận người là ngoại lệ, chính là những cái kia nhận lấy tình cảm thương tích người, vì quên mất đã từng thống khổ kinh lịch, cũng sẽ uống xong một chén hoàng tuyền thủy. Cho nên tại địa ngục cũng có một câu, uống xong một chén hoàng tuyền thủy, thứ đây tình nhân là người qua đường. Nhưng bây giờ ngồi tại trong tiểu quán các dòng binh, nhìn một dịch thần thái bình thường không giống như là bị hỗn độn năng lượng tra tấn linh hồn tiên điên, liền hoài nghi một dịch có thể là nhận lấy tình cảm thương tích. Cho nên cái kia đầy mặt tang thương dòng binh mới có thể khuyên nhủ nghị thoáng điểm, không cần bởi vì nhất thời tình cảm thống khổ, liền uống xong tức là độc dược cũng là linh dược hoàng tuyển thủy quên mất ký ức. Chương 25 lừa dối hậu quả, 1, chương 25 lừa dối hậu quả, 1, người trẻ tuổi nghe ta một lời khuyên, có chuyện gì là muốn không ra. Tất cả thống khổ đều là tạm thời, chúng ta phải hướng nhìn đằng trước. Sắc mặt tang thương lão dòng binh thoạt nhìn là tốt tâm người, không ngừng khuyên một dịch không cần uống hoàng tuyển thủy. Có thể một dịch hiện tại đâu còn có tâm tư nghe hắn lại nhải, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trang hoàng tuyển thủy cái bình, trong đầu chỉ có một thanh âm. Ta muốn uống, thời gian lâu như vậy, cuối cùng là tìm được. Trong địa ngục hoàng tuyển thủy có hay không tên, một dịch không biết, thế nhưng là loại này hoàng tuyển thủy một dịch lại vạn phần quen thuộc. Kiếp trước tại thân thể của hắn bị hỏa cầu màu đen đánh trúng đốt thành cho bụi sau, linh hồn quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen ngay tại loại này hoàng tuyển thủy bên trong, không biết ngâm bao lâu thời gian. Luân hồi chuyển thế đang khôi phục bản thân ý chí sau, một dịch đã từng có thời gian rất lâu muốn biết nơi nào có loại này hoàng tuyển thủy. Bởi vì loại này hoàng tuyển thủy có cực kỳ tốt giảm đau hiệu quả, có thể cho tắm rửa phát trí linh hồn chỗ sâu thống khổ tạm thời yếu bớt rất nhiều. Nhưng là một dịch thời gian dài như vậy đến nay đều không có tìm tới hoàng tuyển cụ thể tin tức. Bởi vì hoàng tuyển là sinh mệnh luân hồi pháp tắc cụ hiện, chỉ có tinh khiết năng lượng linh hồn có thể tới gần nơi này đầu sinh mệnh cùng tử vong chi hạ. Hiện tại là người sống một dịch trừ thân hủy diệt thể lần nữa luân hồi, căn bản không có biện pháp tới gần. Không nghĩ tới chính là hôm nay thế mà tại Lưu Sa địa ngục Sa Bảo tiểu quán bên trong thấy được hoàng tuyển thủy. Mặc dù quán rượu trong bình trang hoàng tuyển thủy đã bị pha loãng rất nhiều, nhưng là loại kia pháp tắc năng lượng khí tức, để đã từng ngâm ở trong đó không biết bao nhiêu thời gian mục dịch, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cảm ơn ngươi khuyên cáo, cho ta đến một chén hoàng tuyển thủy, nhanh lên một chút. Mục dịch đầu tiên là đối với cái kia dòng binh nói lời cảm tạ, có thể quay đầu hắn lại đối ma quỷ phục vụ viên kiên định nói ra. Xin trả phí 0.1 nguyên hắc thiết tệ. Nhìn thấy mục dịch kiên trì như vậy, ma quỷ phục vụ viên cũng không nói nhảm, dưới cái nhìn của nàng khách nhân muốn uống cái gì là bọn hắn tự nguyện, nàng không có quyền lợi ngăn cản. Đương nhiên ma quỷ phục vụ viên cũng không có cho một dịch cái gì tốt sắc mặt, bởi vì hoàng tuyển thủy là toàn bộ trong tiểu quán rẻ nhất đồ uống, cái này khiến xem tiền như mạng ma quỷ sao có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đúng rất nhanh một chén màu vàng xanh lá, nhìn nhan sắc phi thường quỷ dị hoàng tuyển thủy liền bị bỏ vào một dịch trước mặt. Một diệp đặt tại trước mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, chính là thứ mùi này. Tràn đầy pháp tắc khí tức ma diệt hết thể khô héo, hỗn hợp có tinh khiết sinh mệnh lực chữa trị hết thể xanh nhạt. Chứa ở một cái trong chén cũng tuyệt đối bất tương dung nhan sắc, hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc lực lượng, để cho người ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Không để ý đến bên cạnh dòng binh ngăn cản, một dịch ngửa đầu, một chén hoàng tuyển thủy bị hắn uống một hơi cạn sạch. Thoải mái một dịch trong lòng gieo hò đạo. Chén này hoàng tuyển thủy vừa mới vào miệng, ẩn chứa trong đó pháp tắc năng lượng liền bắt đầu phát huy tác dụng. Đầu tiên là khô héo ma diệt hết thể lực lượng pháp tắc, từ miệng khang bắt đầu quét sạch tắm rửa toàn thân. Nguồn lực lượng này phảng phất là gió thu quét lá vàng bình thường, đem một dịch trong thân thể năng lượng tạp chất quét sạch một lần. Một dịch cảm giác tựa như là một cỗ có được gột rửa lực lượng thanh thủy, đem nó toàn thân cao thấp đều tắm một lần, ngay cả bình thường năng lượng không cách nào đến nơi linh hồn không gian đều không có buông tha. Nếu như là bình thường sinh mệnh, bị loại này gột rửa pháp tắc lực lượng thanh tẩy toàn thân, như vậy kết quả chính là bao quát ký ức ở bên trong tất cả tạp chất đều sẽ bị thanh tẩy. Đương nhiên vẹn vẹn một chén hoàng tuyển thủy ở trong chứa có pháp tắc lực lượng còn không có mạnh như vậy, nhiều nhất chính là có thể thanh tẩy một năm ký ức cùng bộ phận năng lượng tạp chất. Hiện tại một dịch trong thân thể chính là như vậy, một chén dưới suối vàng đi tại một dịch trong cảm giác, cũng chính là cọ rửa mất rồi trong thân thể không đến một năng lượng tạp chất. Theo trong thân thể năng lượng tạp chất bị quét sạch, khô héo pháp tắc năng lượng cũng tiêu hao sạch sẽ, sau đó chính là tân sinh xanh nhạt sinh mệnh năng lượng. Cố năng lượng này đối với thân thể không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là hơi để một dịch tế bào thân thể tăng lên một tia hoạt tính. Những này xanh nhạt sinh mệnh năng lượng đại bộ phận đều một mạch tràn vào một dịch linh hồn không gian bên trong, chính là giống như là một trận cam lâm đổ vào tại một dịch trên linh hồn. Một dịch nói cái kia âm thanh thoải mái, chính là trận này linh hồn năng lượng cam lâm, để hắn phát ra từ linh hồn nội bộ thống khổ trong nháy mắt biến mất đại bộ phận. Đây thật là một trận mưa đúng lúc, không chỉ là để một dịch giảm đau, còn để trong lòng hắn không biết lúc nào trầm tích rất nhiều lệ khí tiêu tán không còn. Thường thụ lấy linh hồn đã lâu nhẹ nhõm, một dịch mặc kệ là linh hồn hay là thân thể bên trên căng cứng rốt cục trầm tĩnh lại. Còn không đợi bao lâu thời gian, cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, phát ra từ linh hồn nội bộ cực hạn thống khổ lại khôi phục nguyên trạng. Cũng là, dù sao mới là một chén bị pha loãng hoàng tuyển thủy, có lực lượng có hạn, cũng chính là có thể lắng lại vài giây đồng hồ thống khổ. Bất quá cái này cũng cho một dịch một tia hy vọng, nếu trong địa ngục quán rượu có thể buôn bán hoàng tuyển thủy, như vậy trong địa ngục liền có thể thu hoạch được chân chính hoàng tuyển nguyên dịch. Vẫn là phải chân chính hoàng tuyển thủy nguyên dịch mới có thể để cho một dịch lắng lại thời gian dài hơn thống khổ. Về phần nói muốn giải quyết triệt để dây dưa một dịch linh hồn hai đời ngọn lửa màu đen, cũng không khả năng. Bởi vì một dịch linh hồn từng tại hoàng tuyển bên trong ngâm thời gian dài như vậy, toàn bộ hoàng tuyển bên trong vô tận pháp tắc lực lượng đều không có dập tắt ngọn lửa kia, chỉ là một chút xíu hoàng tuyển thủy sao có thể giải quyết một dịch vấn đề. Trong địa ngục hoàng tuyển thủy tuy, nhưng lấy ra giảm đau cũng là rất tốt. Một dịch mở to mắt đang chuẩn bị nói chuyện, ngồi bên cạnh mấy tên dòng binh đột nhiên hô lên. Tiểu huynh đệ ngươi đánh cửa thua, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Ngươi thế nhưng là thiếu ta 50 mai hắc thiết tệ mới vừa rồi còn lời nói thâm thiế quên nhủ một dịch, không cần uống hoàng tuyển thủy mặt mũi tràn đầy tang thương láo dòng binh. Lúc này hắn lộ ra nụ cười chân thành, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói một dịch thiếu tiền hắn. Đối với, ngươi thua, tranh thủ thời gian bồi thường tiền, bằng không chúng ta liền xin mời pháp tắc chế tài ngươi. Ngươi cũng thiếu ta 50 mai hắc thiết tệ. Hiện tại ngươi bồi 50 mai hắc thiết tệ, nếu để cho pháp tắc chế tài, chính là phản bồi gấp 3 kết quả, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Một tên lính đánh thuê khác cũng thì thầm hô hô nói ra. Chính là, tiểu huynh đệ, ngươi hay là tranh thủ thời gian bồi đi, đánh cược thua, không thể không nhận quán rượu quầy ba chỉ có 5 chỗ ngồi, còn lại 2 tấm trên chỗ ngồi dòng binh cũng cùng một chỗ lớn tiếng khuyên cáo. Bốn người này là chuyện gì xảy ra, bọn họ có phải hay không đầu óc quặn, làm sao vô duyên vô cớ cùng chính mình đòi tiền? Nhìn thấy một dịch ánh mắt nghi hoặc, cái kia mặt mũi tràn đầy tang thương dòng binh vội vàng nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi cùng chúng ta đánh cược thua, kết quả ngươi vừa rồi uống một chén trộn lẫn địa ngục khoáng tuyển thủy đồ uống, quên đánh cược ký ức, cho nên ngươi bây giờ muốn cho chúng ta tiền." Nhìn xem vài phút trước còn mặt mũi tràn đầy thành khẩn dòng binh, trong nháy mắt liền biến thành một cái tội phạm lừa đảo. Một dịch không khỏi cảm thán, quả nhiên có thể đến chỗ này ngục không có một cái nào là đồ tốt. Không để ý tới trách trách hô hô bốn tên dòng binh, một dịch quay đầu đối với trong quầy ba ma quỷ phục vụ viên nói ra: "Xin hỏi một chút tại trong địa ngục lừa dối làm sao xử phạt, có thể hay không xin ngươi làm một cái chứng kiến? Bốn người này đối với ta tiến hành lừa dối, ta cần bọn hắn đối với ta tiến hành bồi thường." Chương 25 lừa dối hậu quả 2, chương 25 lừa dối hậu quả 2, ngươi không có bị thành tẩy ký ức còn tại ổ não bốn tên dòng binh, nghe được một dịch lời nói liền minh bạch trí nhớ của hắn không có bị hoàng tuyển thủy thanh tẩy. Vậy phải làm sao bây giờ? Lừa dối bị người ở trước mặt mặt trần, cái này tại trong địa ngục là muốn nhận trừng phạt. Đồng thời bọn hắn cũng ý thức được chính mình đã vào trên tâm sát. Có thể uống hoàng tuyển thủy còn ký ức không bị ảnh hưởng người, tại trong địa ngục đều là một phương đại lao tồn tại, căn bản không phải chính mình dạng này tiểu dòng binh có thể chọc nổi người. Hết lần này tới lần khác chính mình mấy người ma quỷ ám ảnh, lại muốn lừa dối dạng này đại lao, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề bốn tên dòng binh sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Vừa mới còn một bộ băng lãnh khuôn mặt, nhìn xem quầy ba bên ngoài trình diễn nháo kịch ma quỷ phục vụ viên, nghe được một dịch tra hỏi đột nhiên lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua quầy ba, sau đó vừa cười vừa nói: "Dòng binh một dịch ngươi tốt, căn cứ địa ngục pháp tắc, ngươi xin mời để cho ta làm nhân chứng, dựa theo pháp luật tương quan, ta sẽ thu lấy 10 tiền thuê làm phí tổn. Đầu tiên là mỗi người bọn họ lừa dối ngươi 50 mai hắc thiết tệ, dựa theo địa vực pháp luật bọn hắn lừa dối ngươi phải bồi thường ngươi gấp 10 lần kim ngạch tổn thất. Còn có, bởi vì bọn họ là tại ngươi uống nước khoáng người chậm tiến làm được lừa dối, thuộc về dược vật tính vi phạm pháp tội, muốn mặt khác tiến hành hình sự xử phạt. Căn cứ địa ngục pháp luật, có thể tương đương thành phạt tiền. Mặt khác bọn hắn trả lại cho ngươi tạo thành tổn thất tinh thần, cái này cũng muốn thu hoạch được bồi thường tương ứng. Ngoài ra còn có không hổ là ma quỷ, vừa nghe đến có lợi ích có thể hình, lập tức liền sẽ đem có lợi điều kiện phát huy đến cực hạn." Nghe nàng dạng này nhiều vô số tính toán xuống, cái này bốn tên dòng binh chí ít mỗi người phải bồi thường cho một dịch 50 mai thanh đồng tệ. "Hoan buồn à, tiểu huynh đệ, chúng ta chính là nghĩ thoáng một trò đùa, thật không phải cố ý muốn lừa dối ngươi nha. Ta chỗ này có một viên thanh đồng tệ, có thể hay không như vậy chấm dứt chuyện này?" Lúc này đẩy mặt tang thương dòng binh lớn tiếng bắt đầu cầu xin tha thứ, muốn tốn chút tiền trinh đem chuyện này hồ lộ qua. "Xin chú ý, ngươi bây giờ hành vi là hối lộ người bị hại, nếu như ngươi bây giờ không đình chỉ hành vi của ngươi, ta phải thêm sự phạt nặng các ngươi." Mắt thấy chính mình sắp lấy được lợi ích phải bị tổn thất, trong quầy ba nữ ma quỷ mã bên trên lớn tiếng ngăn lại, đồng thời cho mấy cái dòng binh cảnh cáo. Mấy phút đồng hồ sau, bốn tên dòng binh sắc mặt đau khổ ủ rũ túi đầu rời đi quán rượu, bọn hắn không nghĩ tới chỉ là nhất thời cao hứng muốn lừa gạt hai số không dùng tiền. Kết quả lại đem chính mình nửa bức thân ra đều cho mất đi, đối với địa ngục dòng binh tới nói 50 mai thanh đồng tệ tuyệt đối không phải tiền trình, khả năng đã là rất nhiều người thời gian mấy năm mới có thể góp nhặt tài sản. Cái này khiến bốn chính là mắc nợ trạng thái bọn hắn, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mục Dịch không có đáng thương bốn người, nếu như không phải hắn không nhận Hoàng Tuyển Thủy ảnh hưởng không có bị thanh tẩy ký ức, như vậy hôm nay hắn liền muốn vô duyên vô cớ tổn thất hai viên thanh đồng tệ. Đồng thời về sau hắn mới biết được, cái này bốn tên dòng binh hẳn là hiểu rõ vô cùng địa ngục pháp luật. Bọn hắn lừa dối Mục Dịch 50 mai hắc thiết tệ là có nói đạo. Nếu như lừa dối vượt qua 50 mai hắc thiết tệ, liền sẽ phát động địa ngục pháp tắc giám thị cơ chế, không cần Mục Dịch báo động, địa ngục pháp tắc liền sẽ chế tài bọn hắn. Mà 50 mai hắc thiết tệ liền sẽ không phát động loại này báo động cơ chế, nếu như không bị tại chỗ bạch trần, Mục Dịch qua đi cũng vô pháp đối bọn hắn tiến hành truy cứu trách nhiệm, chỉ có thể là tự mình xui xẻo ăn thiệt thòi. Tìm được Hoàng Tuyển Thủy, lại chống rông thiếu một mai bạc hơn tệ nợ nần, Mục Dịch tâm tình thật tốt. Lại đến 10 chén Hoàng Tuyển Thủy. Một chén Hoàng Tuyển Thủy tác dụng quá nhỏ, uống nhiều một chút mới có thể thanh tẩy trong thân thể tạp chất. Mục Dịch cũng phát hiện, hắn tự nhận là sạch sẽ thân thể, nội bộ thế mà tràn đầy năng lượng tạp chất, khó trách đối với hư không chi khẩu truyền đến tinh khiết năng lượng hấp thu hiệu suất biến thấp. Vừa rồi chỉ là một chén Hoàng Tuyển Thủy vào trong bụng, Mục Dịch liền phát hiện thân thể của mình đối với năng lượng hấp thu tăng lên rất nhiều, nếu là lại nhiều uống vài chén Hoàng Tuyển Thủy, đoán chừng liền có thể giải quyết tu vi không cách nào tiến bộ vấn đề. Nghe được hắn còn muốn uống Hoàng Tuyển Thủy, nữ ma quỷ chăm chú nhìn thoáng qua Mục Dịch, nội tâm xác nhận đây chính là một cái ngụy trang người mới đại lão. Lần này tốc độ càng nhanh, bởi vì hiện tại chỉ có Mục Dịch một người tại quầy ba uống nước, rất nhanh 10 chén Hoàng Tuyển Thủy liền đặt tới Mục Dịch trước mặt. Thoải mái Mục Dịch một bộ thư sướng biểu lộ, ngay cả làm 10 chén Hoàng Tuyển Thủy đằng sau, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại. Sau đó như một làn khói vọt vào chết đối diện phòng vệ sinh. Trong địa ngục Hoàng Tuyển Thủy hiệu quả là tốt, có thể cọ rửa trong thân thể năng lượng tạp chất, nhưng cũng có một chút tác dụng phụ. Chính là Hoàng Tuyển Thủy không riêng gì cọ rửa năng lượng tạp chất, còn để Mục Dịch trong thân thể trầm tích một chút vật chất cũng đồng dạng bị cọ rửa. 10 chén Hoàng Tuyển Thủy vào trong bụng, Mục Dịch cũng cảm giác trong bụng của mình rời sông lấp biển, thể nội tạp chất muốn thông qua tự nhiên con đường bài phóng đi ra. Lại là 20 phút sau, Mục Dịch mang theo đầy người mùi vị khác thường, về tới Cẩm Y Liễu Vệ Tiên Hộ Sở phòng tắm, mở ra hơi nước van thanh tẩy thân thể. Hắn hiện tại trên da xuất hiện một tầng thật dày giống như là mỡ đông đồ vật, đây đều là bởi vì Hoàng Tuyển Thủy pháp tác lực lượng, trong cơ thể tự động bài xuất tới tạp chất phế vật. Mục Dịch hôm nay tu luyện thế nào, thân thể có cái gì phản ứng không tốt các loại Mục Dịch triệt để thanh tẩy xong thân thể, kết thúc sáng sớm công vụ, Thẩm Ngọc đã sớm chờ ở trong phòng tu luyện, nhìn thấy Mục Dịch liền phi thường quan tâm hỏi. Mục Dịch hôm qua duy nhất một lần liền ăn trên 100 viên thuốc. Thẩm Ngọc mặc dù biết, Mục Dịch thức tỉnh huyết mạch năng lực nuốt nhiều như vậy đan dược không có vấn đề, nhưng nàng hôm nay hay là muốn lại xác nhận một chút. Không có vấn đề, Thẩm tỷ, ta hiện tại cảm giác cực kỳ tốt, lập tức liền có thể lấy lại ăn một lần đan dược. Mục Dịch thanh tẩy làn da tạp chất sau, bạch tịnh một chút trên khuôn mặt lộ ra chân thành cười. Sau đó hắn đi đến hai cái thần sắc giống chết cha mẹ một dạng sĩ quan trước mặt, phi thường nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi ta bây giờ có thể ăn đan dược sao? Ta muốn tiếp lấy sử dụng đan dược." Vì phòng ngừa hai người kia giống như chó điên gây chuyện, Mục Dịch tuyệt đối sẽ dựa theo chương trình tới làm. Nếu như bọn hắn nếu là không cho phép, Mục Dịch ngay cả đụng cũng sẽ không đụng những đan dược kia. Ăn đi, đừng tới phiền chúng ta." Hai cái sĩ quan tê liệt trên ghế ngồi, nhìn xem Mục Dịch thần sắc vẻ bại không nhịn được nói. Ngay tại vừa mới bọn hắn trải qua xin mời gọi điện thoại cùng mình thượng cấp có liên lạc, muốn cho bọn hắn thượng quan phái người đến thay thế bọn hắn. Kết quả không nghĩ tới chính là, nghe được Cẩm Y Liễu Vệ bên này chuyện phát sinh sau, bọn hắn chủ quản thượng cấp thế mà biểu thị tín nhiệm bọn họ làm việc, để bọn hắn nhất định phải nghiêm ngặt giám sát Mục Dịch sử dụng đan dược tình huống, tại những đan dược này chưa quá hạn trước đó, hai người bọn họ tuyệt đối không có khả năng rời đi. Con biểu thị hiện tại trong bộ môn làm việc phi thường bận rộn, không có dư thừa nhân thủ tới thay thế bọn hắn, để bọn hắn kiên trì thời gian một tháng lại trở về. Cuộc sống như vậy còn muốn qua thời gian một tháng, đây là muốn để bọn hắn đi chết ra bị hố. Hai người kia hậu chi hậu giác phát hiện, bọn hắn tựa hồ trở thành binh bộ con rơi. Cũng là, liền hai người kia hành động, sớm muộn cũng sẽ truyền đến Cẩm Y Liễu Vệ cao tầng nơi đó. Không nói Cẩm Y Liễu Vệ hiện tại có ý nghĩ gì làm, chỉ bằng hai người hành động liền sẽ lên Cẩm Y Liễu Vệ sổ đen, sẽ bị Cẩm Y Liễu Vệ cho chằm chằm chết. Cho nên hai người kia thượng cấp từ bọn hắn nhận được nhiệm vụ biết hai người kia đã phế đi, bị Cẩm Y Liễu Vệ theo dõi còn có thể có cái gì tốt kết quả. Cho nên hai người kia thượng cấp trực tiếp liền từ bỏ hai tên phế vật này. Chương 26 thăng cấp ảnh hưởng, 1, chương 26 thăng cấp ảnh hưởng, 1, chuyện tiếng vài câu, Mục Dịch cảm giác thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, liền lại mặc vào tu luyện giáp bắt đầu tu luyện. Mục Dịch bên này tu luyện, Thẩm Ngọc tự nhiên không có khả năng ở chỗ này ngồi không, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này ở một bên mà mặt mũi tràn đầy mệt mỏi hai tên binh bộ sĩ quan, bọn hắn đỏ hồng mắt nhìn lẫn nhau một cái. Xác nhận đối phương minh bạch chính mình ý tứ sau, hung tận gật đầu một cái, đột nhiên bắt đầu hành động. "Thẩm đại tiểu thư, Thẩm bách hộ, chúng ta sai, chúng ta không nên nghe những vương bắt đảng kia đề nghị." Chạy đến trước mặt ngài Dương Ai, hai tên sĩ quan cùng một chỗ từ trên ghế đứng lên, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó dụng lực quỳ trượt đến Thẩm Ngọc trước mặt. Một bên dùng sức trên sàn nhà dập đầu, một bên lớn tiếng kêu thảm cầu xin tha thứ. "Thẩm bách hộ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, là chúng ta không đối mạo phạm ngài. Có thể ngài cũng đã nhìn ra, chúng ta chính là hai cái thấp hèn hàng, là bị người tùy ý ném ra tới hai cái thằng hề. Cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, liền đem chúng ta làm cái rắm." Đem thả đi hai người thần sắc đau khổ khóc nước mắt chảy ngang, phảng phất là thật tâm thật ý ở nơi đó ăn năn cầu xin tha thứ. Nhìn ra được hai người kia là chân chính tiểu nhân, có thể dỗi có thể quất. Đắc ý lúc so cái gì người đều ngon độc, phách lối cho là mình chính là thiên vương lão tử. Phát hiện chính mình đã trung tiết bản ngay lập tức liền rụt đầu, dùng hạ tiện nhất phương thức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu tha thứ. Hai người kia hoàn toàn không có một tia ra mặt, đối bọn hắn tới nói mặt mũi tính là cái dám gì, chỉ cần có thể để cho mình không chịu tội làm gì đều được. Bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ động tác đều nhịp nước chảy mây trôi, nhìn ra được là thường xuyên làm loại sự tình này. Ai nha, hai vị các ngươi là có ý gì, tại sao muốn hành đại lễ như vậy, cái này về sau nếu để cho đồng liêu biết để cho ta làm người như thế nào. Thẩm Ngọc nhìn thấy hai người quỳ lạy, trước tiên liền bọt đến một bên. Hai cái này buồn nôn đồ chơi loại thời điểm này vẫn không quên tính toán người. Hiện tại Đại Minh đế quốc trải qua mấy trăm năm phát triển, tiến vào xã hội hiện đại sau, người bình thường chính là gặp được hoàng đế cũng không cần đi quỳ lạy đại lễ. Chư của mình trực hệ phụ mẫu trưởng bối, có thể tiếp nhận hậu đại quỳ lạy, bất kỳ người nào khác cũng không thể ép buộc người khác quỳ lạy chính mình. Hai cái này buồn nôn đồ chơi, nhìn như ai hảo thuốc thiết cầu xin tha thứ, nhưng trên thực tế là tại cho Thẩm Ngọc cái bẫy. Nếu để cho những cái kia giám sát tác phong và kỷ luật quan viên biết Thẩm Ngọc tiếp nhận hai người đại lễ quỳ lạy, một cái tuân kỳ thất đức cái mũ liền sẽ đeo lên Thẩm Ngọc trên đầu. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng đế đều không dám nhận thụ người bình thường đại lễ quỳ lạy, ngươi một cái cẩm y liễu vệ bách hộ thế mà ép buộc đồng liêu quỳ lạy ngươi, ngươi muốn làm gì? Cũng chính là Thẩm Ngọc gia học nghiêm cẩn, đối với loại sự tình này tính cảnh giác phi thường cao, mới không có để hai người đạt được. Không phải vậy đổi một người đối mặt hai cái đã từng địch nhân đột nhiên cầu xin tha thứ, nhất thời đắc ý, tiếp nhận hai người quỳ lạy liền sẽ dẫn tới liên tiếp phiền phức. Nhìn thấy Thẩm Ngọc không có mắc lừa, hai cái buồn nôn đồ chơi không có bất kỳ cái gì mưu kế bị phát hiện sau, thần sắc ngượng ngùng. Phi thường tự nhiên lấy khăn tay ra xoa xoa mặt, hai người cùng một chỗ từ dưới đất bò dậy nói ra. Thẩm bách hộ, chúng ta là thật hối hận nha, nhất thời kích động để cho người chê cười. Nhưng là xin hỏi ngươi có thể hay không để cho chúng ta trở về phục mệnh, không cần ép buộc chúng ta lưu tại Cẩm Y Liễu Vệ được không? Thẩm Ngọc nhìn xem trước mặt hai cái này chân chính tiểu nhân, trong đôi mắt hiện lên băng lãnh thần sắc. Xem ra đối với hai cái này tiểu nhân thật không có khả năng nhân từ nương tay, hơi một không chú ý liền sẽ bị bọn hắn cho tính toán. Hai vị đây là nói gì vậy, ta lúc nào ép buộc các ngươi? Ta thế nhưng là dựa theo tiêu chuẩn công vụ quá trình, đồng thời căn cứ yêu cầu của các ngươi, nghiêm ngặt đối với một dịch trợ cấp tiến hành giám sát. Dựa theo các ngươi nói tới căn cứ binh bộ quy định, nhất định phải do các ngươi tận mắt xác nhận những đan dược này sử dụng tình huống, lưu các ngươi ở chỗ này là bình thường công vụ. Làm sao đến trong miệng của các ngươi, liền biến thành chúng ta Cẩm Y Liễu Vệ ép buộc các ngươi? Phải biết chúng ta Cẩm Y Liễu Vệ hiện tại thế nhưng là tuyệt đối thừa hành công khai công chính nghiêm ngặt chấp pháp, bất luận một cái nào công vụ đều có nghiêm khắc điện tử ghi chép. Có muốn hay không ta đem thu hình lại điều ra đến, đây chính là các ngươi chính miệng nói, muốn thường xuyên giám sát nhóm này đan dược sử dụng tình huống, căn bản không tồn tại bất luận cái gì ép buộc tính. Cho nên xin mời hai vị nhất định phải chăm chú thực hiện chức trách của mình, tại một dịch đan xong những đan dược này trước đó, không nên rời đi. Cho dù là đan dược quá hạn, các ngươi cũng muốn nghiêm ngặt giám sát đan dược tiêu hủy quá trình, xác nhận những đan dược này cuối cùng kết quả xử lý. Vừa rồi không cẩn thận hơi kém bị hai người ám toán, Thẩm Ngọc không khỏi lên cơn giận dữ. Lúc đầu tính toán đợi một dịch đan xong những đan dược này liền thả hai người kia rời đi, nếu hai cái này tiểu nhân tiện hóa còn dám trêu đùa mưu kế, cũng đừng trách Thẩm Ngọc nàng không khách khí. Các ngươi không phải muốn hai cái xác nhận đơn muốn sử dụng tất cả quá trình sao? Lúc đầu chỉ cần đan dược quá thời hạn hoặc là đã ăn xong, bọn hắn liền có thể rời đi. Hiện tại Thẩm Ngọc gác hơn một chút, lại để cho cầu hai người tận mắt xác nhận đan dược quá thời hạn sau tiêu hủy quá trình. Về phần Cẩm Y Liễu Vệ thời gian nào tiêu hủy những này muốn quá thời hạn đan dược, vậy phải xem Thẩm Ngọc tâm tình. Mấy tháng hoặc là thời gian dài hơn cũng có thể. Nghe rõ Thẩm Ngọc ý tứ sau, hai cái sĩ quan trên người thịt mỡ cùng một chỗ run rẩy dữ dội, lúc đầu giả vờ sụp đổ cầu xin tha thứ biểu lộ, thật triệt để hỏng mất. Thẩm Ngọc đây là muốn đùa chơi chết bọn hắn tiết tấu a, vừa nghĩ tới tương lai mình vận mệnh bị đóng đinh tại nhóm này trên đan dược, chết sống đều muốn dựa vào Thẩm Ngọc một câu. Hai cái tiện nhân thẳng hề không khỏi muốn phiến cái tát vào mặt mình. Thật tốt làm cái gì yêu a? Con tưởng rằng Thẩm Ngọc là cái tiểu thanh niên mà, liền muốn dùng lần nào cũng đúng thủ đoạn ám toán nàng. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thật đem chính mình cho khoác lên nơi này. Đem lời phóng tới cái này, mặc kệ hai cái buồn nôn đồ chơi, Thẩm Ngọc sụ mặt rời đi phòng tu luyện. Tu luyện một lần quyền pháp, một dịch mượn từ tẩy phòng tắm hơi thời gian, lại chạy đến lưu xa địa ngục bắt đầu săn giết ác ma ấu trùng, sau đó uống mấy chén địa ngục nước suối sạch sẽ trong thân thể năng lượng tạp chất. Có hoàng truyền thủy thanh lý trong thân thể năng lượng tạp chất sau, một dịch phát hiện việc tu luyện của mình hiệu quả có đột phá tính tăng lên. Nguyên bản thân thể đã chậm lại năng lượng hấp thu tốc độ, tiến nhập bình cảnh kỳ. Nhưng bây giờ theo trong thân thể năng lượng tạp chất bị không ngừng thanh lý, một dịch cũng cảm giác thân thể của mình phảng phất là dần dần về tới lần thứ nhất tiếp xúc ác ma ấu trùng sinh mệnh lực lúc trạng thái. Trong thân thể tế bào đều như đói như khát hấp thu sinh mệnh lực năng lượng, đồng thời trong kinh mạch vận chuyển chân khí cũng bị hoàng truyền thủy gột rửa tinh hóa, không ngừng tăng trưởng hướng kinh mạch dung nạp cực hạn dựa sát vào. Luyện quyền, tới địa ngục săn giết ác ma ấu trùng, uống hoàng truyền thủy, không ngừng tuần hoàn. Đợi đến lúc chạm vào tối, Thẩm Ngọc lại một lần đến xem một dịch lúc đang luyện quyền một dịch, cũng cảm giác trong kinh mạch chân khí rốt cục đạt đến trạng thái bão hòa. Sau đó những này bị áp xúc gấp 10 lần thể tích tiên tiên cảnh giới chân khí, dễ như trở bàn tay đã đột phá một loại nào đó giới hạn, thuận huyền vũ quyết chuyển thừa trong tri thức mới tinh kinh mạch bắt đầu tuần hoàn. Tại Thẩm Ngọc cùng hai tên binh bộ quan viên nhìn soi mói, đang luyện quyền một dịch mặt ngoài thân thể đột nhiên dâng lên một tầng nhàn nhạt màu vàng xanh lá khí diễm. Cứ việc tầng này nhan sắc rõ ràng khí diễm phi thường yếu ớt, lại bị ba người thấy rất rõ ràng. Chân khí bên ngoài hiện, tông sư cảnh giới ba người cùng hô lên. Chương 26 thăng cấp ảnh hưởng 2, chương 26 thăng cấp ảnh hưởng 2, ở thế giới này võ giả cảnh giới tu luyện sẽ có khác biệt đặc thù. Hậu thiên cảnh giới võ giả sẽ tu luyện ra nội khí, có được nội khí sau liền có thể đột phá nhân loại bình thường thân thể hạn chế, có thể từ đồ ăn ở trong hấp thu càng nhiều năng lượng cường hóa thân thể. Một tên hậu thiên võ giả mỗi tăng lên một cảnh giới liền có thể cường hóa nhất định tố chất thân thể, biểu hiện đặc thù chính là mỗi tăng lên một cái hậu thiên cảnh giới liền có thể tăng lên 100 kg lực quyền. Hậu thiên cảnh giới thân thể tu luyện đạt tới cực hạn sau khi đột phá, võ giả liền có thể từ chung quanh hoàn cảnh bên trong hấp thu năng lượng rời rạc, cường hóa thân thể của mình. Đồng thời bởi vì hấp thu chung quanh năng lượng, trong thân thể nội khí sẽ chuyển hóa làm tiên thiên cảnh giới chân khí. Lúc này võ giả liền sẽ triệt để đột phá thân thể của nhân loại hạn chế, mỗi cái tiên thiên võ giả đều có được tính bằng tấn lực lượng. Một dịch tu vi cảnh giới chính là tiên thiên võ giả, bất quá bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân đặc biệt, hắn cố gắng tu luyện hậu thân thể tố chất cùng lực lượng đều viễn siêu phổ thông tiên thiên cảnh giới võ giả. Mà bây giờ một dịch chính là đột phá đến cảnh giới tiếp theo, trở thành một tên tông sư cảnh giới võ giả. Tông sư cảnh giới võ giả đặc thù chính là, lúc đầu chỉ có thể dùng để cường hóa thân thể tiên thiên chân khí. Tại đột phá đến tông sư cảnh giới sau, có thể rời đi thân thể hạn chế, làm đến ly thể ngoại phóng. Chân khí rời đi tông sư cảnh giới võ giả thân thể sau, sẽ ở nhân thể mặt ngoài hình thành một tầng có được phi thường cường đại lực phòng ngự khí diễm. Tầng này khí diễm chẳng những có thể tăng lên võ giả lực phòng ngự, còn có thể để võ giả bắt đầu có được công kích từ xa lực, cùng tốc độ siêu âm tốc độ. Đến tông sư cảnh giới võ giả, tựa như là trước mấy ngày bị bắt được tên kia tà giáo đồ nữ tử. Nàng đang chiến đấu lúc một thân màu đỏ khí diễm chẳng những có thể để phòng ngự đạn công kích, còn để nàng trực tiếp có được vượt qua thanh âm tốc độ di chuyển, cầm sóng xung kích làm vũ khí. Đối mặt tông sư cấp võ giả, phổ thông hạng nhẹ vũ khí nóng đã không có tác dụng, chỉ có bom mây cháy một loại quy mô lớn tính sát thương vũ khí nóng mới có thể đánh giết di động với tốc độ cao tông sư võ giả. Nhưng có thể tu luyện tới tông sư cấp võ giả người đều không phải người ngu, bản thân phản ứng liền vượt ra khỏi người bình thường hơn trăm lần, phát hiện không ổn liền sẽ dùng nhanh nhất tốc độ siêu âm tránh né. Cho nên bom mây cháy chỉ là trên lý luận có thể đánh giết tông sư, nhưng trên thực tế rất khó làm đến. Càng đừng đề cập hiện tại võ giả đều là sinh hoạt tại trong thành thị, có thế lực nào vì đánh giết một tên tông sư võ giả dám ở trong thành thị sử dụng bom mây cháy, còn thi không cân nhắc thương vong của thường dân. Kết quả chính là Đại Minh Đế quốc võ giả chỉ cần tu luyện đến tông sư cảnh giới, liền sẽ trở thành nhận hình đặc quyền giai tầng, thực hiện tự thân giai cấp bay vọt. Một dịch nguyên lai nếu như nói hay là một phổ thông cẩm y liệt vệ, như vậy theo hắn đột phá đến tông sư cảnh giới, thân phận địa vị liền hoàn toàn phát sinh biến hóa. Chúc mừng ngươi một dịch, 16 tuổi liền tu luyện đến tông sư cảnh giới, tương lai trở thành đại tông sư có hy vọng rồi. Đợi đến một dịch kết thúc tu luyện, Thẩm Ngọc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói chúc. 16 tuổi tông sư à, cái này tại đế quốc cảnh nội không phải là không có, có thể tuyệt đối là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Thiên tài như vậy, bình thường chỉ có những cái kia cổ lão đại gia tộc dốc hết toàn lực bồi dưỡng đằng sau, mới có thể ngẫu nhiên sinh ra một cái. Không nghĩ tới vận khí của mình thế mà tốt như vậy, từ dưới đất trong phòng giải cứu ra một tên thiếu niên, thế mà có được mạnh như vậy thiên phú tu luyện. Vừa nghĩ tới mấy năm sau, chính mình liền có thể có một tên tấm sắt mà đinh đinh đại tông sư thần tín, Thẩm Ngọc liền cười nở hoa. Thẩm Ngọc bên này cao hứng, bên cạnh hai tên binh bộ quan viên lại giống như là chết cha mẹ một dạng thần sắc khó coi. 16 tuổi tông sư, mấy năm sau tuyệt đối có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Lại thêm một dịch cẩm y liễu vệ thân phận, chí ít trở thành chấp trưởng một tòa thành thị thiên hộ không có vấn đề, vậy coi như chân chính thành đế quốc cao tầng. Vừa nghĩ tới hai người mình, vì một chút xíu ra mặt mà đắc tội với một tên tương lai đế quốc cẩm y liễu vệ thiên hộ, đồng thời chính mình còn bị thượng quan cho xem như con rơi bỏ ở nơi này. Càng đừng đề cập chuyện này hay là chính mình chủ động tranh thủ được. Cái này hai tên quân đế quốc quan nghĩ tới đây cùng một chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất thật hỏng mất. Chúng ta lúc trước đến cùng là vì cái gì a, thế mà mình làm như vậy chết. Một dịch đột phá cảnh giới là một chuyện tốt, bất quá đối với hai tên binh bộ quan viên tới nói chính là tai nạn. Thẩm Ngọc mặt mũi tràn đầy cười lạnh cầm một phần văn bản tài liệu đi tới hai người trước mặt, mang theo ánh mắt đùa cợt nói ra: "Hai vị, căn cứ binh bộ đối với quân gia đình liệt sĩ trẻ mồ côi trợ cấp quy định, một dịch làm võ giả được hưởng thời gian 10 năm tài nguyên tu luyện tiếp tế. Bởi vậy các ngươi cho một dịch đưa tới 1200 khỏa bổ khí đan, cùng 120 khỏa bồi nguyên đan. Không có vấn đề chứ?" Thẩm Ngọc cười đối với hai người hỏi. "Không sai." Thẩm Bách Hộ hai tên binh bộ quan viên hiện tại trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Dung lẩy bẩy nhìn xem Thẩm Ngọc, không biết nữ nhân này lại muốn làm chuyện gì. Như vậy vấn đề liền đến. Theo ta hiểu rõ căn cứ quy định, binh bộ đối khác biệt đẳng cấp võ giả tu luyện tài nguyên bồi thường là không giống với. Nói cách khác, tiên thiên cảnh giới võ giả cùng tông sư cấp võ giả, thưởng thụ được tiền trợ cấp là khác biệt. Thế nhưng là các ngươi đưa tới tài nguyên tu luyện đều là tiên thiên cảnh giới sử dụng đan dược, hiện tại một dịch tu luyện đến tông sư cảnh giới. Cho nên các ngươi nên dựa theo một dịch cảnh giới tu luyện, đem một dịch không có sử dụng đan dược đều đổi thành tông sư cảnh giới tài nguyên tu luyện. Tông sư cảnh giới tài nguyên tu luyện là mỗi tháng 10 khỏa bội nguyên đan, một viên đại hoàn đan. Các ngươi đưa tới bội nguyên đan lưu lại, một dịch đan để thừa bổ khí đan mời các ngươi mang đi, sau đó lại đưa 1000 khỏa bội nguyên đan cùng 100 khỏa đại hoàn đan tới, làm binh bộ đối với một dịch trợ cấp. Thẩm Ngọc sau khi nói xong không đợi hai người trả lời còn nói thêm: "Các ngươi có thể không đồng ý, bất quá chúng ta cẩm y liễu vệ làm một dịch người giám hộ, có quyền lực thay một dịch thu hoạch được tương ứng bồi thường. Đến lúc đó đừng trách ta nói chi không dự." A ha ha, Thẩm Ngọc lớn tiếng cười, triệt để phát tiết hai ngày này trong lòng trầm tích hoàn khí. "Không có khả năng, ngươi hay là giết chúng ta đi." Hai tên sĩ quan cùng một chỗ âm thanh kêu thảm đạo. "Đem bổ khí đan đổi thành bồi nguyên đan, còn muốn tại góp đi vào 100 khỏa đại hoàn đan. Đây cũng không phải là đơn giản thay thế vấn đề. Một viên bổ khí đan mới bao nhiêu tiền, làm Đại Minh Đế quốc cấp thấp nhất tu luyện dùng đan dược, chính là lãng phí 1000 khỏa dùng để buồn nôn mục dịch, binh bộ đều không đau lòng. Có thể bồi nguyên đan liền không giống với lúc trước, một viên bồi nguyên đan chi phí chính là bổ khí đan gấp mấy chục lần, càng đừng đề cập giá trị cao hơn đế quốc quản chế cấp bậc đại hoàn đan. Nam Kinh Thành Binh Bộ để dùng cho một dịch đan dược sở dĩ muốn quá thời hạn, trừ là muốn buồn nôn một dịch, còn có nguyên nhân khác. Dùng một nhóm vốn là muốn báo phế đan dược, thay thế hẳn là phát ra bình thường tài nguyên tu luyện, chuyển tay một chút chính là một bút không ai biết đến mập lợi. Cái này nếu là hiện tại cho một dịch đổi đan dược, bọn hắn liền phải đem nguyên lai ăn vào đi bù lại, còn muốn lấy lại tiền, này làm sao tài giỏi? Còn có chính là, nếu để cho hậu cần bộ lao đại biết bọn hắn làm việc không thành, còn để một dịch lại lấy được càng nhiều chỗ tốt, lao đại tuyệt đối sẽ lột hai người ra. Đến lúc đó, chết cũng không biết là thế nào chết. Cho nên hai người kiên quyết phản đối thay đổi đan dược. Ta không phải cùng các ngươi thương lượng, chỉ là đang thông chi các ngươi không đồng ý cũng vô dụng. A, đúng rồi. Một dịch ăn đan dược tốc độ các ngươi cũng biết, mới trợ cấp đưa tới sau, các loại một dịch đã ăn xong, còn lại 2 năm tài nguyên tu luyện các ngươi cũng đừng quên đưa tới. Thầm Ngọc cuối cùng hảo tâm nhắc nhở. Chương 27 phôi thu phòng, 1, chương 27 phôi thu phòng, 1, thần thanh khí sảng xả được cơn giận đằng sau, Thầm Ngọc không chút nào để ý tới hai cái buồn nôn đồ chơi chân chính sụp đổ sau cầu thận. Trực tiếp ra lệnh cho người đem hai tên này, tính cả bọn hắn mang tới đan dược ném ra Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở cửa lớn. Mới vẻ mặt tươi cười bồi tiếp một dịch, đến Cẩm Y Liễu vệ võ khố, nhận lấy mới tu luyện đan dược đại hoàn đan. Một dịch đột phá tông sư cảnh giới, không chỉ là binh bộ bên kia trợ cấp đan dược muốn thay đổi, chính là Cẩm Y Liễu vệ bên này mỗi tháng cấp cho một dịch phúc lợi cũng muốn thăng cấp. Đồng thời như loại này cá nhân tu luyện võ học tấn cấp, Cẩm Y Liễu vệ nội bộ còn có tương ứng lời khen, cũng cùng nhau bị Thẩm Ngọc cho dẫn ra ngoài. Hào hào tu luyện ổn định cảnh giới, gần nhất không cần vội vã dựa vào đan dược đột phá, chờ thân thể các hạng cơ sở tố chất đều ổn định sau, suy nghĩ thêm tấn cấp vấn đề. Biết một dịch là thiên tài tu luyện, sợ sệt một dịch không biết liên tục tấn cấp mang tới tu luyện thai hoàng ẩm, Thẩm Ngọc tự mình cho một dịch không ngừng giảng giải chính xác phương thức tu luyện. Ân, một dịch nghe hai mắt tỏa ánh sáng không ngừng gật đầu, đây chính là có nhân giáo thụ chỗ tốt, có thể tránh cho rất nhiều vấn đề. Bằng không xuyên qua tới một dịch không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tu luyện, khẳng định sẽ giống trong tiểu thuyết như thế, vừa có cơ hội liền liên tục tấn cấp. Trong tiểu thuyết như thế tu luyện nghe sảng khoái hơn à, một ngày thăng một cấp, mấy tháng liền có thể tu luyện tới thế giới này đỉnh điểm. Nhưng trên thực tế, võ giả mỗi lần thăng cấp sau, thân thể đều sẽ cần thời gian thích ứng tấn cấp tiên tiên chân khí năng lượng. Nếu quả như thật giống trong tiểu thuyết giảng thuật như thế, một ngày thăng một cấp phương thức tu luyện, đoán chừng chờ đợi một dịch duy nhất kết quả chính là toàn thân tế bào sụp đổ lần nữa đi luân hồi đầu thai. Đồng thời loại hậu quả nghiêm trọng này vẫn là không cách nào cứu vãn, bởi vì đây là tự thân nội bộ vấn đề xuất hiện, tế bào thân thể không thể thừa nhận năng lượng cường đại mang tới hậu quả. Chưa từng xuất hiện vấn đề dấu hiệu lúc còn tốt, một khi phát hiện chân khí vượt qua thân thể tế bào năng lực chịu đựng lúc, hết thể đều đã chậm, võ giả toàn thân tế bào sẽ giống dây chuyển phản ứng một dạng cấp tốc sụp đổ. Bình thường loại này toàn thân tế bào sụp đổ kết quả chính là trong tiểu thuyết thường nói tẩu hỏa nhập ma. Nghe được Thẩm Ngọc dạy bảo đằng sau, lúc đầu dự định nhất cổ tác khí lợi dụng sinh mệnh năng lượng lần nữa tăng lên cảnh giới một dịch, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Dù sao hắn là thật có năng lực làm đến liên tục đột phá, mỗi ngày tu luyện tấn thăng một cấp. Ăn xong cơm tối, một dịch nghe theo Thẩm Ngọc dạy bảo không có tu luyện, hắn phải cần một khoảng thời gian ổn định cảnh giới. Nhàn rỗi nhàm chán, một dịch bắt đầu kiểm tra lần này mình đột phá đến tông sư cảnh giới sau mang tới mặt khác ảnh hưởng. Chân khí ngoại phóng chỉ là Thẩm Ngọc nhìn thấy mặt ngoài hiện tượng, cũng là một cái bình thường tông sư cảnh giới võ giả năng lực. Trên thực tế một dịch trong cơ thể phương diện khác cũng có biến hóa rất lớn. Một dịch trước hết nhất nhìn thấy chính là hắn thức tỉnh huyết mạch tạng, đứng thẳng khủng bố vượn thế mà sớm tiến giai. Huyết mạch, chiến đấu bạo viên huyết mạch, màu đen nhất tinh. Nói rõ, khủng bố trực lập viên trong chủng tộc thiên tài chiến đấu, có được so bình thường khủng bố trực lập viên mạnh 10 lần tố chất thân thể cùng ý chí chiến đấu, là trời sinh cường đại chiến sĩ. Thể bài mặt ngoài không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũng là hình người kia gầm thét anh kéo, bất quá nhìn bắp thịt hình tượng ngược lại là phát đạt rất nhiều. Một dịch kiểm tra một hồi thẻ bài truyền ra ngoài tin tức. Loại chiến đấu này bạo viên huyết mạch, cơ sở lực lượng chính là người bình thường 50 lần tố chất thân thể. Nói cách khác hiện tại một dịch thân thể cơ sở, liền cùng phổ thông tiên tiên cảnh giới cấp 5 võ giả một dạng. Đồng thời bởi vì huyết mạch tạp tiến giai, huyết mạch tạp hấp thu năng lượng tốc độ tăng lên rất nhiều. Dựa theo hiện tại hấp thu năng lượng tốc độ phán đoán, tấm này huyết mạch chiến đấu bạo viên thẻ mỗi ngày đều có thể làm cho một dịch tăng lên 5 tấn lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần 10 ngày, một dịch cho dù là không tu luyện, hắn cũng có thể chống rỗng có được tông sư 5 cấp lực lượng. Một khi có được tông sư 5 cấp tố chất thân thể, một dịch liền căn bản không cần cân nhắc cái gì tông sư cảnh giới thân thể năng lực chịu đựng. Bởi vì có tông sư cấp 5 cảnh giới thân thể, vậy còn dùng tại hồ tông sư cấp 1 chân khí tu vi thăng cấp hậu đái tới thai hoàng làm sao? Tin tưởng chỉ cần lại đơn giản tu luyện một đoạn thời gian, liền lại có thể bắt đầu đột phá đại cảnh giới tấn cấp đại tông sư. Vừa nghĩ tới chính mình nửa tháng sau, liền có thể lấy tay đột phá đến đại tông sư cảnh giới, một dịch liền muốn khoái hoạt cười ra tiếng. Nhìn thật sự là hắn là xem thường huyết mạch tạm, không nghĩ tới có được cường đại huyết mạch sau, mang tới thân thể cường hãn tố chất có thể cho tu luyện tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Về phần nói cái gì không quan tâm huyết mạch, thế nhưng là thật là thơm a, có cường đại huyết mạch vì cái gì không cần. Ở thế giới này, mặc kệ là địa ngục hay là nhân gian, đều là muốn có được lực lượng cường đại mới có thể có được năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ có tu luyện tới không sợ bom nguyên tử cảnh giới thành tiên làm tổ, mới có thể cân nhắc những chuyện khác. Xem hết huyết mạch tạp đằng sau một dịch lại phát hiện, mình bình thường sơ suất một loại năng lực cũng phát sinh biến hóa. Chính là hắn đã tập mãi thành thói quen, không hiểu xuất hiện có thể là theo cha mẹ di chuyển tới bộ. Trở thành đại tông sư đằng sau, tại hắn thời điểm không biết, cái này kết nối với địa ngục cùng nhân gian thần kỳ bộ, thế mà cũng lặng yên không tiếng động tiến đến giai. Vốn chỉ là đơn độc một cái cạnh 10 mét hình vuông bộ, bình thường tại một dịch trong ý thức chính là một cái nho nhỏ hình lập phương không gian. Nhưng bây giờ một dịch trong ý thức, ngược từ lúc đầu một cái không gian, thăng cấp thành 11 tướng lẫn nhau ngăn cách khu vực. Cụ thể hình tượng phân bố tựa như là một cái cự đại mâm tròn tăng thêm hai cái khối bông nhỏ. Trong đó hai cái khối bông nhỏ bao hàm lúc đầu độ, là hai cái cạnh 10 mét không gian, một cái không gian kết nối tại nhân loại bên này, một không gian khác kết nối chạm đất ngục sa bảo. Mà tại hai cái không gian ở giữa, lại là một cái cự đại hình nửa vòng tròn luôn, bên trong bị chia làm 9 cái khu vực. Bên trong một cái hình tròn có ngăn cách khu vực ở giữa, còn lại 8 cái khu vực giống bắt quái hình một dạng phân bố tại bốn phía, tựa như cái lập thể thái cực bắt quái đồ. Mới xuất hiện không gian khu vực, bán kính có chừng 100 mét, cũng là có thể làm cho nhân loại bình thường sinh hoạt không gian. Nhất làm cho một dịch cảm thấy ngạc nhiên là, tân sinh ngộp ở giữa cái kia khu vực hình tròn, lại có thể theo ý chí của hắn chuyển hóa nhất định môi trường tự nhiên. Cũng không biết là ngộp chân chính vị trí là ở nơi nào, khu vực hình tròn trên đỉnh đầu có thể hiện lộ ra cùng loại với nhân gian tự nhiên bầu trời cảnh sắc. Một viên nóng sáng thái dương chiếu sáng ngộp bên trong tất cả khu vực, lập tức tại một dịch ý niệm chuyển động ở giữa, ngộp bên trong thái dương rơi xuống đầy trời ngôi sao đấu dâng lên, chuyển đổi thành bóng đêm. Nói cách khác, ngộp bên trong có ngày đêm phân chia, biến thành một cái có thể để người ta thời gian dài sinh hoạt tiểu thế giới. Một cái hoàn toàn thuộc về mình không gian, còn có thể khiến người ta sinh tồn môi trường tự nhiên. Một dịch nhìn đến đây sau này trước hết nghĩ đến chính là đem nơi này chế tạo thành nhà của mình. Hắn ở thế giới này Đại Minh Đế quốc cũng không có cái gì chân chính lòng cảm mến, ở chỗ này sinh hoạt hoàn toàn là nước chảy bèo trôi trạng thái. Chương 27 phôi thu phòng 2, chương 27 phôi thu phòng 2, nhưng nhìn đến cái này có thể tùy thân mang theo, còn có thể để cho người ta thời gian dài sinh tồn ở sau, một dịch lần đầu nghĩ đến cho mình kiến tạo một ngôi nhà ý nghĩ. Đồng thời cái này cũng đủ lớn, chỉ cần thật tốt thiết kế một chút, chính là thế giới bên ngoài hủy diệt chính mình cũng có thể ở chỗ này không hạn chế sinh tồn được. Vừa nghĩ tới có thể chế tạo một cái gia viên của mình, một dịch thật hưng phấn đứng lên. Vừa vặn trong khoảng thời gian này vì ổn định cảnh giới không có chuyện gì làm, có thể dùng kiến thiết cái này bộc giết thời gian. Ăn xong cơm tối, lại một lần thanh không trong phòng ăn món thịt, một dịch xỉa răng hài lòng rời đi, hoàn toàn không để ý tới sau lưng các bác gái ánh mắt u oán. Không cần tu luyện, cũng không có người tìm đến một dịch làm nhiệm vụ, hắn thật sớm liền trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Xác nhận không có người sẽ tìm đến chính mình, một dịch mới lần thứ nhất đi vào thăng cấp sau độ bên trong. Đầu tiên hay là cùng lúc đầu cái kia hình vuông vuông, nơi này không có gì thay đổi, một đống đồ dùng nhà bếp cùng một cái giường chính là toàn bộ. Hơi nhìn thoáng qua đằng sau một dịch đi hướng đối diện vách tường, xuyên qua nguyên lai kết nối địa ngục không gian tường, đi tới một cái cự đại hình trụ tròn trong không gian. Tiến đến bên trong không gian này, một cỗ tinh khiết cảm giác liền đập vào mặt, tân sinh này độ bên trong trừ dị thường sạch sẽ không khí bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Đường kính 100 mét hình trụ tròn trong không gian màu đen vách tường tạo thành toàn bộ hộp chủ thể nhan sắc. Tại hình trụ tròn tường không gian bốn phía trên mặt tường, địa bình quân bố lấy 8 cái trong suốt môn hộ, trong môn hộ là cạnh 50 mét hình quạt không gian. Đơn giản tính toán một chút cái này có 30 vạn mét khối không gian có thể tùy ý một dịch khống chế. A nhìn xem khổng lồ như vậy không gian, một dịch đơn giản dạo qua một vòng sau không khỏi phát ra một trận vui sướng tiếng giống. Tựa như là vừa mua một bộ phối thô phòng, để cho người ta đối mặt gian phòng trống rỗng, tâm tình tự nhiên tràn đầy hy vọng. Tưởng tượng lấy về sau làm sao lợi dụng sửa sang khổng lồ như vậy không gian, tốt chế tạo một cái tuyệt đối thuộc về mình ổ yên vui. Một đêm vô sự, đi lưu xa địa ngục bên trong hai lần, thu hoạch được 2 vạn con ác ma ấu trùng, đem mắc nợ kim ngạch hạ thấp 2 ngân 40 đồng, để một dịch tâm tình lại cao hứng không ít. Kiếp trước kiếp này, một dịch một mực tuần hoàn theo Hoa Quốc người thói quen, tuyệt đối không cần thiếu nợ. Mặc kệ đúng nguyên nhân gì, có thiếu nợ liền toàn thân khó chịu. Dậy sớm không cần tu luyện, một dịch chạy tới Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Sở bên trong thư viện chuẩn bị xem xét một chút cùng kiến trúc tài liệu tương quan. Nam Kinh thành Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Sở là một tòa 100 tầng cao nhà chọc trời, hiện đại hóa pha lê màn tường trang trí dưới có lấy vượt qua người bình thường tưởng tượng phòng ngự biện pháp. 2 mét dày tường ngoài thiết giáp hợp kim có thể chống cự đại tông sư cảnh giới võ giả tiến công, tăng thêm cải trong các loại trang bị vũ khí hạng nặng, lúc cần thiết có thể đem toàn bộ các thiên hộ sở biến thành một tòa công phòng nhất thể cứ điểm chiến tranh. Toàn bộ thiên hộ sở nội bộ cũng là dựa theo tận thế cứ điểm tiêu chuẩn bố trí, có nguyên bộ sinh hoạt công trình cùng công nghiệp hậu cần thiết bị độc lập nguồn năng lượng công trình tăng thêm tương ứng tài nguyên hệ thống tuần hoàn, có thể cam đoan tại tất cả ngoại bộ tài nguyên đoạn tuyệt tình huống dưới, Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Sở bên trong người có thể độc lập sinh tồn thời gian 1 năm. Trên thực tế, ban đầu một dịch hiểu rõ đến thiên hộ sở bên trong phối trí lúc, cảm giác đầu tiên thế mà không phải kinh ngạc, mà là buồn cười. Người của thế giới này làm sao như thế sợ chết ra đường đường một cái người đế quốc bọn họ trong truyền thuyết ác độc nhất bạo lực bộ môn, thế mà đem chính mình ký túc xá bố trí thành một tòa cứ điểm chiến tranh. Có phải hay không đem tự thân định vị sai lầm? Cẩm Y Liễu Vệ không phải là để những tham quan ô lại kia, ác ba tội phạm nghe tin đã sợ mất mật chỗ sao? Làm sao ngược lại biến thành muốn thường xuyên coi chừng tội phạm đến tập kích bộ môn? Đối mặt một dịch không hiểu, Thẩm Ngọc một phen dạy bảo, để một dịch minh bạch thế giới này Cẩm Y Liễu Vệ phải đối mặt vấn đề. Đế quốc nghiêm khắc 950 năm 6 tháng, tội phạm võ giả Lý Thiên Cương, tại tấn thăng đại tông sư cảnh giới sau, tâm ma quái phá điên cuồng tấn công nơi đó Cẩm Y Liễu Vệ chỗ. Vệ sở cao ốc phòng ngự không thể thừa nhận đại tông sư võ giả công kích, 358 tên Cẩm Y Liễu Vệ bị hại. Lịch đế quốc 962 tháng 5 năm 10 tháng, đế quốc biên cảnh Lâm Hải Tân Điển thị bộc phát cỡ lớn dị thú triều, thành phong thất thủ nơi đó Cẩm Y Liễu Vệ vì yểm hộ toàn thành bách tính rút lui, ngăn cản thú triều 3 ngày thời gian. Sau đó bởi vì bị thú triều vây khốn không cách nào rút lui, mấy trăm tên Cẩm Y Liễu Vệ khốn thủ vệ sở thời gian nửa năm. May mắn lúc đó vệ sở bên trong có mới xây tài nguyên hệ thống tuần hoàn, vài trăm người mới kiên trì tới viện quân đến. Lịch đế quốc 980 tháng 5 năm 11 tháng, tà giáo đồ tập kích Đông Kinh thành, lúc đó Đông Kinh thành bên trong tất cả thiết kế phòng ngự cơ hồ đều bị tà giáo đồ cho làm tê liệt. Chỉ có Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Sở cao ốc bởi vì có được độc lập nguồn năng lượng, mới chống lại tà giáo đồ điên cuồng tấn công, đồng thời kịp thời thông chi đế quốc cao tầng, vì đế quốc tiêu diệt tà giáo đồ thắng được thời gian quý giá. Từng cọc từng kiện, võ giả, thú triều, tà giáo đồ đều đem Cẩm Y Liễu Vệ trở thành chủ yếu mục tiêu công kích. Các loại Cẩm Y Liễu Vệ nhận tập kích án lệ bên trong, đều nói rõ Cẩm Y Liễu Vệ chỗ cao ốc cần hoàn thiện hệ thống phòng ngự tầm quan trọng. Đại Minh đế quốc trên giang hồ lưu truyền Cẩm Y Liễu Vệ đại lâu hai cái ngoại hiệu, một cái là sắt mai rùa, vừa gặp phải nguy hiểm Cẩm Y Liễu Vệ tựa như con rùa giống như lùi về vỏ bọc bên trong. Còn có một cái là sắt tù mộ phần, tiến vào Cẩm Y Liễu Vệ địa lao, chính là đại tông sư cũng không có cách nào thoát đi, chỉ có thể bị mai táng ở bên trong. Bởi vậy có thể thấy được Cẩm Y Liễu Vệ cao ốc là một cái dạng gì tồn tại, có thể nói là một tòa xây ở trong đô thị vô địch cứ điểm. Một dịch vụ muốn tiến hành bố trí, tốt nhất tham khảo phương án chính là Cẩm Y Liễu Vệ cao ốc loại này tận thế cứ điểm hình thức. Vượt hoàn toàn là một cái phong bế tiểu hoàn cảnh, không nhận bất luận cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, cũng vô pháp thu hoạch được từ bên ngoài đến tài nguyên bổ sung. Cho nên chỉ có một bộ tự thành hệ thống tuần hoàn mới là lựa chọn chính xác. Nửa ngày sau, Mục Dịch lao chán đi vào nhà ăn, cảm giác mình óc đều muốn nổ tung. Hắn tra tìm mấy giờ tư liệu, thu được hai cái tin tức, một tốt, một cái hỏng. Tin tức tốt là Cẩm Y Liễu Vệ trong kho tài liệu thật sự có hoàn chỉnh tận thế cứ điểm thiết kế phương án. Cẩm Y Liễu Vệ đối mặt các loại tập kích, trong đó liền bao gồm vì phòng ngừa sinh hóa vũ khí tập kích 3 phòng thiết kế, các nơi vệ sở cao ốc đều thiết kế hoàn toàn độc lập vận hành hình thức. Mục Dịch chỉ cần đem tương ứng thiết kế phương án lấy ra đổi một chút liền có thể trực tiếp sử dụng. Tin tức xấu là Cẩm Y Liễu Vệ cao ốc thiết kế phương án đều không có cân nhắc chi phí vấn đề, chính là thấp nhất cấp bậc bách hộ chỗ cao ốc, kiến thiết công trình đều cần hơn 100 triệu nguyên minh quốc tệ. Mục Dịch hoặc muốn hoàn toàn lợi dụng, ít nhất cũng phải mấy ước nguyên tiền mua sắm các loại vật tư kiến tạo. Để Mục Dịch cảm thấy nhức đầu là, hiện tại Đại Minh Đế quốc trong tài khoản, trừ Trương Húc Tông một nhà bị bắt sau bồi thường cho hắn mấy triệu khối tiền, Mục Dịch liền không có mặt khác tài sản. Cùng kiến thiết hoặc cần so sánh, tiền vốn lỗ hổng chênh lệch nhiều lắm. Một đồng tiền làm khó anh hùng hán, huống chi là hơn 100 triệu nguyên. Càng làm cho Mục Dịch cảm thấy khó xử chính là, cho dù hắn có tiền cũng không được, bởi vì kiến thiết một cái tận thế cứ điểm cần đại lượng công nhân. Hộp làm Mục Dịch át chủ bài, hắn cũng không muốn để người ta biết, cho nên như thế nào kiến thiết hộp lại trở thành một cái quấn không gian nan đề. Đau đầu A chương 28 nhiệm vụ lần thứ nhất, 1, chương 28 nhiệm vụ lần thứ nhất, 1, buổi chiều 14 giờ Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Sở cao ốc huấn luyện đặc thủ trong phòng. Bình 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 333 ầm ầm kịch liệt tiếng súng nương theo lấy ngẫu nhiên lựu đạn tiếng nổ mạnh, ngay tại trên 100 mét vuông trong phòng huấn luyện vang lên. Mục Dịch mặc một bộ thật mỏng ám kim tinh chiến giáp, cố gắng né tránh lấy các loại súng ống đạn, còn muốn phòng bị Thẩm Ngọc không biết lúc nào liền muốn ném ra tới lựu đạn. Chân hắn dẫm bắt quái bố, thân hình hồ trái hồ phải mỗi lần đều là từ không tưởng tượng được góc độ tránh ra, để khống chế súng ống người rất khó nhắm chuẩn, phần lớn thời điểm đều không thể đánh trúng Mục Dịch. Đương nhiên đối mặt phân bố ở trong phòng từng cái địa phương, đặc thù thiết kế không góc chết mấy chục rất súng máy, Mục Dịch cũng vô pháp cam đoan có thể hoàn toàn né tránh đạn. Dưới loại tình huống này, Mục Dịch đều sẽ dùng học được thái cực bắt quái quyền, dẫn đạo đạn bay đi. Súng máy hạng nặng đạn tốc độ phi hành có 3 mạch, đúng lúc là Mục Dịch trở thành tông sư cảnh giới võ giả sau, trong phạm vi có thể chịu đựng. Chỉ thấy tại hắn như chậm thực nhanh quyền pháp bên dưới, tất cả nguyên bản chặn đánh bên trong Mục Dịch thân thể đạn súng máy đều bị nắm đấm của hắn nhẹ nhàng bắn ra dán thân thể bay đi. Rõ ràng chính là có thể so với kịch liệt nhất chiến trường hoàn cảnh, Mục Dịch lại giống như là đang tản bộ một dạng, không mảy may gặp bất luận cái gì thần sắc khẩn trương. Đột nhiên đinh thai nhức óc kịch liệt tiếng súng cùng một chỗ ngừng lại, các loại khói lửa bị máy quạt gió bài không sau, Mục Dịch đi ra phòng huấn luyện. 5 phút đồng hồ không có chăn đạn đánh trúng thân thể, chúc mừng ngươi thông qua được tông sư cảnh giới phản ứng thảo thí. 3 ngày thời gian liền hoàn thành tông sư cảnh giới phản ứng huấn luyện, Mục Dịch ngươi quả nhiên là một cái thiên tài tu luyện. Thẩm Ngọc đi tới vừa cười vừa nói. Mục Dịch nhìn phía sau chất đầy các loại đầu đạn phòng huấn luyện, không khỏi cảm thán võ giả thật không phải gia đình bình thường có thể bồi dưỡng được. Trở thành tông sư cảnh giới võ giả sau, 2 ngày thời gian ổn định cảnh giới không có tu luyện, sau đó Thẩm Ngọc ngay tại trên cơ sở vốn có cho Mục Dịch an bài mới tu luyện hạng mục. Ý thức chiến đấu tu luyện. Không giống trong tiểu thuyết như thế võ giả mỗi ngày đều là đơn thuần tu luyện, đến trên chiến trường toàn bằng thiên phú của mình đem tu luyện ra được năng lực chuyển hóa thành sức chiến đấu. Để có chút võ giả có cao siêu cảnh giới nhưng không có tương ứng sức chiến đấu, gặp được địch nhân lúc liền bị cuồng ngược. Thế giới này võ giả cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, ở thế giới này mỗi cái phía quan phương võ giả có hệ thống phương pháp tu luyện, cam đoan mỗi cái võ giả đều có phù hợp tự thân cảnh giới sức chiến đấu. Liên lấy Mục Dịch vừa mới tiếp nhận phản ứng huấn luyện tới nói, lúc bắt đầu là tại thiết kế tốt trong phòng huấn luyện, né tránh huấn luyện máy móc dùng cao áp không khí phun ra đặc chế cao su bóng. Võ giả tại có hạn trong không gian có thể dùng các loại phương thức né tránh, phòng ngự cao su bóng công kích. Đợi đến có thể làm được trong vòng 5 phút đồng hồ không bị cao su bóng đánh trúng thân thể, liền xem như hợp cách, sau đó là mặc vào đặc chế phòng ngự giáp tiến hành thăng cấp huấn luyện. Dùng súng ống xạ kích nửa tốc độ âm thanh đạn chỉ thay thế cao su bóng, bị mấy người khống chế súng ống xạ kích. Đồng dạng là 5 phút đồng hồ tiêu chuẩn, khảo thí hợp cách sau, thăng cấp thành tốc độ siêu âm đạn. Thẳng đến cuối cùng, chính là giống Mục Dịch dạng này, bị mấy chục thật nặng súng máy dùng thép bổn phở ảm đạn xuyên giáp không góc chết xạ kích 5 phút đồng hồ. Toàn bộ quá trình cực lớn khảo nghiệm võ giả sức chịu đựng, tốc độ phản ứng cùng khống chế tinh thần lực, có thể thông qua khảo nghiệm người đều là một cái chân chính chiến sĩ. Mục Dịch cảm thán chính là, loại phương thức tu luyện này thật không phải gia đình bình thường có thể làm được, cũng quá tiêu hao tài nguyên. Không nói chuyên môn phòng huấn luyện kiến tạo chi phí cần bao nhiêu tiền, chính là huấn luyện một lần tiêu hao đạn liền để người bình thường không thể thừa nhận. Một lần huấn luyện 5 phút đồng hồ thời gian, mười mấy vạn phát thép bổn phở ảm đạn xuyên giáp chính là mấy trăm ngàn khối tiền, hỏi cái kia gia đình bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng chính là loại tu luyện này, tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong lại là miễn phí cung cấp. Khó trách những cái kia trên giang hồ võ giả một bên nói Cẩm Y Liễu vệ là triều đình cho săn, một bên lại có cơ hội liền muốn gia nhập Cẩm Y Liễu vệ. Các loại mục dịch cọ rửa thân thể, tẩy đi một thân mùi thuốc nổ, Thẩm Ngọc mới lên tiếng. Mục dịch, buổi chiều ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút, có cái nhiệm vụ cần ngươi chấp hành. Có cái bị truy nã tông sư cảnh giới võ giả, lan lộn giang long vương côn, ẩn nút đến chúng ta Nam Kinh thành. Phòng tình báo đã xác nhận vị trí của hắn, cần chúng ta đi bắt. Thẩm Ngọc bắt đầu giới thiệu nhiệm vụ mục tiêu. Trên thực tế loại này bắt tông sư cảnh giới võ giả nhiệm vụ không có khả năng phân phối đến trên người nàng. Nàng là một cái vừa mới được đề thăng đến bách hộ chức vị người mới, bản thân liền là một cái tương đương với tiên tiên cảnh giới thuật sĩ, căn bản không có năng lực chấp hành loại nhiệm vụ này. Dưới tình huống bình thường, hẳn là hai tên tông sư cảnh giới kinh nghiệm phong phú Cẩm Y Liễu vệ bách hộ phối hợp lẫn nhau lấy đi bắt. Một tên bách hộ chủ công, một tên bách hộ phụ trợ, những người khác khống chế tình huống chung quanh mới có thể tránh miễn bắt lúc xuất hiện nghiêm trọng phá hoại. Tông sư cảnh giới võ giả mỗi người phá hoại lực đều không thể so với một viên tuần hành đạn đạo thấp, nếu như không chuẩn bị tốt khống chế lại chiến đấu khu vực sẽ tạo thành nghiêm trọng thương vong. Có thể thời gian hai ngày này vừa vặn, phòng tình báo phát hiện tà giáo đồ đầu mục thánh đồ hạ lạc, Trương Tam vì để phòng bạn nhất đem tất cả mọi người dẫn đi bắt thánh đồ. Hiện tại Nam Kinh Cẩm Y Diệp vệ thiên hộ sở chỉ còn suất lớn nhỏ mèo 2-3 con, nhiệm vụ liền khó mà tránh khỏi rơi xuống Thẩm Ngọc trên đầu. Lan lộn giang long vương côn, tông sư cảnh giới võ giả, bởi vì tại mát thành đồ sắt gian sát một cái gia tộc hơn 30 nhân khẩu bị truy nã. Một thân vô cùng phách lối điên cuồng, tại bị truy nã sau chẳng những không có thu liễm hành tích gần nút che giấu mình, ngược lại là mua đến một tòa thành thị đều sẽ điên cuồng gây án, tùy ý đồ sắt bình dân khiêu khích quan phủ. Nếu như không phải vương côn mỗi lần đều là gây án sau lập tức đào tẩu, còn có đặc thù ẩn tàng tự thân hành tích thủ đoạn, sớm đã bị Cẩm Y Liễu vệ đánh chết. Đối mặt một người điên, vì Nam Kinh thành bách tính an toàn, Cẩm Y Liễu vệ nhất định phải tại vương côn lần nữa gây án trước ngăn cản hắn. Mục dịch, ta biết ngươi mới tiến giai tông sư cảnh giới, thời gian tu luyện ngắn, sức chiến đấu không có vương côn mạnh. Cho nên, ta cũng không cần cầu ngươi cái gì, ngươi chỉ cần tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, hết sức kiểm chân vương côn là có thể. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản vương côn sát hại bình dân, chúng ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hơi nghỉ ngơi một chút, đi võ khố nhận một bộ chiến giáp, Mục dịch liền cùng Thẩm Ngọc ngồi xe xuất phát. Trên xe Thẩm Ngọc không ngừng cho Mục dịch giảng giải chiến thuật yếu điểm, còn cho hắn cụ thể nói rõ một chút tình huống phương án đương đối. Nếu là cái kia lăn lộn giang long bắt lấy con tin uy hiếp người, ngươi không cần phải để ý đến con tin an toàn, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ nhiệm vụ là đánh giết tội phạm truy nã, không có nghĩa vụ bảo hộ người bình thường an toàn. Nếu như lăn lộn giang long muốn chạy trốn, ngươi liền chết liều chết bám lấy hắn, chỉ cần qua một giờ, An Thành Cẩm Y Liễu vệ trợ giúp đã đến, chúng ta khi đó có thể trực tiếp bắt hắn. Đối với lăn lộn giang long công kích đường hốt hoảng, trên người ngươi chiến giáp là tốt nhất ám kim tinh hợp lại giáp. Chúng ta làm qua khảo thí, không có đại tông sư lực lượng, lăn lộn giang long căn bản là không có cách đánh tan chiến giáp phòng hộ tổn thương ngươi. Thần Ngọc tựa như một cái lão mụ tử mở dạng, trên đường đi lặp lại cho Mục dịch quán thâu ứng đối các loại đột phát sự kiện phương pháp, sợ Mục dịch xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không có cách nào, nàng cùng Mục dịch đều là bất đắc dĩ, kiên trì chấp hành nhiệm vụ.